Chương 359. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 359. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. 1-2. Thang mét ân đấu mễ cựu câu nói này xem ra là không có nói sai. Tô gia hiện tại cần chỗ tiêu tiền rất nhiều, chỉ là không cho hắn mua một bộ trạch viện mà thôi, thế mà liền sinh Tô thần khí. Cũng không nghĩ một chút, không có Tô thần còn có bọn hắn hôm nay sao? Tô thần đem đất đai dòng họ phân phát, bọn hắn lại còn coi những này đất đai dòng họ là của mình. Cảm thấy mình chỉ có địa chủ địa, không cùng hình ảnh đối ứng thân phận. Muốn đem Tô thần đuổi xuống này, sau đó mình làm tộc trưởng. Tô thần như thế nhục ngươi, ngươi tốt xấu là 30-40 tuổi người, có thể chịu sao? Cùng ta một đường đem Tô thần từ vị trí tộc trưởng bên trên đuổi xuống. Yên tâm, ta phía sau thế lực đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể thành công, bọn hắn tuyệt đối sẽ không động Tô gia thôn. Chỉ cần chúng ta đem trong thành đồ cổ đi còn có phòng đấu giá người rút về tới. Đến lúc đó, chúng ta đợi tại cái này Tô gia thôn bên trong, trông coi đất đai dòng họ, thời gian cũng nhàn nhã, không đi lục đục với nhau, an tâm qua cuộc sống của chúng ta. Nghe vậy, Lục Thúc mở miệng, "Nhị ca, ngươi dạng này mưu đồ bao lâu?" "Ha ha ha, vì một ngày này, ta chí ít chuẩn bị thời gian nửa năm, chỉ là trước đó chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, không nghĩ tới ta thế mà thật sự có cơ hội thay vào đó." Nhị ca mở miệng nói ra, "Chỉ cần ta thành tộc trưởng, ngươi mặc dù vẫn là hộ vệ đội đội trưởng, nhưng là ngươi thực tế địa vị cùng phó tộc trưởng không có cái gì khác nhau. Đến lúc đó ta có thể bằng vào ta danh nghĩa, cho ngươi 1500 mẫu đất đai dòng họ. Ta cho ngươi mở ra giá vị cũng không thấp. Cùng Tô thần, hắn cũng sẽ không cho ngươi tốt như vậy điều kiện. Nói trắng ra là ngươi là hộ vệ đội đội trưởng, nhưng trên thực tế ngươi tại Tô gia địa vị ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được. Tô thần không cần nhiều lời, là Tô gia thôn trước mắt chân chính hạch tâm. Trừ cái đó ra còn có Doan Tân Nguyện, Dịch Tiêu, A Lăng cô nương còn có Lao tộc trưởng, Tứ Thúc, đều tại Lục Thúc phía trước. So sánh với Lục Thúc một chút ưu thế đều không có. Mà nhị ca mở ra điều kiện xác thực dưới một người trên vạn người. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể hiểu rõ trong đó ưu khuyết. Hừ. Lục Thúc hừ lạnh một tiếng, "Nhị ca, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Trong 2 năm qua, Tô gia tại Tô thần dẫn đầu dưới, đã trở thành thường xa thành gia tộc lớn nhất một trong ở chung quanh mấy cái thân phận đều có không tầm thường uy danh. Không dám tưởng tượng, nếu như Tô thần mang theo Tô gia tiếp tục đi tới đích, tương lai sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng thành tựu. Trong ngắn hạn, nhị ca mở ra điều kiện nhất định sẽ càng tốt hơn, nhưng là trường kỳ đến xem, khẳng định không bằng Tô thần dẫn đầu dưới Tô gia thôn." "Lục đệ, ngươi ý gì?" Nhị ca nghi ngờ nói. "Không phải mới vừa thương lượng hảo hảo sao? Tại sao hiện tại đột nhiên liền lật lọng rồi? Ngươi nói ta ý gì?" Lục Thúc trực tiếp cầm lấy một cây súng lục, chỉ vào nhị ca đầu, "Tô gia thôn không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành Tô gia thôn nội ứng. Đây là không cho ngươi mua trạch viện mà thôi, ngươi liền muốn phản bội Tô gia. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không có Tô gia, ngươi tại năm ngoái thời điểm liền chết đói. Hiện tại ngươi ăn Tô gia thôn, ở Tô gia thôn, còn tờ mờ ăn cây táo rào cây sung. Rời khỏi thường xa thành, không muốn thường xa thành sản nghiệp, ngươi biết Tô gia thôn tại trường xa trần sản nghiệp có bao nhiêu kiếm tiền sao? Hàng năm chí ít có thể vì Tô gia thôn mang đến hơn 100 vạn đồng bạc thu nhập. Ngươi liền như thế nhẹ nhàng một câu, liền phủ định cố gắng của chúng ta, phủ định Tô thần vì Tô gia thôn cống hiến, ta thật muốn hiện tại liền một thương đánh chết ngươi." Lục Thúc bị tức kém chút ho ra máu. Vị này nhị ca quen biết hắn nhiều năm, bình thường nhìn thật đàng hoàng một người. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng nhất lại là hắn dẫn đầu phản bội Tô gia. "Ngươi không cần giãy giụa, ta hiện tại đưa ngươi đưa đến Tô tộc trưởng biệt viện bên trong, chờ đợi tộc trưởng xử lý." Lục Thúc nói, "Ngươi cái này người ngu không biết đi, ta cùng Tô thần đánh nhau chẳng qua là vì đưa ngươi đi ra. Vừa rồi phụ hóa ngươi, cũng là vì để ngươi thư giãn. Hiện tại ngươi nói thẳng ra, đã không có lui bước chỗ trống." Lục Thúc thân hình mạnh mẽ, áp lấy nhị ca đi tới Tô thần biệt viện bên trong. Thấy cảnh này, Tô thần đã hiểu đại khái, xem ra đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Tô thần thở dài một hơi, "Nhị bá, cần gì chứ?" Liên quan với vị này nhị bá, Tô thần ấn tượng không sâu. Bình thường hoàn toàn chính xác không có cái gì mất quy cách địa phương, bình thường chú ý cẩn thận, tồn tại cảm không cao. Không nghĩ tới chính là như thế một người, phía sau đâm Tô thần nào. "Tiểu thần a, ta là ngươi nhị bá a." Hắn trực tiếp luống cuống, vội vàng cầu khẩn Tô thần, "Trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha ta một mạng a." "Tô Nhân Sơn, ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là ta nhị bá." Tô thần cười lạnh nói, "Ta coi ngươi là trưởng bối, ngươi coi ta là trẻ nhỏ khi dễ, hiện tại hoàn hảo ý tứ để cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Trong 2 năm qua, Tô gia thôn chỗ nào bạc đãi ngươi?" Nhị bá Tô Nhân Sơn lần nữa cầu khẩn, "Tiểu thần, ta thật biết sai, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là sợ bị ta giết chết." Tô thần nói, "Nếu như ngươi còn sống, ngươi khẳng định đối tâm ta sinh hoạt khí, sẽ còn mưu đổ ra tay với ta. Chỉ là ngươi cũng không nhìn một chút, liền ngươi điểm ấy đầu óc, ta coi như đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi, ngươi có thể làm sao? Ta liền đơn giản câu cái cá, còn không có làm cái gì thủ đoạn, ngươi liền thò đầu ra. Liền ngươi chút năng lực ấy, bị người bán còn thay người khác tiết kiệm tiền. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi thật coi cùng ngươi tiếp xúc những người kia là hảo tâm. Bọn hắn nghĩ không chỉ có riêng là Tô gia tại Thường Sa thành bên trong đồ cổ đi cùng phòng đấu giá, mà là toàn bộ Tô gia. Nếu là ta không có, Tô gia thôn những này đất đai dòng họ cũng khẳng định bị bọn hắn đoạt đi. Đến lúc đó để lại cho ngươi chỉ là một cái tộc trưởng hư danh, cộng thêm từ trên xuống dưới mấy chục lỗ hổng ngay cả cơm đều ăn không đủ no người. Đem tộc trưởng chi vị cho hắn, hắn cũng không tiếp nổi. Tô thần nhìn về phía Tô Nhân Sơn, bất quá ta vẫn là cho ngươi một cơ hội, để ngươi lập công chủ tội. Mang ta đi tìm ngươi sau mà người, ta muốn gặp hắn một chút. Không có vấn đề. Tô Nhân Sơn vội vàng lên tiếng, chúng ta bình thường tại Thường Sa thành bên trong một chỗ yên liếu chi địa gặp nhau, ta ngày mai tuyệt đối dẫn ngươi đi tìm hắn. Lục Thúc, đem hắn dẫn đi. Tô thần phân phó nói, chặt chẽ trông giữ, đừng cho hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Quẳng xuống câu nói này sau, Tô thần liền trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Tô Thần còn có chút sinh khí, ngực liên tiếp. Hắn đối Tô Gia Thôn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nghĩ tới trong đó có ít người thế mà còn không vừa lòng. "Đừng tức giận, phu quân." Doãn Tân Nguyệt ghé vào Tô Thần trên thân, cánh rừng lớn, cái gì người đều có, vì loại người này tức giận không có lời. "Chúng ta về sau nhiều chú ý một chút là được. Mặt khác hoàn toàn chính xác không thể đối với mấy cái này tộc nhân quá tốt, ta cảm thấy về sau chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm ra điểm cái khác cử động ra, hạn chế bọn hắn một phen." Chương 360. Ân uy đều xem trọng. Chương 360. Ân uy đều xem trọng. Tô Thần ý nghĩ là, nhường đại bộ phận tộc nhân bóc ra sản nghiệp của Tô gia. Mỗi tháng chỉ cấp bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn làm ông nhà giàu. Chỉ bắt đầu dùng một chút tương đối tuổi trẻ gia tộc tử đệ, cương điệu bồi dưỡng những này tương đối tuổi trẻ người. Những người tuổi trẻ này còn có thể bồi dưỡng giá trị. Mà niên kỷ dài người, tư duy đã cố hóa. Còn có một số niên kỷ dài người, tỉ như vừa rồi vị kia nhị bá, luôn cảm giác mình là trưởng bối, lẽ ra nắm giữ trong gia tộc quyền uy. Nếu như phân biệt đối xử, lão tộc trưởng từ nhiệm tộc trưởng trước, cũng hẳn là từ hắn trên đỉnh, mà không phải Tô Thần. Chỉ là những người này có lẽ quên, ngay lúc đó Tô gia thôn nghèo rất mùng tơi, tộc trưởng vị trí này không ai có thể tiếp nhận. Chỉ có Tô Thần dẫn đầu gia tộc người xuống dưới mộ, mới đưa gia tộc đưa đến bây giờ tình trạng này. Cho nên Tô Thần hoàn toàn chính xác rất tức giận, đêm nay, Doãn Tân Nguyệt đem hải tử giao cho A Lăng cô nương mang. Nàng tận tâm tận lực hầu hạ Tô Thần, mới khiến cho Tô Thần tiêu tan không ít lửa. Sáng sớm hôm sau, những cái kia các lưu dân lại tới yêu cầu Tô gia cứu tế bọn hắn, còn muốn cầu Tô gia cung cấp cùng giống như hôm qua hỏa ăn điều kiện. Cơm trắng không thể thiếu, còn phải có một ít thịt đồ ăn đối diện với mấy cái này người yêu cầu, Tô Thần không có phản ứng, chỉ là để cho người ta đi phát cháo. Còn nói Tô gia bây giờ cũng không có quá nhiều lương thực dư đã phái người đi trên thị trường mua sắm lương thực. Mà những cái kia các lưu dân thì nhao nhao biểu thị không đáp ứng, nghiêm nghị yêu cầu Tô gia cung cấp đồ ăn ở trong đó tự nhiên có người ở trong đó châm ngòi thổi gió, rất nhanh Tô gia thôn người liền cùng những này các lưu dân lên xung đột. Trong sân lưu dân thật sự là nhiều lắm. Tô gia thôn lưu tại Trần Thai lều cháo phụ cận đều là một chút đứa ở, đối diện với mấy cái này các lưu dân căn bản không có cái gì kinh nghiệm. Không muốn bao lâu, song tóc liền xảy ra kịch liệt xung đột. Những này đứa ở nhóm số lượng quá ít, chiếm cứ thế yếu. Những cái kia các lưu dân hôm qua ăn xong bữa cơm no về sau, khí lực lớn tăng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lại thêm một chút người hữu tâm khuyến khích, trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong. Biết hộ vệ đội người tăng lên lực lượng hộ vệ, thậm chí bắn chết mấy cái dẫn đầu gây rắc rối nhi người sau, tràng diện mới dần dần lắng xuống. Lục Thúc đứng tại những này lưu dân trước mặt, lạnh giọng nói, "Tô gia cứu tế lưu dân là Tô gia thiện tâm, không phải thiếu các ngươi, nếu như các ngươi còn dám gây rắc rối, Tô gia nhất định sẽ nghiêm trị không tha." Quẳng xuống câu nói này sau, hôm nay cứu tế hủy bỏ. Lưu dân khu những cái kia lưu dân cho dù là lòng có bất mãn, nhưng là cũng không dám trong thời gian ngắn lại vào vi. Bọn hắn sợ sệt Tô gia trong tay người thương. Chỉ là trước đó khuyến khích những người kia lần nữa tụ ở cùng nhau, thương thảo như thế nào xoắn xuýt những cái kia lưu dân, cùng nhau vọt lên Tô gia. Một bên khác, biệt viện trước, Tô Thần duỗi lưng một cái, thư hoán một phen gân cốt. Liên quan với sáng sớm lều cháo gây rắc rối nhi chuyện này, đã truyền vào Tô Thần trong tai. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý những này, các lưu dân phần lớn đều là loại kia đối bọn hắn càng tốt, bọn hắn càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngược lại là dùng vũ lực bức hiếp, bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên nơi này liền dính đến một cái phương pháp, Ân Uy đều xem trọng đánh một gậy cho một viên táo ngọt để bọn hắn khi lấy được chỗ tốt đồng thời, cũng phải để bọn hắn biết Tô gia thôn không phải dễ chơi. Đi lên. Doãn phụ ôm hài tử, tại trong sân đi dạo. Hắn đối tiểu Tô Vân quá cưng chiều, Tô Thần đều có chút nhìn không được. Những lão nhân này đối tử nữ thường thường khắc nghiệt, nhưng là tại đối đời thứ ba đời sau thời điểm, biết bắn ra một loại khó nói lên lời yêu thương. "Cha, trước ngươi nói không sai, ta gần nhất một mực tại câu cá, thật đúng là câu ra mấy cái đại gia hỏa." Tô Thần cười nói, "Ta dự định xế chiều hôm nay liền đi qua đem bọn hắn tận diệt." Doãn phụ nhẹ gật đầu, "Có thể, tại rông dài cũng không có cái gì dùng. Có thể còn có một số gia tộc có ý, nhưng là bọn hắn ẩn tàng quá tốt, chúng ta vẫn là trước hết giết gà dọa khỉ đi. Lại câu cá câu xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại có thể thu lưới. Không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này vậy mà đưa tới như thế lớn phong trào, cho tới bây giờ đều không có giải quyết." Lúc chạm vào tối, Tô Thần mang theo nhị bá Tô Nhân Sơn đi đến Thường Sa thành bên trong một chỗ nơi bấm hoa. Rồi sau đó, nhường tú bà mở một cái đơn độc tinh thất. Tô Thần giấu ở màn sân khấu phía sau, nhị bá Tô Nhân Sơn thì là kêu một vị cô nương đang tại phục thị hắn. Gian phòng bên trong truyền đến lộn xộn không chịu nổi thanh âm. Tô Thần ngưng thần tĩnh khí. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, liền gặp một vị khác trung niên nhân đi vào gian phòng, phía sau hắn còn đi theo một vị huyện chuyển nữ tử. Tiến đến sau, vị này trung niên nam nhân ngồi ở nhị bá Tô Nhân Sơn đối diện. Hai người một bên hưởng thụ lấy cô nương hầu hạ, một bên nói chuyện phiếm. "Tô lão ca, gần nhất Tô gia tình huống bên kia thế nào?" Trung niên nam nhân dò hỏi. "Đã không chống được bao lâu." Nhị bá Tô Nhân Sơn hồi đáp, "Sáng nay không có lương thực, còn cùng những cái kia các lưu dân lên xung đột. Cách làm của ngươi rất đúng, mượn nhờ những cái kia lưu dân đến cùng Tô gia chống lại, Tô gia hiện tại bước đi liên tục khó khăn." "Ha ha ha." Trung niên nam nhân cười nói, "Cái này không đang cùng tâm ý của ngươi sao? Cứ như vậy, Tô gia ngã xuống, ngươi cũng có thể thành công thượng vị." Nói tới chỗ này, trung niên nam nhân bổ sung một câu, "Chờ ngươi lên vị về sau, ta chỉ cần tổ từ bên trong kia hai kiện đồ vật." "Không được, hai món đồ này là chúng ta Tô gia quan trọng nhất đối tượng." Nhị bá Tô Nhân Sơn từ chối thẳng thắn. Hắn biết kia hai kiện đồ vật giá trị, một kiện là nhân hoàng kỳ, một kiện khác là nhân hoàng đỉnh, đều là nhân hoàng đã từng sử dụng qua, đây chính là chân chính truyền gia chi bảo, chấn tộc bảo vật. Có thể nói như vậy, trước mắt Tô gia tất cả tài sản cộng lại, cũng không bằng hai món đồ này quan trọng. Bất luận là nhân hoàng kỳ hoặc là nhân hoàng đỉnh, đều là nhất tộc chi khí vận chỗ, thế nào có thể chắp tay nhường cho người? Ngươi còn có chọn sao? Trung niên nam nhân cười nói, chúng ta đã chuẩn bị đối Tô gia độc thủ, sắp bắt đầu cuối cùng nhất lôi đình một kích. Ngươi từ chối hay không, cũng không đáng kể. Đều đến nước này, không nghĩ tới Tô Nhân Sơn thế mà còn muốn lấy mình có thể chỉ lo thân mình. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Bọn hắn cũng sẽ không cho Tô Nhân Sơn cơ hội. Tiểu thân A. Nhị bá Tô Nhân Sơn kêu gọi nói, ta lần này là thật biết sai, không nên bảo hộ lộ ra. Nhị bá Tô Nhân Sơn cho đến giờ phút này mới hiểu được, những người này căn bản là không có dự định hợp tác với bọn họ, chỉ là muốn mượn tay của hắn hủy diệt Tô gia thôi. Còn như trước đó đáp ứng hắn điều kiện bất quá là hắn đơn phương thôi. Những người này chưa hề không nghĩ tới thực hiện ước định. Ha ha ha, hiện tại biết sai rồi. Một trung niên nam nhân cười lạnh nói, bây giờ Tô gia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bất lực chống đỡ tiếp. Kế tiếp là thiên hạ của chúng ta Chu gia lẽ ra của thời. Thật sao? Đột nhiên, vải mảnh phía sau vang lên một đạo thanh giòn thanh âm. Tô Thần chậm rãi từ màn che phía sau đi ra, đứng ở trung niên nam nhân trước mặt. Chương 361. Sau màn giăng kế. Chương 361. Sau màn giăng kế. Làm Tô Thần thân ảnh xuất hiện lúc, trung niên nam nhân kèm chút sợ tè ra quần. Ngươi, các ngươi làm cục lửa ta. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại, ngữ khí có chút thất kinh. Cũng không tính là làm cục hố ngươi, là chính ngươi nguyện ý chui vào. Tô Thần nói, chỉ là để cho ta tò mò chính là, ta chưa hề tại Thường Xa thành một chút trọng yếu trường hợp gặp qua ngươi. Ngươi lại là gia tộc kia. Tô Thần nhìn về phía trung niên nam nhân. Thường Xa thành rất lớn, to to nhỏ nhỏ trên trăm cái gia tộc. Trong đó lớn nhất chớ quá với Lao Cửu Môn, còn có một số thế lực khác gia tộc, tỉ như Lục gia. Trừ cái đó ra, những cái kia trung đẳng gia tộc mười mấy cái, nhỏ một chút gia tộc cũng không ít. Ta là Chu gia Chu Phổ Sinh. Trung niên nam nhân tự biết nhận thua, chậm rãi nói. Chu gia? Hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua. Tô Thần suy nghĩ nói. Tô tộc trưởng nói đùa, chúng ta Chu gia thế nào có thể vào ngải pháp nhãn? Trung niên nam nhân hánh cười nói, chúng ta Chu gia cho tới nay đều là làm vận tải đường thủy buôn bán, cũng coi là kinh doanh trên trăm năm đi, trong gia tộc có thuyền lớn năm đầu, trên thuyền nhỏ trăm đầu. Chu Phổ Sinh giới thiệu Chu gia tình huống. Bọn hắn Chu gia một mực tại Thường Xa thành phụ cận kinh doanh, sinh ý làm coi như không tệ. Thế nhưng là cùng Hoắc gia, Nô gia dạng này gia tộc so ra, còn kém có chút xa. Chu Phổ Sinh làm sao không hâm mộ những gia tộc này tại Thường Xa thành bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhất là hai năm này mới nhất quật khởi Tô gia, càng là gây hắn đỏ mắt, một cái người xa cơ thất thế không đến hai năm liền góp nhặt lớn như thế gia nghiệp. Vừa vặn Tô gia gần nhất xảy ra chuyện, thế là hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh, muốn nhân cơ hội vặn ngã Tô gia. Phía sau chỉ có ngươi như thế một cái gia tộc sao? Tô Thần dò hỏi. Tô tộc trưởng, ngài nói đùa, ta một cái tiểu gia tộc thế nào có thể có như thế lực lượng? Chu Phổ Sinh hậm hực nói, còn có mấy cái gia tộc, bất quá chúng ta mỗi lần lúc gặp mặt đều rất bí ẩn, mà lại đều mang mặt nạ, căn bản không phân rõ thân phận của bọn hắn. Mang ta đi tìm bọn hắn. Tô Thần nói, tính ngươi dẫn đường có công, về sau ta chỉ cần các ngươi Chu gia sản nghiệp, không thương tổn các ngươi người Chu gia tính mệnh. Tô Thần đã làm ra trình độ nhất định nội bộ. Nếu như đối phương không đáp ứng, như vậy gia tộc của bọn hắn nhất định sẽ bị Tô Thần hủy diệt. Cuối cùng nhất gia tộc bọn họ sản nghiệp cũng biết rơi vào Tô Thần trong tay. Có thể, chúng ta ở ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát gặp nhau, ta dẫn ngươi đi. Chu Phổ Sinh ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Còn như nhị bá Tô Nhân Sơn, Tô Thần nhường hộ vệ đội người tạm thời đem hắn mang về, nhốt lại. Lúc đêm khuya, trong miếu đổ nát đốt lên một cây ngọn nến, tia sáng ảm đạm. Tô Thần núp ở miếu hoang trên sáng ngang, lặng lặng chờ. Chu gia gia chủ Chu Phổ Sinh đến sớm nhất, ngồi tại trong miếu đổ nát trên ghế. Không bao lâu, lục tục ngao ngoe tiến đến mấy vị người áo đen. Bọn hắn ám hiệu chính là nếu như miếu hoang bên này có ngọn nến sáng lên, liền muốn đến đi gặp. Những người này ở đây trong miếu đổ nát sắp xếp nhân thủ. Hơn nửa đêm đem chúng ta kêu đến không biết có chuyện gì. Những người áo đen này có chút bất mãn. Theo ta được biết tin tức mới nhất, Tô gia đã đến sắp chết tình trạng, cho nên ta gọi mọi người đến, là vì mau chóng hủy diệt Tô gia. Chu Phổ Sinh bộ mặt chân thật đáng tin, giả bộ như cạnh như vô sự bộ dáng. Nhưng hắn trong lòng thần sắc căng cứng, không chút nào nhẹ nhõm. Tô gia hiện tại đã biết được bọn hắn mưu đồ. Hôm nay đến mục đích đúng là vì thu thập bọn họ. Như thế nhanh. Trong đó có vị người áo đen nói, không có lừa dối a. Yên tâm đi. Chu Phổ Sinh tiếp tục địa chuyện, ta được đến tin tức mới nhất, Tô gia đã bước đi liên tục khó khăn, dự định lần nữa bán đất đai dòng họ, bọn hắn còn đi ngoại giới thu mua lương thực. Đây là cơ hội của chúng ta, nhất định phải nhanh đem Tô gia giải quyết, sau đó chúng ta liền có thể phân phối lợi ích. Nghe vậy, những người áo đen này vẫn còn có chút không tin. Tin tức này ngươi là từ chỗ nào biết được? Có người áo đen hỏi, trước đó ngươi còn hướng chúng ta yêu cầu Tô gia tổ tử làm ích lợi của ngươi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà đối Tô gia như thế hiểu rõ. Nếu ta đoán không lầm, Tô gia tổ tử bên trong khẳng định có trọng bảo, chỉ là cụ thể là cái gì bảo vật, ta liền không được biết rồi. Nói một chút đi, ngươi nơi này đến cùng có cái gì con đường? Nghe vậy, Chu Phổ Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là chậm rãi nói, ta biết Tô gia thôn bên trong người, vị kia xem như Tô thần trưởng bối, tại Tô gia rất có quyền hành, đã sớm không quen nhìn Tô thần, muốn lấy mà thay vào, trở thành Tô gia tộc trưởng. Nghe nói như thế, những người áo đen này cũng không cảm thấy bất ngờ, đầu năm nay ai cũng muốn làm lão đại. Không phục Tô thần rất bình thường. Chu Phổ Sinh tiếp tục nói, tin tức chính là hắn thả cho ta, các ngươi không cần hoài nghi tin tức này nơi phát ra, ta có thể làm đảm bảo. Nhưng là làm đại giới, Tô gia tổ tử chuyện sau quyền phân phối nhất định phải trong tay ta. Nói đi, Chu Phổ Sinh mở ra mặt nạ của mình. Đều đến nước này, lại che che lấp lấp không có ý gì. Chu Phổ Sinh nhìn về phía những người khác, đều đem mặt nạ hái xuống đi. Nguyên lai là ngươi. Trong hắc ý nhân có người nhận ra Chu Phổ Sinh thân phận. Chỉ là người ta Chu Phổ Sinh đã như thế thoải mái để lộ mặt nạ, bọn hắn nếu là lại tiếp tục cẩn tàng, ngược lại là trong lòng có quỷ. Thế là, Tất cả mọi người đem mặt nạ của mình để lộ ra đội hình. Từ Lao Tam, Vương Hắc Tử, Lưu Thất Đức, lại là các ngươi. Chu Phổ Sinh cũng nhận ra thân phận của những người này. Ha ha ha, mọi người mục tiêu là nhất trí, cũng đừng quản cái gì thân phận. Được xưng Lưu Thất Đức người mở miệng nói, tiếp xuống chính là đối Tô gia lôi đình một kích, ta đã bỏ ra nhiều tiền, tìm mấy ổ thổ phỉ. Các ngươi cũng đều liên hệ nhà mình gia tộc lực lượng, chúng ta có thể làm chuẩn bị, trời tối ngày mai tiến đánh Tô gia thôn. Có thể, gia tộc bọn ta có hơn 20 khẩu súng, 30-40 cái trắng hán. Vương Hắc Tử nói, những người này có thể làm trợ lực. Chúng ta từ gia cũng có thể ra 30-40 người. Từ Lao Tam đi theo phụ hòa nói. Vậy thì tốt, đêm mai đồng loạt xuất động, đánh Tô gia một cái xuất kỳ bất ý. Chu Phổ Sinh mỉm cười gật đầu. Trong lòng của hắn lại chửi bới nói, những ngày ngu xuẩn đã bị Tô thần phát hiện còn không tự biết. Chỉ là có tốt, hắn đã sớm phản bội những người này, đảo hướng Tô gia. Cứ như vậy, còn có thể bảo tồn gia tộc sinh lực. Trái lại những người trước mắt này, về sau nhất định sẽ bị Tô gia thanh toán. Chu Phổ Sinh trong lòng có chút may mắn. Liên thế định tại đêm mai, cùng một chỗ hủy diệt Tô gia. Mấy người nhao nhao gật đầu đồng ý mà liền tại bọn hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, trên xà nhà bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Thật sao? Xem ra ý nghĩ của các ngươi vẫn là rất không tệ, đáng tiếc đã chậm, đã bị ta biết được. Tô thần từ trên xà nhà nhảy xuống tới, rơi vào trước mặt mọi người. Chương 362. Không chịu nổi một kích. Chương 362. Không chịu nổi một kích. Tô thần. Tô tộc trưởng. Người trong sân ánh mắt khẽ giật mình, nhao nhao kinh hoàng bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Tô thần thế mà xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng lùi lại mấy bước, trong lòng chửi mắng không thôi đến cùng là ai tại mật báo. Thế mà đem chuyện này đâm thủng. Hiện tại Tô thần đã biết được thủ đoạn của bọn hắn còn thế nào nhằm vào Tô gia. Bằng các ngươi cũng nghĩ đối Tô gia ra tay. Tô thần âm thanh lạnh lùng nói. Những gia tộc này căn bản không được Tô thần để ở trong mắt. Tô tộc trưởng, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, các ngươi Tô gia thôn bây giờ cái gì tình huống, chính ngươi không rõ ràng sao? Vương Hắc Tử giễu cợt nói, Tô gia thôn hiện tại thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả chúng ta Vương gia cũng không là đối thủ, chớ nói chi là chúng ta mấy cái này gia tộc hợp lực. Các ngươi Tô gia thôn đến cùng cái gì tình huống, không cần ta nhiều lời a. Ngươi bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, còn tại trước mặt chúng ta giả cái gì? Theo Vương gia gia chủ tiếng nói vừa ra, Lưu gia gia chủ tiếp tục mở miệng nói, cho dù là ngươi biết chúng ta mưu đồ lại có thể ra sao? Các ngươi Tô gia chúng ta chia cắt định, ai cũng ngăn cản không được, ta nói. Những gia tộc này gia chủ nhau nhau nhận định Tô gia không có quá nhiều thế lực cùng tẩy vào, không đáng để lo. Vậy các ngươi cũng có thể thử một chút. Tô thần cười nói, chúng ta Tô gia tộc trong kho còn có hơn 40 vạn khối đồng bạc, còn có hơn ngàn khẩu súng. Thôi được, để các ngươi chết cam tâm một chút. Theo Tô thần tiếng nói rơi xuống, một đám hộ vệ đội người từ ẩn tàng chỗ tối vào ra. Rồi sau đó, hộ vệ đội người mang theo những gia chủ này về tới Tô gia thôn. Bọn hắn không phải muốn nhìn một chút như thế nào đánh bại Tô gia sao? Tô thần cho bọn hắn một cái cơ hội đem những người này đưa đến Tô gia thôn về sau, Tô thần đem bọn hắn nhốt bắt đầu. Trước đó, Tô thần không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, chỉ là để bọn hắn tự viết một phong, ra lệnh cho bọn họ trong gia tộc Tráng Niên còn có trước đó mua được những cái kia thổ phỉ dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Đợi đến làm xong những chuyện này về sau, Tô thần nhàn hạ thoải mái bắt đầu uống trà. Đã đến giờ ngày thứ hai sáng sớm, Tô gia thôn chung quanh bắt đầu dị động. Tô thần tự mình đem những gia tộc này gia chủ dẫn tới Tô gia thôn dưới tường thành, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Khoảng cách Tô gia thôn mấy cây số bên ngoài, những cái kia thổ phỉ còn có mấy cái gia tộc người đã hội tụ vào một chỗ, hướng phía Tô gia thôn chạy tới. Những tin tức này sớm đã bị Tô gia thôn người dò thăm. Tô thần tại Tô gia thôn trong phạm vi thế lực an bài rất nhiều thám tử, một khi có dị động, những thám tử này liền sẽ trở về bẩm báo. Lúc này, Lục Thúc đứng tại Tô thần bên người, hướng hắn báo cáo đến nói, tộc trưởng, thám tử của chúng ta đến đây báo cáo, nói đối phương ít nhất có hơn 300 người, mà lại đều trang bị súng ống, cùng một chút lựu đạn chờ trang bị. Trong đó còn có hơn 150 con ngựa. Nghe vậy, Tô thần nhẹ gật đầu, để bọn hắn tới gần chút nữa lại ra tay. Tốt. Lục Thúc nhẹ gật đầu, cấp tốc bắt đầu chuẩn bị. Tô gia thôn hộ vệ đối hết thảy khoảng 500 người, trong đó có 40-50 người mang đến Cố đô thị bên kia. Còn có hơn 100 người lưu tại Thường Sa thành bên trong, giữ gìn Tô gia đồ cổ đi cùng phòng đấu giá. Nói cách khác, còn lưu tại Tô gia thôn hộ vệ đội chỉ có khoảng 350 người. Ta cũng không khi dễ các ngươi, lần này chỉ vận dụng khoảng 100 người hộ vệ đội. Tô thần cười nói, các ngươi có thể nhìn xem chúng ta Tô gia là như thế nào dễ bật giải quyết hết những này giặc cỏ. Nói đi, Tô thần tiếp tục phân phó nói, Lục Thúc, ngươi nhường còn lại hơn 200 người nghỉ ngơi trước chờ đến nơi đây rút xong, thừa dịp bóng đêm lại tiếp thu những cái kia thổ phỉ còn có cái này mấy nhà tài sản. Hiểu rõ. Lục Thúc lập tức xuống dưới chuẩn bị. Không bao lâu, những cái kia thổ phỉ cuối cùng đi tới Tô gia thôn dưới tường thành. Tô gia tiểu nhi, mau mau ra chịu chết. Tô gia tiểu bối, trước đó một mực bốn tại Tô gia thôn bên trong không dám ra đến, lại dám không hướng lao đại của chúng ta bày đồ cúng, hôm nay đến chính là thu thập các ngươi. Ta nghe nói Tô gia có không ít nữ nhân xinh đẹp, hôm nay giao ra, có thể miễn các ngươi vừa chết. Những này bọn thổ phỉ phách lối đến cực điểm. Bất quá bọn hắn tiếng nói vừa dứt dưới, trên tường thành liền vang lên dày đặc đạn âm thanh. Những cái kia súng tiểu liên phun ra ngọn lửa trong nháy mắt đem những này bọn thổ phỉ chôn vùi. Tường thành bên ngoài những cái kia trong lô cốt còn ẩn giấu đi rất nhiều súng máy, này thời cơ nhốt thương đạn cũng đi theo đổ xuống mà ra. Tô gia thôn hộ vệ đội một mực tại tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, không chỉ có là tại thương pháp phía trên, còn bao gồm đội ngũ ở giữa phối hợp, cùng đủ loại chiến thuật phối hợp. Những này thổ phỉ cùng các đại gia tộc người tại Tô gia thôn hộ vệ đội trước mặt, tựa như là một chút dơ thiêu hỏa côn dã nhân. Bọn hắn sử dụng trang bị thật to lạc hậu với Tô gia thôn, đều là những cái kia thổ thương, đánh một thương liền muốn một lần nữa bên trên đạn. Chỉ là trong chốc lát, những này bọn thổ phỉ liền tử thương hơn phân nửa. Bọn hắn ý thức được không thích hợp, dự định hướng sau lúc rút lui, Tô Gia thôn hộ vệ đội cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Chỉ gặp Tô Gia thôn người đâu vào đấy, không chỉ có thương pháp tinh xảo, mà lại hành động nhanh nhẹn. Những này bọn thổ phỉ còn có các đại gia tộc người nhiều nhất chạy ra ba dặm đường, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Trên tường thành, mấy gia tộc lớn mặt người như cho tàn. Bọn hắn không nghĩ tới mình tỉ mỉ chủ bị như thế lâu, tại Tô Gia thôn trước mặt ngay cả 10 phút đều không có chống đỡ xuống tới. Tô tộc trưởng, là chúng ta sai. Vương gia gia chủ ngoại hiệu Vương Hắc Tử, trước kia là chạy tiêu cục, chuyên môn áp giải hàng hóa, sinh ý coi như không tệ. Chỉ là thường xuyên phơi gió phơi nắng, cho nên làn da ngăm đen. Người ngoài cho hắn cái ngoại hiệu gọi Vương Hắc Tử, nhưng cũng chỉ có một chút trưởng bối hoặc là cùng thế hệ người âm thầm như thế xưng hô hắn. Trong gia tộc, hắn rất có uy nghiêm, một mực cao cao tại thượng. Toàn bộ Vương gia tài sản 10 vạn khối đồng bạc tả hữu, từ trên xuống dưới số 100 người. Bây giờ, Vương Hắc Tử cuối cùng ý thức được bọn hắn Vương gia cùng Tô gia ở giữa chênh lệch. Có thể nói như vậy, bất luận Tô gia tại Thường Sa thành bên trong lối buôn bán doanh làm sao, chỉ cần bọn hắn Tô gia đại bản doanh vẫn còn, liền tiên tiên đứng ở thế bất bại. Vẫn là câu nói kia, các ngươi không phải biết sai, là các ngươi biết mình lập tức sẽ chết rồi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng sẽ không dung tha những người này, đối với những người này, nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Tô tộc trưởng, ta không sợ chết, giết ta có thể, còn xin dung tha ta những cái kia các tộc nhân, dung tha các hải tử của ta. Vương Hắc Tử khóc kể lể, việc này tất cả đều là ta một người chủ trương, cùng tộc nhân của ta không quan hệ. Bọn hắn là vô tội, mong rằng Tô tộc trưởng đại nhân có số lượng lớn, có thể thả bọn họ một con đường sống. Đã đến tình trạng này, Vương Hắc Tử tự biết mình sai có chút không hợp thói thường. Lúc trước bị mê tâm hồn, cảm thấy có thể nhằm vào Tô gia, sau đó thôn phệ hết Tô gia một chút sản nghiệp, để cho mình gia tộc có thể trở nên càng mạnh. Hiện tại xem ra, trước đó ý nghĩ quá buồn cười. Chương 363, bắt đầu thu lưới. Chương 363, bắt đầu thu lưới. Cái khác mấy vị gia tộc gia chủ cũng nhao nhao bắt đầu năn nỉ Tô Thần, có thể hay không thả bọn họ gia tộc người một ngựa đã đến không chết không thôi của diện. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, đạo lý này Tô Thần vẫn là hiểu rõ. Bây giờ nói cái này, đã chậm. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, Tô gia hộ vệ đội đã đi bắt đầu giải quyết những gia tộc này người đương nhiên, Tô Thần cũng không có như vậy tàn nhẫn, chỉ chu sát chủ mạch người, còn như chi mạch người cũng không cần lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ trong đó có người còn đối Tô gia ôm đối địch thái độ. Dạng này không sao. Tô Thần là chuyên môn giữ lại những người này, đến cho Tô gia đời sau người xem như đá mài đao. Tô Thần nhi tử Tô Vân sau này cũng là muốn tiếp nhận Tô gia sản nghiệp. Nếu như xuôi gió xuôi nước trưởng thành, thiếu khuyết ma luyện, dễ dàng trở thành nhà ấm đóa hoa. Cho nên Tô Thần cố ý lưu lại một chút phiền toái chờ đợi Tô Vân đi giải quyết, đợi đến hôm sau thiên minh thời điểm, ngoại trừ Chu Phổ Sinh bên ngoài, Vương gia, Lưu gia, những gia tộc này thành viên chủ yếu đã toàn bộ hủy diệt. Tô Thần lôi lệ phong hành, bắt đầu cấp tốc tiếp nhận những người này gia tộc sản nghiệp. Kể từ đó, Tô gia có vận tải đường thủy, vận chuyển đường bộ, xưởng may, mấy cái sản nghiệp. Những này sản nghiệp tổng giá trị chung vào một chỗ, ít nhất giá trị 50 vạn đồng bạc. Trừ cái đó ra, Tô gia thôn hộ vệ đội còn giải quyết những cái kia thổ phỉ, từ nơi ở của bọn hắn bên trong cướp được gần 20 vạn đồng bạc. Những này đồng bạc toàn bộ nhét vào Tô gia thôn tài trong kho. Làm xong những sự tình này sau, Tô Thần không nhanh không chậm mở ra hệ thống bảng tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác 19 tuổi, 19950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức 47 người. Người ngoài biên chế thành viên: Hắc Bối Lao Lục, Trá Cô Tiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đường, Trương Hồ Lô, Ma Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trương Khởi Linh gia tộc tài sản, đất đai dòng họ 5000 mẫu, đồng bạc khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tường vân. Gia tộc kiến trúc: Chân tộc tượng đá, đang có hiệu lực, chú thích: Đất đai dòng họ sản xuất 200 có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hưng thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích: Đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% mỗi gia tăng một gia tộc người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích: Đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài, gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50, chấn tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích: Thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, kỳ lân huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích: Thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, thương pháp tông sư, đang có hiệu lực, cách đấu tông sư, đang có hiệu lực, thủy tiêu lục nghệ, đang có hiệu lực, táng kinh truyền thừa, đang có hiệu lực, tâm ý lục hợp quyền, đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vật, quy tỷ, nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng kính, bắt trọng bảo hàm, đang có hiệu lực, Phật quang phổ chiếu, khắc chế âm tà, các loại bảo dương mở ra cao phẩm cấp ban thưởng, sát suất gia tăng 10%, huyết mạch tăng thêm 10. Kim cương nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò mây đỉnh thiên cung, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng kim cương bảo dương một cái. Bây giờ Tô gia thôn tài trong kho nhiều gần 25 vạn đồng bạc. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là cướp bóc đến nhanh. Trước đó Tô Thần xuống dưới mộ thời điểm, mỗi lần có thể thu được giá trị 6 7 vạn đồng bạc đồ cổ thế là tốt rồi. Mà lại những này đồ cổ còn phải bán đi mới có thể biến thành đồng bạc. Trình tự này thật sự là quá rườm rà. Mà trực tiếp xét nhà, chép ổ thổ phỉ, chỉ là mấy ngày thời gian, liền thu được mấy chục vạn đồng bạc. Không chỉ có nhẹ nhõm mà lại tốn thời gian còn thiếu. Chỉ là cơ hội như vậy cũng không thường có, nếu là thật mỗi ngày đi làm tiền xét nhà, chỉ sợ Thường Sa thành bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc đều muốn bắt đầu chạy. Trừ cái đó ra, Tô gia thôn người từ 48 vị biến thành 47 vị. Tô Thần vị kia nhị bá Tô Nhân Sơn thành phản đồ, không có bị xử tử, mà là bị trục xuất Tô gia thôn. Mà lại Tô Thần không cho phép bất luận cái gì Tô gia thôn tộc nhân đi đón tế hắn, đối Tô Nhân Sơn tới nói, cái này so giết hắn còn nhường hắn khó chịu. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Cảm thụ qua ông nhà giàu sinh hoạt, hiện tại hắn biến thành lưu dân, ngay cả bữa cơm no cũng không biết thời điểm nào có thể ăn bảo. Nhưng Tô Thần cảm thấy bất ngờ chính là, đem Tô Nhân Sơn trục xuất Tô gia thôn, từ gia phả bên trên xóa tên về sau, gia tộc tiến độ cũng không có giảm bớt. Như thế có chút vượt quá Tô Thần dự kiến. Làm xong những sự tình này sau, liền có thể bắt đầu khôi phục Tô gia thôn danh tiếng. Lời đồn còn cần dùng lời đồn đến lắng lại. Tô Thần mua được một chút thuyết thư tiên sinh còn có một số hài đồng, để bọn hắn bốn phía nói Tô gia đồ cổ làm được lời hữu ích. Còn tuyên dương khắp trốn Tô gia thôn đã từng làm đại thiện chuyện. Không chỉ có như thế, còn nhường Trương đại Phật ra bên kia bắt lấy mấy người, nói rõ những người này là không thể gặp Tô gia thôn tốt, cố ý chửi bới Tô gia thôn. Lời đồn tối thiểu nhất lắng lại chừng 70%, còn lại liền để cho thời gian. Kỳ thật chỉ cần không có những gia tộc này người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, những này lời đồn cũng sẽ không lưu truyền như thế rộng. Hiện tại những gia tộc này gia chủ đã đền tội, ngay tiếp theo gia tộc của bọn hắn sản nghiệp cũng đã rơi vào Tô Thần trong tay. Phía sau không có kim chủ, những cái kia châm ngòi thổi gió người cũng không muốn lại chửi bới Tô gia được Tô Thần chỗ tốt sau, bọn hắn ngược lại lấy lòng Tô gia. Nhất là lúc nghe Tô gia thôn nuôi hơn 20 vạn lưu dân về sau, còn cho đứa ở lập nhà, sửa cầu trải đường. Hiện tại thường xa thành từ trên xuống dưới đều đang nói Tô gia tộc trưởng Tô Thần là cái người tốt, đại bộ phận dân chúng là không có phán đoán của mình năng lực. Nói người này tốt thời điểm, bọn hắn cũng đi theo phụ họa người này tốt, tốt giống như bọn hắn từng thấy tận mắt. Nói người này xấu thời điểm, trong mắt bọn họ, người này liền trở nên tội ác tày trời, tựa như thật làm ra qua cái gì có lỗi với bọn họ chuyện đồng dạng. Phong ba dần dần lắng lại, không có đổ thêm dầu vào lửa người, Tô gia đổ cổ đi cổng tự nhiên cũng mất tới cửa yêu cầu lui đổ cổ người. Mà lại tại xuất hiện có người tại Tô gia đổ cổ đi mua một kiện đồ cổ, chuyển tay bán giá cao về sau, Tô gia thôn đổ cổ đi tràn vào người tới càng ngày càng nhiều. Những người này đều là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, suy nghĩ mua Tô gia đồ cổ, sau đó gấp bội bán đi, dễ dàng kiếm một số tiền lớn. Có lòng của người này nghĩ người không phải số ít, trong lúc nhất thời Tô gia đổ cổ người đi đường đầy là mối họa. Chương 364, nguy cơ giải trừ. Chương 364, nguy cơ giải trừ. Tin tức này thật đúng là không phải Tô Thần cố ý thả ra, càng không phải là Tô Thần tận lực địa đi ngụy tạo một đầu tin tức ra. Chuyện sau Tô Thần trả đặc biệt phái người đi tìm hiểu một chút, tình huống cụ thể là như thế này, một vị khách nhân ở Tô gia đồ cổ đi thấy được một kiện đồ cổ, sinh lòng thích, thế là đặc biệt ra mua. Cái này đồ cổ là Tô Thần một lần xuống dưới mộ mang về, thuộc về với cổ đại Thiên Văn Phương diện dụng cụ, chính là một kiện quan trắc tinh đồ địa lý dụng cụ. Toàn thân là từ vàng bạc chế tạo. Cái này đồ vật tương đối đặc thù, thị trường có hạn, cho nên mua ban thời điểm, đồ cổ đi bên này hết giá chỉ có 170 khối đồng bạc. Kết quả cái này đồ cổ bị khách nhân mua về sau, không bao lâu liền bị một vị khách thích cái này dụng cụ thương nhân coi trọng. Vị kia thương nhân càng thích cái này vật phẩm, thế là hoa gần 1000 khối đồng bạc từ vị này khách trong tay người mua đến cái này thiên văn dụng cụ. 170 khối đồng bạc mua, không đến thời gian một tuần, chuyển tay bán 1000 đồng bạc, lật ra gần gấp 6 lần giá cả. Cũng coi là kiếm một khoản lớn. Cái tin tức này không biết thế nào đột nhiên liền truyền ra ngoài, sau đó những người này đều cảm thấy Tô gia đồ cổ đi bán đồ vật hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần xuất ra đi chuyển một chút liền có thể kiếm một bút. Thế là càng ngày càng nhiều người tràn vào Tô gia đồ cổ đi. Chỉ là có sao nói vậy, nghiệp nội Tô gia đồ cổ đi tuyệt đối coi là nhất lương tâm. Có chút đồ cổ con buôn lung tung chào giá, một kiện giá trị 30 khối đồng bạc đồ cổ, trải qua bọn hắn miệng bên trong tiêu dệt vô cớ, có thể liền giá trị 300 đồng bạc. Nếu như gặp phải những cái kia tốt lừa dối thằng Tây con đầm, thậm chí có khả năng bán đi 1000 khối đồng bạc. Dù sao đại bộ phận thằng Tây con đầm đối Cửu Châu chi địa đồ cổ không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn đi vào Cửu Châu chi địa, trước khi đi chỉ muốn mua sắm một chút vật kỷ niệm cũng hoặc là vật có giá trị. Tuy nói những này thằng Tây con đầm nhóm tại Cửu Châu chi địa không ít chiếm tiện nghi, nhưng là bọn hắn cũng không ăn ít thua thiệt. Làm Tô Thần đi vào Tô gia đồ cổ làm được thời điểm, đều bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, đồ cổ giữa các hàng tràn đầy người. Dù là Tô Thần, đều chưa bao giờ thấy qua thịnh vượng như thế. Thương công, Doãn Tân Nguyệt đi tới, chúng ta đồ cổ làm được những này đồ cổ đều nhanh bán xong. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền bán đi ra 10 vạn khối đồng bạc. Mà lại tới chỗ này người càng đến càng nhiều, ta đoán chừng cả ngày hôm nay liền có thể bán đi gần 20 vạn khối đồng bạc đồ cổ. Ta đánh giá một chút, chúng ta chỗ này đồ cổ sống sót cũng liền đại khái giá trị 5-60 vạn đồng bạc. Những này đồ cổ đều là Tô Thần xuống dưới mộ lấy được, còn có một phần là từ người ngoài trong tay thu mua có được. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Thần xuống dưới mộ lấy được những cái kia bảo hàng tất cả đều bán cho Hoắc gia đồ cổ đi. Sau đó chính Tô Thần mở đồ cổ đi, xuống dưới mộ lấy được những cái kia bảo hàng đều cung cấp cửa hàng của mình. Chỉ là lúc ấy đồ cổ đi danh tiếng không hiện, một tháng chỉ có thể bán đi 1-2 vạn khối đồng bạc đồ cổ, thế là tốt rồi. Đợi đến đồ cổ đi danh khí biến lớn thời điểm, một tháng bất quá bán ra ngoài 8-9 vạn khối đồng bạc đồ cổ, lãi dòng nhuận 6-7 vạn khối đồng bạc thôi. Loại tình huống này Doãn Tân Nguyệt đã cảm thấy coi là không tệ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế điên cuồng. Không dùng đến mấy ngày, Tô gia đồ cổ làm được những cái kia đồ cổ đều muốn bán xong. Không đổi, ta qua mấy ngày sẽ ra ngoài một chuyến, mang về một chút bảo hàng. Tô Thần nói đi Vân Đỉnh Thiên Cung hoàn toàn chính xác muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bằng không mà nói, đồ cổ đi liền phải đóng cửa, bởi vì không có cái gì đồ vật có thể bán. Không nóng nảy, đồ vật có thể bán ra đi là công việc tốt, nhưng là chúng ta cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Doãn Tân Nguyệt có chút đau lòng Tô Thần. Lần này trở về, Tô Thần đều không có thế nào nghỉ ngơi, lại đụng phải phòng đấu giá sự kiện. Bây giờ phòng đấu giá sự kiện còn không có giải quyết triệt để xong đâu, lại muốn xuất phát. Không có chuyện, ta biết chú ý thời gian. Tô Thần nhẹ gật đầu, đi tới trong dạng. Hôm nay hắn đem Tô gia thôn tất cả nhân vật trọng yếu đều gọi đi qua, có chuyện quan trọng thương lượng. Sở dĩ không tuyển chọn tại Tô gia tổ từ bên trong nghị sự mà là tuyển tại Tô gia đồ cổ đi trong dạng, là bởi vì Tô Thần cũng có mình suy tính. Tô Thiên, sau này Tô gia vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ liền giao cho ngươi. Tô Thần hướng về phía trong dạng Tô Thiên nói, vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ rất quan trọng, quan hệ các mặt, phương diện này có thể để dịch nhà bên kia tái xuất một chút nhân thủ phụ trợ ngươi. Thần ca, ta còn muốn đi theo ngươi cùng một chỗ xuống dưới mộ đâu. Tô Thiên cũng không nguyện cố thủ tại Tô gia thôn, vẫn là cùng thần ca cùng một chỗ ở bên ngoài xuống dưới mộ tương đối có ý tứ. Có thể đi Cửu Châu chi địa các nơi, bốn phía phiêu đãng, có thể kiến thức rất nhiều phong cảnh, còn có thể hiểu rõ rất nhiều nơi phong thổ ân tình. Tô Thiên từng cẩn thận tính toán một cái, hơn phân nửa Cửu Châu hắn đều đi qua. Yên tâm đi, chúng ta vẫn là bình thường xuống dưới mộ. Tô Thần nói, chỉ là xuống dưới mộ trở về sau, ngươi liền không thể nghỉ ngơi. Vẫn là phải quản lý một đám tử nghiệp vụ. Cho các ngươi người trẻ tuổi thêm một thêm đánh, ta biết phái người phụ trợ các ngươi. Khuyên bảo xong Tô Thiên sau, Tô Thần vừa nhìn về phía tộc đệ Tô Hổ, vận chuyển đường bộ áp vận bên này nghiệp vụ liền giao cho ngươi, vẫn quy củ cũ, ta biết phái người phụ trợ ngươi. Xuống dưới mộ kết thúc về sau, ngươi cũng muốn đối ngươi danh hạ nghiệp vụ tiến hành chủ tính chung quản lý. Rồi sau đó, Tô Thần vừa nhìn về phía Lục Thúc, ngươi chủ yếu phụ trách gia tộc sửa may. Tô Thần cho đám người tiến hành phân công. Trước đó tiếp nhận những này sản nghiệp đều thành Tô gia địa bàn, mà Tô gia lắc mình biến hóa, thành thường xa thành bên trong gia tộc lớn nhất. Trương đại Phật gia ngoại trừ thương nhiều người nhiều bên ngoài, thật đúng là so ra kém Tô gia. Dù sao Trương gia đại bản doanh không ở nơi này, thường xa thành bên trong cùng hắn nói là Trương gia, không bằng nói cũng chỉ có hai người, một cái Trương đại Phật gia, một cái Trương phó quan. Tô nhà cùng cái khác lão cửu môn cũng kéo ra chênh lệch cực lớn. Bây giờ Tô gia có thể được xưng là thường xa thành chân chính dưới mặt đất hoàng đế, trưởng khống giả thường xa thành gần 1/10 sản nghiệp. Tân Nguyệt, ngươi đi đem chúng ta đất đai dòng họ tất cả đều mua về, lại nhiều mua 2 vạn mẫu. Không, nhiều mua 4 vạn mẫu đất đai dòng họ đi. Tô Thần nghĩ sau, phân phó nói, đất đai dòng họ là Tô gia thôn căn cơ, cũng nhất định phải coi trọng. Sau này đất đai dòng họ nơi này liền toàn bộ giao cho lão tộc trưởng phụ trách, những người khác không cần nhúng tay. Đất đai dòng họ mua trở về sau, lần nữa mời chào đứa ở, nhiều mời chào một chút. Phân phó xong những ngày sau, còn có một cái chuyện quan trọng nhất gấp đón đỡ giải quyết, Tô Thần lần nữa nhìn về phía Lục Thúc, vị kia Lý gia gia chủ bây giờ còn đang thường xa thành sao? Không có ở đây, hôm qua thời điểm liền về hắn lao ra. Lục Thúc hồi đáp, hiện tại biết chạy trốn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, Lục Thúc, ngươi mang theo Trá Cô Tiếu, Trần tổng bà đầu còn có Hắc Bối lao đao bọn hắn, đi Lý gia đi một chuyến. Lần này trực tiếp giải quyết hết Lý gia, chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền có thể, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Chương 365, Vân đỉnh thiên cung. Chương 365, Vân đỉnh thiên cung. Tô Thần cho Lục Thúc phái không ít nhân thủ, bất quá hắn cũng không ra mặt. Giải quyết một cái Lý gia mà thôi, đối Tô Thần tới nói cũng không khó. Chuyện đã xử lý thỏa, Tô Thần khó được có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn mang theo Doãn phụ còn có Doãn Tân Nguyệt cùng tiểu Tô Vân trong thành bắt đầu đi dạo. Doãn phụ từ khi tới về sau, Tô gia phòng đấu giá xuất hiện nguy cơ, Tô Thần một mực tại bận rộn, còn không hảo hảo bồi vị này cha vợ đâu. Chuyện bây giờ xử lý không sai biệt lắm, cuối cùng có thể tận một tận con rể chủ nhà tình nghĩa. Không khai người ghen là tầm thường, đã xuất hiện vấn đề, nói rõ ngươi bây giờ đem đồ cổ hành kinh doanh coi như không tệ. Một chỗ du lịch thắng cảnh, Doãn phụ bên cạnh Du Lãng bên cạnh cùng Tô Thần trò chuyện, phòng đấu giá bên này ta có thể dạy ngươi chuyện không nhiều, có Tân Nguyệt ở chỗ này, ta cũng có thể yên tâm một chút. Doãn Tân Nguyệt trước đây một mực tại Tân Nguyệt tiệm cơm, liên quan với Tân Nguyệt tiệm cơm bộ kia quá trình Doãn Tân Nguyệt đã rất quen thuộc, cho nên cũng không có quá nhiều cần lời nhắn nhủ. Chỉ là Doãn phụ vẫn là lấy người từng trải thân phận nói, đã ngươi vô ý với quân phiệt hỗn chiến, ta cũng không tốt lại khuyên ngươi, chỉ có thể cùng ngươi nói thật trọng. Xây dựng phòng đấu giá những này, nhất định phải điệu thấp. Đồng thời điệu thấp bên trong mang theo một chút thần bí. Cứ như vậy, có thể kinh sợ đại bộ phận hạng giá áo túi cơm, bọn hắn khi nghe đến Tô gia phòng đấu giá lúc, liền tự nhiên cảm giác được cường đại. Loại này cường đại không phải ngươi chủ động bày ra, mà là bọn hắn náo bổ ra. Cứ như vậy, có thể phòng ngừa rơi rất nhiều tranh chấp. Mặt khác làm ăn nha, vẫn là lấy lợi ích làm đầu, nhưng làm việc trước đó có thể nhiều mưu lược. Lần này chính là một cái ví dụ rất tốt, Tô gia không ngừng câu cá, xem như câu ra mấy đầu cá lớn, đem căm thủ Tô gia một bộ phận người toàn bộ giải quyết. Sản nghiệp của bọn hắn cũng thu về Tô gia tất cả. Đa tạ cha chỉ điểm. Tô Thần chắp tay nói cảm tạ. Ta giả, sở cầu không nhiều, tựa như người nhà bình an. Doãn phụ nói, tiểu Tô Vân hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngươi đây, lại giá trị trắng niên. Ta còn là hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi người nhà, xuống dưới mộ cũng không cần như vậy thường xuyên. Có đôi khi bảo dưỡng tuổi thọ mới là chuyện hạnh phúc nhất. Tô Thần nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tô gia phát triển đến bây giờ, đã vượt qua Tô Thần đoán trước đoán chừng không bao lâu, Tô gia tài trong kho đồng bạc số lượng có thể đột phá 100 vạn chi cự, có được đất đai dòng họ hơn 10 vạn mẫu. Hoàn toàn chính xác không cần lại vước. Làm cái ông nhà giàu có đôi khi cũng không tệ đương nhiên, hộ vệ đội là nhất định phải khuyết trương. Hiện hữu 500 người hộ vệ đội thoạt nhìn vẫn là quá ít, Tô Thần tư tưởng là đem hộ vệ đội người mở rộng đến chừng 1000 người. Cái này không nóng nảy, tràn đầy khuyết trương liền có thể. Buổi tiếp Doãn phụ Du Lãm xong về sau, Tô Thần lại dẫn hắn trở về Tô gia thôn, thiết yến khoản đãi. Tất cả mọi người uống thật cao hứng đợi đến hôm sau thời điểm, Doãn phụ liền rời đi, lên đường về kinh thành. Lần này ra, hắn tại Thường Sa thành chờ đợi một tuần tà hữu. Kinh thành bên kia còn có suy nghĩ, rời đi quá lâu hắn cũng phải trở về chăm sóc. Tô Thần mang theo Doãn Tân Nguyệt còn có nhi tử Tô Vân đưa Doãn phụ đi nhà ga. Sắp chia tay thời khắc, Doãn phụ còn có chút lưu luyến không rời. Nhất là tại đối mặt Tô Vân thời điểm, Doãn phụ mấy ngày nay đã cùng ngoại tôn tử thân quen, đột nhiên tách ra luôn cảm thấy có chút khó chịu. Cha chờ cửa hải cuối năm tà hữu, ta mang hải tử trở về gặp ngài. Doãn Tân Nguyệt tự nhiên thấy được Doãn phụ trong mắt không bỏ cảm xúc, thế là mở miệng nói ra. Tốt. Doãn phụ nhẹ gật đầu, sau đó quay người leo lên xe lửa. Doãn phụ rời đi về sau, biệt viện bên trong ít đi rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Trong khoảng thời gian này, Doãn phụ động một tí mang theo hài tử tại biệt viện bên trong chơi quái, trêu đến Tiểu Tô Vân không ngừng cười. Hiện tại đột nhiên an tĩnh lại, Doãn Tân Nguyệt còn có chút không thích đứng. Mà Tô Thần bên này cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống lần này xuống dưới mộ thứ cần thiết chờ đến Trá Cô Tiếu bọn hắn trở về sau, liền có thể lên đường. Lý gia đối Tô gia căn bản cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì, phái đi ra người dễ dàng đem Lý gia giải quyết, không chỉ có như thế trả mang về Lý gia một bộ phận tài vật, đại khái giá trị 5 vạn khối đồng bạc tả hữu. Không có cách, Lý gia dù sao bên ngoài bớt, muốn đem bọn hắn tài bảo toàn bộ mang về có chút không thực tế. Làm xong những chuyện này sau, thời gian nhoáng một cái đã là 3 ngày sau. Lúc sáng sớm, Tô Thần mang theo một đoàn người lại lần nữa xuất phát, lên đường tiến về Vân Đỉnh Thiên Cung. Vân Đỉnh Thiên Cung vị trí tại Cửu Châu chi địa đông bắc phương hướng. Lần này bản đồ trên cơ bản là cưỡi xe lửa trực tiếp đạt đến Cắt Bất Tỉnh Lỵ, sau đó từ Tỉnh Lỵ lái xe đi đến Cắt Bất Trắng Thị. Vân Đỉnh Thiên Cung đại khái vị trí tại biên giới lân cận, nơi đây ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hậu thế nơi đây nổi danh nhất chớ quá với Thiên Trì Thủy Quái. Chỉ là cái này thủy quái đến cùng là thật là giả, cũng không ai nói rõ ràng, những hình kia quay chụp thật sự là quá mức với mơ hồ. Lần này xuất phát, Tô Thần mang lên vẫn là chủ nhiệm lớp ngọn nguồn. Mọi người phối hợp số lần nhiều, đã tạo thành ăn ý, có đôi khi không cần Tô Thần mở miệng, bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Trừ cái đó ra, A Lăng cô nương cũng cùng Tô Thần đồng hành. Nàng năng lực chiến đấu một mực không thể khinh thường, xem như tinh anh trong tinh anh. Còn như Doãn Tân Nguyệt, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Dịch Tiêu, ở trong nước thực lực chiến đấu rất mạnh, nhưng là trên đất bằng sức chiến đấu liền yếu đi không ít. Cho nên A Lăng cô nương đi theo Tô Thần bên người, bất luận là Doãn Tân Nguyệt hay là Dịch Tiêu đều là yên tâm, tối thiểu nhất A Lăng cô nương tại thời khắc nguy cấp cũng có thể ra một phần lực. Hai ngày một đêm về sau, một đoàn người đi tới Cắt Bất Tỉnh Lỵ. Cái niên đại này, Đông Bắc ba tỉnh vẫn là cực kỳ phồn hoa, nơi này công nghiệp đi tại Cửu Châu chi địa hàng đầu. Xuống xe lửa một cái, liền có thể cảm nhận được loại này thành phố lớn khói lửa. Bên đường giao hàng tiểu phiến nối liền không dứt, liền liên thành bên trong ô tô cũng xa so với thường xa thành bên trong nhiều không ít. Ngoại trừ phồn hoa cái từ này bên ngoài, Tô Thần trong lúc nhất thời không biết nên thế nào hình dung. Xuống xe lửa về sau, đám người tìm một nhà lữ điếm tạm thời tu chỉnh, bọn hắn còn cần lại Cắt Bất Xuân Giải thị thu thập một chút vật tư đã là tháng 9 hạ tuần, thường xa thị bên kia vẫn như cũ nóng bức, mà tại ở ngoài ngàn dặm Xuân Giải thị, nhiệt độ không khí đã bắt đầu hơi thấp. Buổi trưa nhiệt độ còn có thể, nhưng là sớm tối cần mặc thật dày áo khoác. Lữ điếm sân khấu, trưởng quỹ lưu loát giúp Tô Thần mở 10 gian khách phòng. Mấy vị khách quan, lúc buổi tối không nên tùy tiện đi ra ngoài, có chút loạn. Trưởng quỹ nhắc nhở một câu, lúc ban ngày, ngài có thể bốn phía đi dạo, chúng ta Xuân Giải thị bên này ăn ngon trà không ít. Chỗ này có bán hay không đồ cổ? Trần Ngọc Lâu mở miệng dò hỏi. Ngài nói là đồng phố dài a? Trưởng quỹ lập tức hiểu ý, buổi sáng thời điểm bên kia có không ít bày quầy bán hàng bán, chỉ là ngài đến nội, bọn hắn buổi sáng 5 điểm bắt đầu bày, 10 giờ sáng liền thu quán. Bên trong đồ cổ vàng cao lẫn lộn, ta đi theo ngài đến thật trọng. Chương 366, nơi khác phong tục. Chương 366, nơi khác phong tục. Đa tạ. Trần tổng bà đầu chắp tay. Hắn còn là lần đầu tiên đến ba tỉnh Đông Bắc bên này, đối với ba tỉnh Đông Bắc tình huống có chút hiếu kỳ. Cho nên Trần tổng bà đầu muốn tại Xuân Giải thị bốn phía dạo chơi. Sáng sớm hôm sau thời gian, một đoàn người phân công minh xác. Tô Thiên cùng Tô Hổ hai người đi đến tạp hóa thị trường, bổ sung tất cả cần vật tư, tỉ như dây thừng, bay trên trời chảo. Những này cần vật tư. Cổ Trần cùng Đa Linh cô nương thì là đi chợ bán thức ăn, mua một chút lương thực, món ăn. Mỗi lần xuống dưới mộ ít thì một vòng, nhiều thì nửa tháng thậm chí một tháng. Từ thường xa thành bên kia mua sắm, trên đường mấy ngày vận chuyển hàng hóa, chỉ sợ đồ ăn đều muốn hỏng. Cho nên trực tiếp từ nơi đó tiến hành mua sắm, dạng này mua được món ăn biết mới mẻ một chút. Tô Thần hệ thống trong không gian cũng chứa đựng không ít món ăn cùng đồ ăn, chỉ là những vật này không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là sẽ không dễ dàng lấy ra. Hệ thống không gian xem như Tô Thần cơ mật, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng hiện ra ở người ngoài trước mặt. Cái này cũng không tốt giải thích. Còn như những người còn lại thì là tại Xuân Giải thị bắt đầu đi dạo. Dù sao đi Vân Đỉnh Thiên Cung cũng không cần như thế cấp bách, cho nên một đoàn người tâm tình đều rất không tệ đông phố dài. Tô Thần cùng Trá Cô Tiếu còn có Trần tổng bà đầu cùng một chỗ ở chỗ này đi dạo, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống hiểu rõ một chút đồ cổ. Cái này đối tượng không tệ, hẳn là Liêu Quốc. Trần tổng bà đầu thấy được một cái tôn bộ dáng đồ vật, mở miệng nói ra. Lao huynh hảo nhãn lực, cái này đồ vật đích thật là Liêu Quốc thời kỳ, chính là Liêu hoàng từng sử dụng qua đối tượng, ngài nếu là thật coi trọng, ta giá thấp bán cho ngài. Hàng vỉa hè lão bản nói gấp. Nói cái giá đi. Tô Thần cười cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người lão bản này có thể khai ra ít nhiều khiến người ngoác mồm kinh ngạc giá cả. Không nhiều không ít, 3000 khối đồng bạc, ngươi xem coi thế nào. Lão bản dựng lên cái ba thủ thế, cũng nhìn ngài là thành thật người, bằng không lời nói, ít nhất 5000 khối đồng bạc, ta cũng còn cân nhắc đâu. Tô Thần cười không nói, sau đó quay người cùng Trá Cô Tiếu bọn người rời đi. Chớ đi à, ngài nhìn nhìn lại, thực sự không được ta lại thua thiệt điểm, 2700 khối đồng bạc như thế nào? Lão bản tại phía sau hô. 2500 khối đồng bạc. 2400 khối đồng bạc được đi, thật không thể ít hơn nữa. Lão bản còn có chút không có cam lòng. 30 khối đồng bạc, ta mang đi. Tô Thần quay đầu nói. Cái này đối tượng đích thật là Liêu Quốc niên đại đó, chỉ là cùng Liêu Hoàng một điểm bên cạnh đều dựng không lên. Cái đồ chơi này là dân gian lưu truyền xuống, hẳn là cái nào đó nhà giàu người nắm giữ đối tượng. 30 khối đồng bạc là bình thường giá cả. Nếu như 30 khối đồng bạc trở lên, liền thế không có lời. Lão ca, ngài cái này đơn thuần nói giỡn. Bày quay bán hàng lão bản biến sắc, liền không có như thế trả giá, ta thu mua cái này đồ cổ, đều tốn không ít tiền. Ngươi nếu thật là thành tâm ớn, ta cũng cho ngài một cái thành tâm giá, 1000 khối đồng bạc như thế nào? ngài vẫn là mình giữ đi. Tô Thần lười nhắc lại phản ứng. Nơi này đồ cổ phần lớn đều là không có giá trị gì. 1000 khối đồng bạc đều có thể đem hắn quầy hàng tất cả đồ cổ đều mua lại, ở chỗ này bảy quầy bán hàng chủ quán đại bộ phận đều muốn hố không hiểu công việc người một bút. Muốn hố đến Tô Thần trên đầu, cơ bản không đùa. Liên tục đi vòng vo tầm vài vòng, những gian hàng khác tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Vị kia quầy hàng lão bản thật có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Tô Thần xem chừng nơi này chỉ sợ cũng không phải là chân chính thị trường đồ cổ, chỉ xem những lão bản này tình huống, liền biết bọn hắn không phải rất chuyên nghiệp, mà lại đại đa số đều là một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không phải Tô Thần địa vực hắc, mà là mỗi cái địa phương đều có người tốt người xấu. Ba tỉnh Đông Bắc đất này giới cho người ta lưu lại ấn tượng là ngay thẳng hào sảng, người đàn ông vạm vỡ hình tượng đây là phần lớn người tính cách. Cũng có một phần nhỏ người như Tô Thần vừa rồi nhìn thấy vị kia quầy hàng lão bản, đời này chỉ sợ ngoại trừ công việc tốt, những công chuyện khác đều làm qua. Lao huynh a, thế nhưng là đối với nơi này đồ cổ không hài lòng. Đột nhiên, một vị xấu xí thon gầy hán tử chạy tới Tô Thần đám người trước mặt. Hắn vừa rồi một mực tại quan sát đến Tô Thần bọn người. Nhìn Tô Thần đám người ăn mặc, liền biết là khách hàng lớn. Thế là đợi đến Tô Thần sắp rời đi thời điểm, hắn lập tức bu lại, nhỏ giọng hướng về phía Tô Thần đám người nói, thực không dám giấu giếm, nơi đây những này đồ cổ đều là lắc lư đồ đần. Ta biết chân chính nhìn đồ cổ địa phương ở đâu, ngài mấy vị nếu là có hứng thú, không ngại đi với ta một chuyến. Đương nhiên, ta cũng không phải bạch đái đường, ngài nhìn xem cho ta ít tiền là được. Nghe vậy, Tô Thần ngược lại là hứng thú. Trực tiếp lấy ra 3 khối đồng bạc, đưa cho thon gầy hán tử, nếu như mang ta đi địa phương không tệ, để cho ta hài lòng, ta cho ngươi thêm 10 khối đồng bạc vất vả phí. Đà tạ lão bản. Xấu xí hán tử lập tức kích động, bây giờ không phải là thời điểm, ngài mấy vị ở đâu? Đợi đến lúc buổi tối ta đi đón ngài. Thành tây một chỗ bên trong khách sạn, người cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chờ đến ban đêm thì xuất phát. Tô Thần nói. Cái này xấu xí hán tử nói hẳn là chợ đen. Rất nhiều nơi đều tồn tại chợ đen, chỉ là loại địa phương này cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản không biết rõ tình hình. Chỉ có một chút giữa các hàng người mới biết đại khái tình huống. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm. Vị kia xấu xí thon gầy hán tử lấy được mấy thất ngựa, nhường đám người cưỡi ngựa đi qua. Hán tự xưng tên của mình gọi Hầu Tam, đời đời kiếp kiếp đều là xuân dài thị người, tổ tiên đã từng xa xỉ qua, tại triều đình bên trong làm qua chức lệnh. Chả từng gặp hoàng đế, chỉ là đến hắn thế hệ này đã xuống dốc, ăn bữa trước không có bữa sau. Ngược lại là có thể đi làm việc khổ cực hốn miệng cơm tháng ăn, nhưng là Hầu Tam thể cốt quá yếu, một ngày không có làm xong liền làm bất động. Thế là tại xuân dài thị phố lớn ngõ nhỏ bốn phía tìm công việc, giúp người dẫn đường đúng là hắn nghiệp vụ một trong. Làm loại công việc này người ở niên đại này cũng không ít, mãi cho đến hậu thế cũng vẫn tồn tại. Một chút cao đỡ giao lộ trước kiểu gì cũng sẽ lưu lại lấy một số người, giơ một cái thẻ bài, cùng loại với cái gì 5 khối tiền dẫn đường, 10 đồng tiền dẫn đường loại này. Mãi cho đến các loại điện tử bản địa đồ hướng dẫn ra về sau, mấy người này mới lục tục thất nghiệp. Loại tình huống này cũng bình thường. Phần lớn người tiến về nơi khác, dựa vào đều là địa đồ những thứ này, nhất là một chút vận chuyển hàng hóa lái xe. Tại giã ngoại thời điểm đường ít, nhìn địa đồ liền có thể xác định lộ tuyến. Thế nhưng là đi vào thành thị về sau, bên trong con đường giao thông phức tạp, rất dễ dàng đi nhầm đường. Tìm một cái dân bản xứ làm dẫn đường, ở trong thành thị liền dễ dàng hơn, bọn hắn biết ngồi trên xe cho người chỉ đường. Hầu Tam loại người này không chỉ có phục vụ với người bên ngoài, có đôi khi sẽ còn đi phục vụ một chút thằng tây con đầm. Những cái kia thằng tây con đầm còn rất hào phóng. Dùng Hầu Tam nói tới nói, thằng tây con đầm ngoại trừ dáng dấp quái một chút bên ngoài, phương diện khác vẫn là rất không tệ đương nhiên, đây chỉ là những người này cứng nhắc ấn tượng. Chương 367, Đông Bắc chợ đen. Chương 367, Đông Bắc chợ đen. Những cái kia thằng tây con đầm đại bộ phận đều tâm hắn đáng chết, chỉ là hơi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, đừng để người khác mắc ơn. Hầu Tam trên đường đi liễu lo không ngừng, cho đám người giảng thuật hắn đã từng đụng tới những cái kia thằng tây con đầm gặp được chuyện lý thú. Vì cho thằng tây con đầm dẫn đường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trên thực tế Tô Thần bọn người từ trước đến nay có chút không chào đón những cái kia thằng tây con đầm, Tô Thần thậm chí còn hố chết không ít thằng tây con đầm. Bất quá đối với Hầu Tam người này, Tô Thần bọn người cảm thấy vẫn là thật thú vị. Trên đường đi cũng coi là cười cười nói nói, đám người rời đi Xuân Giải thị, đi tới vùng ngoại thành một chỗ phòng đất từ trước. Chư vị lao ra, chợ đen chính là chỗ này. Hầu Tam nói. Chỉ gặp chỗ này phòng đất tử có chút cũ nát, chỉ là tại cửa ra vào điểm hai cái quỷ dị trắng đèn lồng. Một vị còn lưng lưng, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất lão giả, run run rẩy rẩy đi ra. Hắn chống một cây chiêu hồn viên, phía trên vẽ đầy kinh văn. Lão giả không nói một lời, liền đứng tại phòng đất tử trước. "Chư vị lão gia, chúng ta muốn giao tiền mãi lộ." Hầu Tam Hánh vừa cười vừa nói, "Không phải ta trước đó không nói cho các người, lần này ở chỗ này hố các người, mà là chợ đen chính là quy củ này. Cần mỗi người cần một viên dẫn đường tiền." Đám người hai mặt nhìn nhau. Trên người bọn họ ở đâu ra cái này cái gọi là dẫn đường tiền? Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, Hầu Tam đoạt trước nói, "Ta chỗ này có dẫn đường tiền, chỉ là chỉ có 4 cái. Đương nhiên, cái này dẫn đường tiền cũng không thể miễn phí cho các người, mỗi mai dẫn đường tiền 20 khối đồng bạc." Chút tiền ấy đối với Tô Thần tới nói hoàn toàn chính xác không nhiều, chỉ là muốn đi vào hẳn là tốn hao không được như thế bao lớn dương mới đúng, cái này Hầu Tam xem chừng là dơ lên giá cả. Tô Thần ngược lại là cũng không để ý, nhưng lần này tới có 6 người, 4 cái dẫn đường tiền quả thực có chút ít. "Cho ngươi 200 khối đồng bạc, chuẩn bị cho ta 6 cái dẫn đường tiền." Tô Thần liền nói liền từ trong ngực lấy ra một tấm hối phiếu, cái này hối phiếu có thể chấp nhận 200 đồng bạc, ngươi có thể đi lấy. Nhưng ta chỗ này chỉ có 4 cái dẫn đường tiền. Hầu Tam gãi đầu một cái, không phải tiểu nhân không giúp các ngươi, mà là cái này dẫn đường tiền chỉ có thể ở trên chợ đen mua, cái giờ này chợ đen đã sớm đóng cửa. Dẫn đường tiền, trên chợ đen một viên đại khái tại 4-5 khối đồng bạc. Hầu Tam cố ý báo giá 20 khối đồng bạc, có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới Tô Thần thế mà có thể kia xuất viện 200 đồng bạc, nếu là thật có thể xuất ra 6 cái dẫn đường tiền, đơn giản kiếm lật ra. Chỉ tiếc thời điểm, Hầu Tam hiện tại không có cái này năng lực. Vậy trước tiên lấy 4 cái đi. Tô Thần nói. Lấy 4 cái dẫn đường tiền, Tô Thần đi tới quổng lưng lưng trước mặt của lão giả, đem 4 cái dẫn đường tiền đặt ở trước mặt hộp đá từ bên trên, rồi sau đó Tô Thần tiếp tục mở miệng, "Lão tiên sinh, ta là Thường Sa Tô gia Tô Thần, lần này muốn mang lấy bằng hữu đi vào. Chỗ thiếu 2 cái dẫn đường tiền, ta về sau nhất định bổ sung." Lão giả trước mắt không có đồng ý, cũng không có từ chối. Một lát sau, hắn yên lặng tránh ra thân thể, nhường ra một cái thông đạo. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Trần Tổng bà đầu. "Tô tộc trưởng, đã lão tiên sinh nhường chúng ta đi vào, chúng ta liền đi vào đi." Trần Tổng bà đầu cũng không có đem những này chuyện để ở trong lòng. Hắn làm tá lĩnh khôi thủ thời điểm, cái gì cổ quái kỳ lạ chuyện chưa thấy qua. Nơi đây chợ đen mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm. "Tô lão gia, ngàn vạn không thể làm loạn a." Hầu Tam trong nháy mắt luống cuống, "Ta nghe nói nơi này chợ đen là âm dương giao hội chi địa, bên trong có thể có người chết sống lại còn có quỷ. Ở bên trong thời điểm, tuyệt đối không nên cùng những vật kia đối mặt, có chút căn bản không phải người. Mà lại chợ đen sắp lúc kết thúc, nhất định phải điểm lấy mũi chân đi đường, nếu không nói sẽ bị những cái kia quỷ mang vào." Quỷ thần mà nói Tô Thần từ trước đến nay là không tin. Còn như đại tống tử những cái kia, có lẽ là bởi vì một chút đặc thù biến cố, một chút đặc thù côn trùng loại hình, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng quỷ những này, Tô Thần chưa bao giờ thấy qua. "Tiến đi, tất cả từ ta chịu trách nhiệm." Tô Thần nói. Hầu Tam muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất vẫn là đi theo Tô Thần cùng nhau đi vào. Tiến vào cũ nát phòng đất tử về sau, bên trong là một bộ dài 2 trượng quan tài. Xốc lên nắp quan tài, bên trong xuất hiện một đầu đen nhánh thông đạo. Tô Thần mở ra đèn tin, cùng một đoàn người dọc theo cái thông đạo này đi vào, đại khái đi mười mấy phút tả hữu, đám người dọc theo một chỗ cửa đá đi ra. Trước mắt xuất hiện một cái không lớn thị trấn. Cái này thị trấn phảng phất bị âm khí vây quanh, nhìn khói lửa mười phần, nhưng lại không có cái gì tiếng vang, cực kỳ yên tĩnh. Đi ngang qua một chút quầy hàng thời điểm, vô luận là thương gia vẫn là khách hàng, đều đang thấp giọng giao lưu. Tại trải qua một chỗ quầy hàng thời điểm, Tô Thần thế mà thấy được chủ quán chỉ có nửa gương mặt, mà lại sắc mặt của hắn trắng bệch. Màu trắng bên trong lộ ra màu đen. Tất cả quầy hàng bên trên đều trưng bày một chiếc màu trắng đèn lồng. Toàn bộ tiểu trấn nhìn thật sự là quá quỷ dị. Chỗ này thật có chút tà môn. Dù là kiến thức rộng rãi Trần Tổng bà đầu, cũng không khỏi đến lẩm bẩm một câu, "Tô tộc trưởng, ngươi cảm thấy người chỉ còn nửa gương mặt, còn có thể sống sao? Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ đâu." Tô Thần cũng không có đem lời nói quá chết. Một đoàn người đi thẳng tới kia nửa gương mặt chủ quán trước mặt, túi đầu nhìn thoáng qua hắn quầy hàng. Nơi này trưng bày rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tô Thần thậm chí còn chứng kiến nửa cái tay. Cẩn thận liếc mắt nhìn sau mới phát hiện kia nửa cái tay cũng không phải là thật tay, mà là thông qua đặc thù vật thể điều khắc mà thành. Hầu Tam bị sợ choáng váng, hai chân run rẩy, ngay cả đứng đều đứng không vững. "Hầu lão đệ, lên tinh thần một chút, đừng ném phân." Trần Tổng bà đầu cười dắt lấy Hầu Tam cánh tay. Không nghĩ tới cái này Hầu Tam như thế lo lắng, kém chút sợ tè ra quần. "Lão bản, thứ này định giá bao nhiêu?" Tô Thần chỉ vào quầy hàng cái trước la bàn nói. Cái này la bàn xem xét chính là lao đối tượng, tối thiểu nhất đã mấy trăm năm lịch sử. 5000 đồng bạc trắng, không nói giá. Nửa gương mặt quầy hàng lão bản thanh âm rất thấp, giống như con muỗi rạt rò. Nếu không phải Tô Thần dựa vào là rất gần, căn bản nghe không rõ ràng. "Có thể vào tay nhìn qua?" Tô Thần dò hỏi. "Tùy tiện." Chủ quán nói. Giữa sân chỉ có Tô Thần đám người thanh âm nói chuyện là bình thường, trong lúc nhất thời vậy mà đưa tới người chung quanh chú ý chỉ là Tô Thần ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Hắn túi đầu từ quầy hàng bên trên lấy món kia la bàn, đặt ở trong tay đánh giá cẩn thận. Cái này la bàn hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường, đặt ở trong tay chịu nặng. Tô Thần vuốt nhẹ một lát, phát hiện la bàn mặt sau tựa như chả khắc lấy một hàng chữ, "Viên Thiên Cương". Chẳng lẽ là Viên Thiên Cương đã từng sử dụng qua đối tượng? Phải biết, vị này Viên Thiên Cương thế nhưng là phong thủy giới đại sư cấp nhân vật. Tô Thần lần nữa quan sát bắt đầu, thứ này hẳn là đường chiều. Còn như đến cùng phải hay không Viên Thiên Cương đồ vật, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Dù sao Tô Thần không phải hiểu rất rõ vị này trong truyền thuyết phong thủy đại sư. Chương 368. Hoàng Tuyên hiện lên. Chương 368. Hoàng Tuyên hiện lên, 1-2. Không bài trừ có người cố ý ngụy tạo Viên Thiên Cương lời chữ dấu vết, xem như đổ dòm lưu truyền tới. Cổ đại liền không thiếu một chút thích làm giả người. Những người kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, lại thêm niên đại nhân tố, cho nên những cái kia đổ dòm rất khó phân biệt. Các hạ có thể nhìn một chút cái này là bản chất liệu. Chỉ còn lại nửa bên mặt chủ quán thấp giọng nói, cái này đồ vật là từ đặc thù vẫn thạch chế tạo thành. Loại này đặc thù chất liệu, dứt bỏ Viên Thiên Cương đại sư bên ngoài, không có nhiều người có thể có được loại bảo vật này. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu. Lời này hắn ngược lại là vẫn rất nhận đồng. Từ xưa đến nay, vô luận cái gì niên đại, vẫn thạch đều không phải là người bình thường có thể sử dụng. Cái gọi là vẫn thạch chỉ là thiên thạch vũ trụ, từ những cái kia thiên thạch bên trong để luyện ra cùng thiết, sau đó tiến hành chế tạo. Tuyệt đại đa số thiên thạch vũ trụ từ tầng khí quyển xa suốt xuống tới, cuối cùng nhất đều biết bởi vì cao tốc ma sát lửa, sau đó thiêu đốt hầu như không còn, cũng hoặc là bởi vì vật thể nhiệt độ quá tốt, cuối cùng nhất vỡ nát thành một chút mảnh vụn phiến. Như thế khối lớn thiên thạch giá cả không ít. Liền thế mua, như thế nào giao dịch? Tô Thần dò hỏi. Đồng bạc giao dịch liền có thể, vô luận là hối phiếu hoặc là đồng bạc trắng, ta bên này đều có thể. Quầy hàng lão bản nói, ta còn có thể đưa tặng cho mấy vị mấy cái dẫn đường tiền. Thuận tiện chư vị ngày sau có thể tiến vào chợ đen bên trong. Những này dẫn đường tiền chỉ miễn phí cung cấp cho một chút có tư cách hộ khách, người bình thường là không có loại cơ hội này, giống Hầu Tam loại người này chỉ có thể đi trên chợ đen mua sắm. Đa tạ. Tô Thần lấy ra mấy khối tiểu kim cá, đưa cho quầy hàng lão bản. Tại tiểu kim cá lấy ra về sau, lập tức hấp dẫn mấy đạo ánh mắt nhìn tới. Thật sự là tại cái này chợ đen bên trong, tiểu kim cá có chút quá chói mắt. Cái niên đại này, vàng là đồng tiền mạnh, cũng có thể làm giống như vật ngang giá. Càng là loạn thế, vàng giá cả cũng sẽ tăng cao. Từ chỗ này quầy hàng rời đi về sau, Tô Thần nhạy cảm phát giác được có mấy người một mực đi theo phía sau bọn họ. Không cần nghĩ, những người này khẳng định lòng mang ý đồ xấu. Chỉ là những này nhỏ thẻ kéo Tô Thần chưa hề để ở trong lòng. Các ngươi cũng đi chọn lựa một chút đồng hồ ý vật phẩm. Tô Thần nói, nơi đây chợ đen xa so với đồ cổ đầu kia đường phố hàng thật nhiều hơn nhiều. Nếu có đồng hồ ý, các ngươi một tuyển, ta tới đỡ tiền. Nghe vậy, mấy người nhao nhao tản ra, đi tìm mình đồng hồ ý đồ vật. Có câu nói này liền dễ làm. Tô tộc trưởng cũng không phải cái gì người keo kiệt, chỉ cần giá cả không phải như vậy không hợp thói thường, động một tí mấy vạn đồng bạc, bọn hắn tin tưởng Tô tộc trưởng nhất định sẽ tính tiền. Không bao lâu, Tô Thần đi tới một chỗ khác quầy hàng trước mặt, coi trọng một cái lò. Cái này lò không lớn, kiểu dáng cổ phác, hẳn là có chút năm. Tô Thần hao tốn 300 khối đồng bạc, đem cái này lò ra mua đang lúc Tô Thần giao xong tiền, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một vị sắc mặt trắng bệch người đối diện đi tới, cùng Tô Thần đánh cái đối mặt. Người kia vậy mà theo bản năng hướng phía Tô Thần đánh tới. Tô Thần có chút như người, tránh đi đối phương. Thật có lỗi, lộ diện có chút gặp đèn. Đối phương nói nhỏ một câu, sau đó vội vã rời đi. Loại thủ đoạn này thật sự là cấp quá thấp, đối phương là muốn cùng Tô Thần lại tứ chi tiếp xúc, sau đó muốn trộm Tô Thần túi tiền. Chỉ bất quá hắn còn chưa cẩn thận, Tô Thần liền khám phá hắn ý đồ. Tô tộc trưởng, chúng ta vẫn là mau chóng đi thôi, ta luôn cảm thấy nơi này có chút không yên ổn. Hầu Tam run rẩy nói, ngươi nhìn cái kia nơi hẻo lánh chỗ có người, trên thân còn bỏ đầy giỏi bỏ. Nhìn xem liền dọa chết người, hắn đều thành dạng như vậy, lại còn có người cùng hắn giao dịch. Tô Thần thuận Hầu Tam con mắt nhìn đi qua, tại đường đi góc rẽ, hoàn toàn chính xác có một cái quầy hàng. Quầy hàng lao bản tựa như đã thoi thoát, cực kỳ suy yếu. Giỏi bỏ không ngừng từ trong thân thể hắn chui ra ngoài, sau đó lại chui vào đến trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, trên người hắn còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, tựa như là người tử chi sau bộ thi hoang dã, trải qua mặt trời bạo chiếu về sau, thi thể hư thối hương vị. Loại thứ này không chính là trong truyền thuyết người chết sống lại. Hầu Tam run rẩy hỏi thăm Tô Thần, ta nghe nói loại người này chết rồi, nhưng là hồn phách của bọn hắn từ quỷ sai trong tay trốn thoát, sau đó phụ thân với nguyên bản trong thân thể. Nhưng là bọn hắn tuổi thọ đã hết, thân thể không cách nào gánh chịu linh hồn, thế là bọn hắn chỉ có thể kéo lấy chết thân thể bốn phía đi lại. Nghe Hầu Tam, Tô Thần cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nào có như vậy kinh khủng, không muốn mình dọa mình. Loại này bất quá là trò và thôi. Tại trên người mình bao trùm một tầng thịt thối, những cái kia giỏi bỏ kỳ thật chỉ là ký sinh tại thịt thối phía trên thôi. Tại thịt thối phía dưới thì là hắn chân chính thân thể, ngươi nhìn hắn quần áo có phải hay không đặc biệt cổ kềnh. Chính là nguyên nhân này. Tô Thần giải thích một câu đương nhiên, cũng có khác có thể. Miêu cương bên kia có bí pháp, thân thể hư thối bên trong còn có thể treo người tính mệnh đương nhiên, loại bí pháp này cũng không phải là vật năng, chỉ có thể nói rõ hắn nào đó một phần thân thể đã hư hao, nhưng là thân thể đại bộ phận khu vực vẫn là bình thường. Nếu không nói người này đã sớm chết. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, trung quanh bỗng nhiên lên một trận nồng đậm sương mù. Vũ khí này bắt đầu là màu trắng, sau đó vậy mà chậm rãi biến thành màu vàng. Khói vàng cuồn cuộn, không biết từ chỗ nào đột nhiên chuyển tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đường đi. Xuất hiện đạo này kỳ dị sương mù về sau, trên đường phố người lập tức trở nên vội vàng bắt đầu. Những cái kia quầy hàng chủ quán thì là nhao nhao bắt đầu thu quán, còn tại trên đường phố đi dạo người cũng bước nhanh hơn, chuẩn bị rời đi chợ đen. Chợ đen bắt đầu tan chợ. Hầu Tam mở miệng nói ra, loại tình huống này rất ít, nhất là loại này khói vàng, mỗi lần xuất hiện thời điểm nghe đồn là Hoàng Tuyền tràn vào. Không bao lâu, Hoàng Tuyền sẽ xuất hiện tại cả con đường bên trên, đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi không được. Hầu Tam vạn phần hoảng sợ. Những năm gần đây, chợ đen thường xuyên lưu truyền ra một chút kinh khủng truyền thuyết. Hắn cũng không dám thâm nhập hơn nữa đi xuống. Trần Tổng bà đầu, các ngươi chọn lựa đến thích hợp đồ vật sao? Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa. Trần Ngọc Lâu bọn người hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Vừa nhìn thấy một kiện đồ tốt, nguyên bản định mua lại tặng cho A Vân cô nương, chỉ tiếc ta còn chưa mở miệng, quầy hàng lao bản liền vội vã đi. Trần Tổng bà đầu chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Món đồ kia từng là một vị nào đó hoàng thất đã dùng qua châm gài tóc, toàn thân từ vàng chế tạo, có tinh xảo chạm giống ký ức, có chút hiếm thấy. Loại này châm gài tóc giá cả không quý, chỉ giá trị 1000 khối đồng bạc đối với Trần Tổng bà đầu tới nói, cùng nhiều nước không có cái gì khác nhau. Chỉ tiếc hắn không có vận may này. Đợi chút nữa lần lại đến đi, chúng ta cũng thời điểm rời đi. Tô Thần nhìn về phía những người khác, phần lớn người thu hoạch cũng còn không tệ. Chương 369, ly kỳ nguyên nhân cái chết. Chương 369, ly kỳ nguyên nhân cái chết, 12. Trá cô tiếu tuyển một kiện lượng, nhìn rất bình thường, trên thực tế sử dụng ngà voi chế tạo. Có thể tại ba tỉnh Đông Bắc loại địa phương này nhìn thấy loại này lượng, hoàn toàn chính xác có chút không dễ. Mà lại lượng phía trên còn điểm xuyết lấy rất nhiều bảo thạch. Xem ra hẳn là Nam Tống thời kỳ, ngay lúc đó một vị nào đó quý tộc hiến cho một vị nào đó Liêu quốc đại nhân vật. Thứ này giá trị ít nhất mấy trăm khối đồng bạc. Trá cô tiếu hẳn là mua được đưa cho Hồng cô nương đám người cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, trên đường phố bán hàng rong đã đi không sai biệt lắm. Còn như những cái kia khách nhân tới nơi này, cũng đều nhao nhao rời sân. Nơi đây không phải chỉ một cái cửa ra, những người này rời đi tốc độ rất nhanh. Tô lao ra, chúng ta cũng tận mau rời đi đi. Hầu Tam càng phát có chút hốt hoảng, nơi đây có đại khủng bố. Nếu như chúng ta nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật đi không được. Theo Hầu Tam tiếng nói rơi xuống, trên đường phố xuất hiện một cỗ màu vàng nước suối. Rất nhanh, cái này màu vàng nước suối liền lan tràn đến đám người cổ chân chỗ. Hoàng Tuyển. Hầu Tam lần này thật sợ tè ra quần, một cái tay khoác lên Tô Thần trên bờ vai. Nếu không phải như thế, hắn lúc này khẳng định sủi lơ trên mặt đất. Xong chơi, lần này thật sắp xong rồi. Hầu Tam khóc than nói, muốn ta Hầu Tam sống chừng 30 tuổi, còn không có cưới qua nàng dâu đâu, không nghĩ tới lần này liền muốn cắm tới đây. Ta Hầu Tam bất hiếu a, còn không có vì Hầu gia khai chi tán diệp. Các lao tổ tông a, các ngươi nhanh phù hộ ta lần này nhất định phải chạy thoát. Hầu Tam chu lên thanh âm càng lúc càng lớn, âm ý Tô Thần có chút tâm phiền. Tô Thần đem Hầu Tam cánh tay từ trên vai của hắn lay xuống dưới, đứng ngay ngắn, có cái gì đáng sợ? Nơi đây như thế thần bí, rõ ràng là có người tại phía sau giở trò. Đây cũng không phải Tô Thần nói chuyện giật gân. Cái gọi là chợ đen, kỳ thực là bên trong ẩn giấu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, còn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Cho nên bọn hắn thích tạo nên một loại kinh khủng không khí ra, sau đó nhờ vào đó đào thoát đuổi bắt đại bộ phận chợ đen đều là như thế hình dung. So chợ đen còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Người bên trong này phần lớn đều có một cái khác tầng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận. Cái gọi là hoàng tuyển cùng hoàng vũ bất quá là hù dọa người thôi. Chỉ là nơi đây bán hàng rong đã toàn bộ biến mất, cũng không có ở chỗ này lại đi dạo đi xuống ý tứ. Thế là Tô Thần mang người bắt đầu đường về rời đi. Từ trong quan tài đi ra thời điểm, trước đó hướng Tô Thần bọn người thu dẫn đường tiền còn xuống lão giả đã không thấy. Phong đất từ bên trong trống rỗng. Liền ngay cả cổng kia một đôi rõ ràng đèn lồng lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. A. Đám người mở ra đèn tin, làm đèn tin cầm tay tia sáng chiếu xạ đến phòng đất tử cổng một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây thời điểm, đột nhiên xuất hiện dị biến. Chỉ gặp một người tựa như trên tảng cây treo ngược. Một màn này Tô Thần bọn người ngược lại là cảm thấy không có cái gì, nhưng là đem Hầu Tam dọa cho bể mật gần chết. Chỉ là trong nháy mắt, Hầu Tam lần nữa tiểu trong quần. Tô Thần cất bước đi lên trước, cẩn thận tra xét một phen, vị này bị treo cổ người đầu lưỡi rũa rất dài, mà lại có người đào hắn tâm cùng lá gan. Trang diện có chút huyết tinh. Người này tựa như chính là vừa rồi tiếp đại đám người tiến vào chợ đen vị kia còng lưng lưng lão giả. Không nghĩ tới tao ngộ độc thủ. Hắn hẳn là còn sống bị đào trái tim, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Cả người biểu lộ dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Xem ra quỷ này thì cũng không thể an bình à, Tô Thần nói, chỉ là nơi đây chuyện không có quan hệ gì với chúng ta ngày mai vẫn là nhanh chóng chạy tới Vân Đỉnh Thiên Cung bên kia đi. Tô Thần suy nghĩ nói, cứ việc không nóng nảy, nhưng là cũng không thể lại xuân giải thị bên này lãng phí trong lúc nhất thời. Sớm một chút đuổi tới Vân Đỉnh Thiên Cung, hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng có thể sớm một chút về Tô Gia thôn. Có thể, vậy chúng ta sáng mai sáng sớm liền lên đường. Trần Tổng bả đầu nhẹ gật đầu. Như thế gấp gáp trở về là vì A Vân cô nương. Tô Thần cười trêu ghẹo. Về khách sạn trên đường có chút nhàm chán, Tô Thần tìm điểm chủ đề. Trong khoảng thời gian này Trần Tổng bả đầu cũng không có ít đến Tô Thần biệt viện, mục đích đúng là vì cùng A Vân cô nương nói chuyện phiếm. Tô Thần cũng không biết Trần Tổng bả đầu đến cùng là chúng cái gì ta, thế mà đối A Vân cô nương như thế để bụng. Ngay cả Doan Tân Nguyệt đều có chút nhìn không được, muốn đem A Vân cô nương an bài đến Trần Ngọc lâu ở biệt viện để cho hai người bọn họ có thể tiếp xúc nhiều một chút, vì Trần Tổng bả đầu sáng tạo một chút cơ hội. Nhưng làm sao Doan Tân Nguyệt đề nghị bị Trần Tổng bả đầu từ chối? Trần Tổng bả đầu vẫn cảm thấy dưới mắt loại tình huống này không tệ. Ha ha ha, Tô tộc trưởng, ngài cũng đừng trêu chọc ta. Trần Ngọc lâu có chút xấu hổ, ta chẳng qua là cảm thấy A Vân cô nương có chút đáng thương, muốn cùng nàng nhiều tâm sự. Kỳ thật A Vân cô nương cũng là thật không tệ. Trần Tổng bả đầu như thế nhiều năm qua, còn là lần đầu tiên đối nữ tử như thế để bụng. Chẳng lẽ là lớn tuổi, bắt đầu cân nhắc muôn đứa bé. Càng nghĩ, vừa vặn coi trọng A Vân cô nương. Đương nhiên, cái này cũng khó mà nói, Trần Ngọc lâu bản tính là cái gì, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Trở lại khách sạn thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Tô Thần bọn người thật sớm trong phòng nghỉ ngơi, A Lăng cô nương còn chưa Tô Thần đắp giường. Có lao bà chính là tốt, đi ngủ cũng ngủ dễ chịu. Chỉ có điều sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô Thần là bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Bên ngoài tựa như kèm chút sinh ra xung đột, đợi đến Tô Thần mặc quần áo tử tế, đi ra cửa bên ngoài thời điểm, mới phát hiện là Trần Ngọc lâu bọn người cùng một đám nơi đó đội tuần cảnh lên xung đột. Những cái kia đội tuần cảnh tựa như là hướng về phía Tô Thần đợi người tới. Trần Tổng bà đầu, cái gì tình huống? Tô Thần tiến lên dò hỏi. Xảy ra chuyện. Trần Ngọc lâu mở miệng nói ra, Tô tộc trưởng, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua vị kia Hầu Tam sao? Ta lại không cao tuổi sinh ốc, hôm qua nhìn thấy, thế nào biết quên rồi? Tô Thần nói. Hầu Tam người này vẫn rất có ý tứ, chính là có chút tham sống sợ chết. Cùng loại người này chung đụng thời điểm, sẽ không cô đơn, biết tràn ngập các loại niềm vui thú. Hắn chết. Trần Ngọc lâu nói, hôm qua cùng chúng ta tách ra về sau, hắn trên đường trở về chết rồi. Tâm cùng lá gan bị người đảo, treo cổ ở trong thành trên một thân cây. Nghe vậy, Tô Thần có chút chấn kinh. Cái gì tình huống? Hôm qua tách ra thời điểm không cũng còn tốt tốt sao? Lúc ấy Hầu Tam còn trêu ghẹo, không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp mặt. Tô Thần còn mời Hầu Tam có thời gian, đi thưởng xa thành chơi một chuyến, đến lúc đó Tô Thần làm chủ đạo chủ mời khách. Hầu Tam kích động đồng ý, còn nói cuối năm trước đó nhất định đi thưởng xa thành. Không nghĩ tới lúc này mới phân biệt không đến 10 giờ, Hầu Tam liền xảy ra chuyện. Đêm qua Hầu Tam cùng các ngươi tiếp xúc về sau liền chết, chúng ta có lý do hoài nghi các ngươi cùng Hầu Tam chết thoát không khỏi liên quan. Tuần cảnh thái độ có chút kiên quyết, mấy vị cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện này các ngươi nếu là không nói rõ ràng, ai cũng không thể rời đi Xuân Giải Thị. Chương 370. Gặp lại cố nhân. Chương 370. Gặp lại cố nhân. 1-2. Huynh đệ, tạo thuận lợi. Trần Tổng bả đầu lôi kéo một cái đầu đầu đi tới một bên, len lén kín đáo đưa cho hắn mười mấy khối đồng bạc. Những người này mỗi tháng tiền lương không sai biệt lắm 1-2 khối đồng bạc. Số tiền này đã tương đương với hắn 1 năm tiền lương. Trần Tổng bả đầu có ý tứ là làm cho đối phương cầm tiền mau rời khỏi nơi đây. Là ta không được có được hay không? Là xảy ra hung án. Cầm đầu đầu linh nói, ngươi cho ta tiền ý gì? Có phải hay không trong lòng có quỷ? Người tới, toàn bộ mang đi. Cầm đầu đầu linh hung tợn chừng Trần Tổng bả đầu một chút. Cái này khiến Trần Tổng bả đầu cũng có chút ngộng, những người này ý gì, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Vốn cho rằng là đến đòi tiền, không nghĩ tới thế mà cương trực công chính. Cái này còn ly kỳ. Tô Thần trong nháy mắt phản ứng lại, dưới tình huống bình thường Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi đối với những người này, Tô Thần bình thường là đuổi xong việc đơn giản là hao tài tiêu hai đi tới trên địa bàn của người ta, có chút phiền phức tránh được nên tránh. Hiện tại xuất hiện cục diện như vậy, có thể là có người tại nhằm vào Tô Thần một bọn người. Nghĩ trước nghĩ sau, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Hắn cũng không tin tưởng những người này có bao nhiêu sao chính trực. Tô Thiên, ngươi đi tìm một chuyến Trương đoàn trưởng, nhường hắn đến giải quyết việc này. Tô Thần trực tiếp bắt đầu nhận người. Vị này Trương đoàn trưởng đã từng cùng Tô Thần một đoàn người xuống mộ, vậy vẫn là năm ngoái thời điểm, mấy người xuống Liêu Quốc tướng quân mộ. Cũng coi là kinh lịch không ít chuyện. Lúc ấy hắn vẫn là Trương doanh trưởng đâu. Chính là bởi vì lần kia xuống dưới mộ lập công lớn, cuối cùng nhất thăng chức vì đoàn trưởng, đồng thời đem nó điều đến Xuân Giải vải diễm mẫu phòng. Trương đoàn trưởng thứ đại nhân vật này, biết nhận biết ngươi. Đùa gì thế? Cầm đầu đầu lĩnh một mặt không tin. Một vị đoàn trưởng thủ hạ nói ít cũng có hơn 2000 người, đây chính là hơn 2000 khẩu súng. Đi thôi. Tô Thần cho Tô Thiên ra hiệu. Là phủ nhận biết chờ Trương đoàn trưởng tới, ngươi liền hiểu. Tô Thần chậm rãi nói. Nghe vậy, cầm đầu đầu lĩnh lộ vẻ do dự. Hắn cảm thấy mình là bị Tô Thần hù dọa. Nhưng nếu như Tô Thần thật nhận biết Trương đoàn trưởng, đây chính là đại nhân vật. Trương đoàn trưởng dưới cơn nóng giận, đập chết hắn cũng có thể. Tô lão bản, ở trong đó chỉ sợ có một ít hiểu lầm ở bên trong. Cầm đầu đầu lĩnh hanh vừa cười vừa nói, không bằng dạng này đợi lát nữa Trương đoàn trưởng tới, ta làm chủ, chúng ta đi tụ họp một chút, cùng uống điểm. Ta muốn hỏi hỏi, đến cùng là ai tại nhằm vào ta? Tô Thần không có phản ứng hắn, ngược lại chất vấn. Cái này, Tô lão bản, ngài nói đùa, thế nào sẽ có người nhằm vào ngài đâu? Cầm đầu đầu linh nói, chỉ là xin ngài trở về điều tra một phen, nếu như ngài thật sự có Trương đoàn trưởng loại quan hệ này, tất cả mọi người là người một nhà, tất cả đều dễ nói chuyện. Hầu ta nguyên nhân cái chết hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, ngài nếu là không biết, ta cũng sẽ không làm khó ngài. Cầm đầu đầu lĩnh là tuần cảnh một tên tiểu đội trưởng. Nhìn thấy Tô Thần như thế kiên cường, hắn ngược lại là mềm nhũn ra, không dám cùng Tô Thần đối nghịch. Một tên tiểu đội trưởng cũng không dám tại đoàn trưởng đại nhân trước mặt bằng hữu làm loạn. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Thật không có sao. Tô Thần nghiêm nghị nói. Thật không có. Cầm đầu đầu lĩnh lắc đầu liên tục. Vậy thì chờ Trương đoàn trưởng tới về sau tại rồi nói sau. Tô Thần không muốn lại nói dốc xuống dưới ước chừng nửa giờ sau. Một cỗ xe tải đứng tại khách sạn trước cửa. Từ trên xe tải xuống tới 20-30 cái súng ống đầy đủ binh sĩ. Những người này xuống tới sau, đứng ở cửa khách sạn hai bên. Theo sau, một vị hơn 30 tuổi nam tử, mặc nhung trang, từ trên xe đi xuống. Tô Thiên đi theo vị nam tử này bên người, cùng nhau hướng phía trong khách sạn đi vào. Tô đại sư. Nhìn thấy Tô Thần sau, Trương đoàn trưởng lập tức nhiệt tình đi về phía trước mấy bước, tính toán thời gian, chúng ta đã có một năm không gặp a. Năm nói chuyện, cho tới bây giờ ta còn ký ức như mới đâu. Lúc kia, mấy người cùng nhau đi tới mộ. Trương đoàn trưởng mang theo một cái công binh lành. Lúc ấy gặp quá nhiều hiếm lạ chuyện, xem như cho Trương đoàn trưởng mở ra thế giới mới cửa lớn. Bây giờ một năm trôi qua đi, có đôi khi nằm mơ thời điểm, Trương đoàn trưởng còn mơ tới dưới mộ từng màn. Chuyện này hắn thậm chí còn làm qua đề tài nói chuyện, bốn phía khoe khoang qua, dẫn tới rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Ngay lần này tới ba tỉnh Đông Bắc, có phải hay không lại muốn chi nổi rồi? Trương đoàn trưởng càng cảm thấy hứng thú, lần này mang lên huynh đệ ta cũng nghĩ đi một vòng. Đương nhiên, Trương đoàn trưởng mục đích khẳng định không phải là vì xuống dưới mộ, mà là vì lên trước. Nếu như lần này có thể thành công, lại lấy tới một chút bảo vật. Nói không chừng hắn còn có thể đi lên, vừa đi đến lúc đó tay cầm binh lực cũng liền càng nhiều. Ha ha ha, nếu là Trương đoàn trưởng có hứng thú, ngược lại là có thể đồng hành. Tô Thần đối Trương đoàn trưởng người này ấn tượng cũng không tệ lắm, đến lúc đó có thể nhường hắn mang theo một đội nhân mã xung làm hậu cần, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ha ha ha, liền thế quyết định. Trương đoàn trưởng cười to hai tiếng, thời điểm nào xuất phát? Ta có phải hay không hẳn là phải chuẩn bị từ sớm một phen? Không đổi, tại trước khi đi, còn muốn làm ý chuyện. Tô Thần nhìn về phía tuần cảnh đầu lĩnh, vị đội trưởng này nói ta dính đến cùng một chỗ hung sát án bên trong, muốn mang ta trở về thẩm vấn. Nghe được lời nói này, Trương đoàn trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện là mấy cái chân túi tuần. Xéo đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta một phát súng giết chết các ngươi. Trương đoàn trưởng hùng hùng hổ hổ vài câu. Loại này chân túi tuần tại trước mặt người khác có thể giễu võ dương oai, nhưng là ở trước mặt của hắn, cái dám cũng không dám thả một cái. Được rồi, Trương đại nhân. Cầm đầu đầu lĩnh lập tức dẫn người chuẩn bị rút lui. Không nghĩ tới lần này thế mà thật đụng phải kẻ khó chơi, cầm đầu đầu lĩnh lo lắng cho mình muộn đi mấy phút, chỉ sợ cũng muốn ăn súng. Chấm đã. Tô Thần lên tiếng, ngăn cản mấy người. Trần tổng bà đầu, ngay cùng bọn hắn cùng đi xem nhìn, lại tra một chút hầu tam nguyên nhân cái chết. Tô Thần nói, chuyện này chỉ sợ không có như thế đơn giản, ta hoài nghi có thể có người tại nhằm vào chúng ta. Đem chuyện này giải quyết hết, chúng ta thì xuất phát. Tô Thần không muốn lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Tốt nhất là đem sau mà người bắt tới, xem bọn hắn đến cùng là ý gì. Cũng hoặc là nói, ở trong đó phải chăng có bông ra người lẫn vào ở bên trong. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Được, ta hiện tại liền đi. Trần Ngọc Lâu nhẹ gật đầu đợi đến những ngày Trần Tuần rời đi về sau, Tô Thần cùng Trương đoàn trưởng thông đồng lấy vai, đi Xuân Giải thị một chỗ hiệu ăn bên trong. Muốn căn phòng nhỏ sau, hai người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Trương đoàn trưởng ý nghĩ là theo chân Tô Thần cùng một chỗ xuống dưới mộ, sau đó nghĩ biện pháp lên làm phó lữ trưởng. Mà Tô Thần ý nghĩ thì là dựa vào với Trương đoàn trưởng lực lượng, ngày sau dễ thu dọn vông ra người. Nếu như Tô Thần đoán không lầm, vông ra những cái kia cống thoát nước chuột hẳn là liền giấu ở ba tỉnh Đông Bắc nơi nào đó địa vực bên trong. Mà Tô Thần ở bên này lực lượng rất yếu. Chương 371, chuẩn bị động thủ. Chương 371, chuẩn bị động thủ, 1-2. Nếu như Trương đoàn trưởng thân phận và địa vị có thể nước lên thì thuyền lên, ngày sau Tô Thần có khả năng lợi dụng lực lượng cũng có thể nhiều không ít. mượn nhờ Trương đoàn trưởng dưới tay binh lực, đến lúc đó nói không chừng có thể vây quét Tô gia. Trương đoàn trưởng lẫn vào càng tốt, Tô thần đến lúc đó trợ lực cũng biết càng nhiều. Cho nên Tô thần vẫn là rất tình nguyện cùng Trương đoàn trưởng hợp tác. Trong lúc nhất thời, hai người chủ và khách đều vui vẻ, không ngừng nâng chén đối ẩm. Một mực uống đến lúc đêm khuya, Tô thần mới say khướt rời đi hiệu ăn. Vị này Trương đoàn trưởng là người hào sảng, xem như một vị không tệ người hợp tác. Tô thần cùng Trương đoàn trưởng hàn huyên một chút chợ đen chuyện dựa theo Trương đoàn trưởng ý kiến, hắn sẽ một mực ủng hộ Tô thần. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể mang một đám huynh đệ đối chợ đen tiến hành một lần càn quét đem những cái kia bẻ lũ xu nịnh người toàn bộ bắt tới đem ra công lý. Nơi đây dù sao không phải thường sát hành, không tại Tô thần trong phạm vi thế lực. Chỉ là có Trương đoàn trưởng lật tẩy, Tô thần ngược lại là có thể yên tâm rất nhiều, mấy ngàn khẩu súng cũng không phải nói đùa. Mà lại dưới tay hắn binh cũng không phải những cái kia quân lính tàn mạng, là trải qua đứng đắn huấn luyện ra. Tuy nói đánh không lại những cái kia vương bài bộ đội, nhưng là thu thập một cái chợ đen vẫn là không có cái gì vấn đề. Toàn bộ Xuân Giải thị chú đóng một cái lữ, mà một cái lữ lại phân thành ba cái đoàn. Lao Trương tại Xuân Giải thị quyền hành cực lớn. Nói chuyện phiếm xong về sau, Tô thần về tới ở lại lữ điếm. Trần Ngọc Lâu bọn người còn không có nghỉ ngơi đợi đến Tô thần trở về sau, Trần tổng bà đầu giảng thuật một chút hắn hiểu rõ trải qua, "Tô tộc trưởng, ta đi thực địa nhìn một chút, cũng đi nhìn một chút hầu tam nguyên nhân cái chết." Nguyên nhân cái chết rất kỳ quặc, tại chỗ không có để lại quá nhiều vết tích, manh mối, trên người hắn tâm còn có lá gan đều bị mất, tựa như là bị người cố ý đào đi. Nguyên nhân cái chết cùng chúng ta trước đó nhìn thấy vị kia chợ đen người giữ cửa giống nhau, chỉ là chợ đen vị kia người giữ cửa sắc mặt dữ tợn, mà hầu tam lại là sắc mặt thản nhiên, tựa như là đụng phải cái gì vui vẻ chuyện, không có một tơ một hào thống khổ. Tô thần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, bất quá đối phương đào hầu tam tâm cùng lá gan lại là ý gì đâu. Điểm ấy mới là đáng giá chưa quyết định. Giết một người rất đơn giản, nghĩ vu oan hãm hại Tô thần một đoàn người cũng rất đơn giản. Tại sao còn muốn ngược sát đâu? Mà lại ngược sát trước đó hẳn là còn vận dụng một chút phương diện khác thủ đoạn. Cái này có chút chưa quyết định. Vị kia tuần cảnh đội trưởng bên kia lại là cái gì tình huống? Tô thần dò hỏi. Hắn cũng không tin tưởng một vị tuần cảnh đội trưởng có thể có như thế nhanh phá án tốc độ, hầu tam chết có thể nhanh chóng tìm tới Tô thần một đoàn người. Cái niên đại này phá án đều tương đối chậm. Bọn hắn phát hiện hầu tam thi thể, lại đến điều tra hầu tam khi còn sống cùng cái gì người nhận biết qua, trung đụng. Cứ như vậy vừa đi, tối thiểu nhất nửa ngày thời gian. Có thể đối phương thanh sáng sớm thời điểm liền đi tới Tô thần ở lại lữ điếm, nếu nói phía sau không có một chút chuyện ẩn ở bên trong, Tô thần là không tin. Hỏi qua, vị đội trưởng kia nói bọn hắn nhận được một khoản tiền, người kia còn đem hắn gọi đi nói chuyện, bất quá đối phương mang theo mặt nạ, đội trưởng cũng không có thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đội trưởng chính là thu tiền, mới làm theo ý chàng, thuận tiện tới tìm chúng ta phiền phức. Nếu như không phải Trương đoàn trưởng ra mặt, chúng ta chỉ sợ đến bị giam đi vào một đoạn thời gian. Đối phương muốn nhờ vào đó đối Tô thần một đoàn người ra tay. Không bài trừ khả năng này, nhưng là đối phương cũng đem Tô thần nghĩ quá đơn giản. Cho dù là Tô thần không có Trương đoàn trưởng đầu này nhân mạch, cũng có thể rất nhanh thoát thân. Vị đội trưởng này nếu là thu tiền đối phó Tô thần, như vậy liền có khả năng thu Tô thần tiền, sau đó đem Tô thần phóng ra điểm ấy đồng bạc Tô thần còn không để trong lòng. Có thể tìm tới người kia muốn hại chúng ta người sao? Tô thần hỏi. Chỉ sợ có chút khó, ta tự mình đi qua đội trưởng nói nhà kia khách sạn, vị khách nhân kia đã rời đi. Trần tổng bà đầu hồi đáp, bất quá ta tại gian phòng của hắn ngược lại là phát hiện cái này. Trần tổng bà đầu lấy ra một phong thư, trong thư này bôi độc, xem ra đối phương là đã sớm chuẩn bị, tựa hồ là cảm thấy được chúng ta biết làm theo ý trang điều tra đi. Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới phong thư, mở ra phong thư về sau, bên trong độc liền sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều muốn trúng độc. Bất quá hắn vẫn là xem thường chúng ta, loại độc này ta dễ dàng liền có thể hóa giải mất. Nghe vậy, Tô thần nhẹ gật đầu. Tô thần một đoàn người mặc dù đối độc cũng có hiểu biết, Trần tổng bà đầu càng là loại này người trong nghề. Tại hạ mộ thời điểm, không chỉ có phải đối mặt các loại cơ quan, còn muốn đứng trước một chút độc trùng công kích. Cho nên Tô thần cho tới nay đều rất cẩn thận. Lại thêm hắn hiện tại thể chất đặc thù, tuyệt đại đa số độc đối với hắn không có cái gì dùng. Trong phong thư là một chỗ tọa độ, đối ứng chính là chợ đen. Trần tổng bà đầu nói, xem ra chúng ta nếu lại đi một chuyến chợ đen. Tô thần suy nghĩ nói, lần tiếp theo chợ đen khai trương thời điểm nào? Tam lục cửu, chợ đen chỉ cần gặp 3, gặp 6, gặp 9 thời gian, đều biết mở ra. Trần tổng bà đầu nói, ta tính toán một cái, lần sau mở thời điểm đúng lúc là trời tối ngày mai. Được, liền thế đêm nay nghỉ ngơi trước chờ đến đêm mai, chúng ta lại tiến vào chợ đen bên trong, tìm tòi hư thực. Tô thần nhẹ gật đầu. Cùng Trần tổng bà đầu trò chuyện xong về sau, Tô thần về tới gian phòng của mình. A Lăng cô nương giống vậy không có nghỉ ngơi, nàng tựa ở trên giường nơi hẻo lánh chỗ, tựa hồ cảm xúc có chút không đúng lắm. Thế nào rồi? Tô thần bước nhanh về phía trước, đi tới A Lăng cô nương bên người, duỗi ra hai tay đưa nàng vây quanh trong ngực. Ta nhìn thấy bông ra người. A Lăng cô nương nhẹ nói. Bông ra người? Tô thần giật mình. Không nghĩ tới bông ra người cũng tới 7 lần này vũng nước đục. Hẳn là chuyện này chính là bông ra người ở sau lưng trợ giúp. Thời điểm nào? Tô thần dò hỏi. Ngay tại đêm nay, ngươi cùng Trương đoàn trưởng đơn độc đi ăn cơm, ta cùng Tô Thiên còn có Tô Hổ bọn hắn xuống lầu lúc ăn cơm, dưới lầu thấy được bông ra người. A Lăng cô nương nói, thân phận của hắn không thấp, năm đó chúng ta tại bông ra tiếp nhận lúc huấn luyện, hắn chính là phụ trách huấn luyện chúng ta người. A Lăng cô nương đối người kia có rất sâu bóng ma. Năm đó loại kia tàn khốc huấn luyện, nhường nàng đời này đều không thể quên được. Cái này cũng thành nàng trải qua thời gian dài bóng ma tâm lý. Yên tâm đi, có ta ở đây. Tô thần nhẹ giọng trấn an. A Lăng cô nương quá khứ thật sự là quá đáng thương, có đôi khi bi thảm tuổi thơ cần đời sau trị liệu đêm nay, Tô thần một mực đem A Lăng cô nương ôm vào trong ngực. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô thần cấp tốc gấp gáp đám người. Vông ra người cũng dính vào. Tô thần mở miệng nói ra, đối phương là gan rất lớn, liền ở tại chúng ta trong khách sạn này. Ta có hai cái phương diện suy đoán, một phương diện bọn hắn là vì khảo thí, nhìn xem A Lăng cô nương đến cùng có hay không thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Chương 372. Đến cùng là ai? Chương 372. Đến cùng là ai? 12. Một phương diện khác, bọn hắn có thể là hướng về phía chúng ta tới. A Lăng cô nương đã thật lâu không có từ Vông ra chỗ nào lấy thuốc, áp chế trong cơ thể làm thuật. Người nhà họ Vông hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý, cho nên đối phương lựa chọn thăm dò. Thế mà còn phái ra năm đó huấn luyện A Lăng đám người huấn luyện viên. Tâm hắn đang chết. Nếu như tìm tới, nghĩ biện pháp giết chết, ta đến độc thủ. Tô Thần nói, người khác sợ tại Xuân Dài trong thành phố độc thủ, chúng ta không cần cố kỵ. Chỉ cần có thể xác định thân phận của hắn cùng vị trí, cho dù là dưới ban ngày ban mặt, chúng ta cũng tận có thể đem hắn đánh giết. Có Trương đoàn trưởng lật tẩy, Tô Thần dự định buông tay đánh cược một lần. Nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không trước mặt mọi người giết người chuyện làm lớn chuyện chỉ sợ cũng không tốt. Được. Trần Ngọc Lâu nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền đi xác nhận thân phận của đối phương tin tức. Đối với Trần Ngọc Lâu tới nói, chuyện này không khó. Nhường Tô Thiên đi theo bên cạnh ngươi đi. Tô Thần phân phó nói. Còn lại các huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi phát hiện mục tiêu, lôi đình một kích. Đương nhiên, nếu như có thể bắt sống, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Tô Thần muốn đem người này giao cho Bắc Kinh cô nương trong tay, từ A Lăng cô nương tự tay xử trí. Dạng này có lẽ có thể nhường hắn không làm ác ngộng. Nghĩ tới đây, Tô Thần trở về phòng bên trong. A Lăng cô nương đã thức dậy, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Thần mặc dù không có kinh nghiệm bản thân tuổi thơ của nàng, nhưng cũng có thể đoán được nàng năm đó bất lực, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cho dù như thế nhiều năm qua đi, A Lăng cô nương vẫn như cũ đau đớn trong lòng. Chúng ta đã đang tìm hắn. Tô Thần nói, yên tâm đi, nhất định sẽ đem hắn giải quyết hết. Cẩn thận. A Lăng cô nương có chút lo lắng, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi tuyệt đối đừng thụ thương. A Lăng cô nương có chút tự trách, nếu như nàng tối hôm qua không nói cho Tô Thần chuyện này, có lẽ sẽ không dính những phiền phức này. Ha ha ha, không cần như thế lo lắng, ta cái gì thực lực chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Tô Thần lần nữa đem A Lăng cô nương ôm vào trong ngực, đối phương đã có thể làm bông ra huấn luyện viên, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Cho nên Tô Thần lần này làm hoàn toàn chuẩn bị, Tiểu Ca, Trá Cô Tiếu, Hắc Bối Lao Lục ba người cùng nhau xuất động, lại thêm chính Tô Thần. Bọn hắn bốn người này sức chiến đấu có thể nói là đương thời đỉnh tiêm. Nhất là Tô Thần, thực lực đã siêu nhiên với ngoại vật. Còn có Bối Thi Nhân Lão Mã, Cổ Trần, Tô Thiên, Tô Hổ bọn người ở tại bên ngoài buông tay, phòng ngừa đối phương đào thoát. Hôm nay lại tới đây, tất cả đều là Tô gia chân chính tinh anh. Cho dù là không sở trường đánh nhau Trần tổng bà đầu, thực lực đều rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là nhị lưu cao thủ cấp độ. Trừ cái đó ra, Tô Thần nơi này trang bị cũng là cấp cao nhất đến lúc buổi tối, Trần tổng bà đầu cuối cùng thăm dò rõ ràng đối phương tình huống. Tô tộc trưởng, đối phương lẻ loi một mình, không có mang giúp đỡ. Trần tổng bà đầu nói, ta không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, hắn ở tại nơi này khách sạn lầu 3, một ngày đại khái ra ngoài 3 lần. Đi ra thời điểm cũng không phải cùng người khác chấp đầu, chủ yếu đi một nhà ký viện, cộng thêm mấy cái quầy hàng ăn cơm. Hôm nay hắn vừa vặn đi xanh tới lâu, nhìn tình huống hẳn là ngày mai sáng sớm mới có thể trở về. Tô Thần nhẹ gật đầu, được, liền thế sáng mai đem hắn trước giải quyết, sau đó ban đêm đi chợ đen. Tô Thần nhanh chóng phân phó xuống dưới đại khái canh năm trời thời điểm, một đoàn người bắt đầu hành động, ngồi chờ tại xanh tươi lâu phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này bên trong người không nhiều, đám người mai phục tại nơi này, lặng chờ đối phương từ xanh tươi trong lầu ra. Lúc này, đã có lục tục người từ xanh tươi lâu rời đi, chỉ là vị kia giáo đầu một mực chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến mặt trời lên cao thời điểm, một thân ảnh từ trong thanh lâu đi ra, chính là vị kia giáo đầu. Tô Thần cùng Trá Cô Tiếu bọn người liếc nhau một cái, rồi sau đó, một đoàn người cấp tốc đi theo, đi tại giáo đầu bên người, hiện lên tứ phía giáp công su thế đối phương cũng không phải đơn giản mặt hàng, chỉ là tra xét một phen Tô Thần đám người chỗ đứng, liền trong nháy mắt hiểu rõ đến cùng cái gì tình huống. Hắn vậy mà chủ động đi tới trong ngõ nhỏ. Nhìn ra được, người này cực độ tự tin, cảm thấy có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Tô Thần một đoàn người. Tiến vào trong ngõ nhỏ sau, hắn đưa lưng về phía đám người, sau đó chậm chậm mở miệng, tại đánh trước đó, còn có người muốn rời khỏi sao? Đao thương không có mắt, chết cũng đừng trách ta. Thật tầm mở, có thể giả bộ. Trần tổng bà đầu mắng một câu, ngươi thật sự cho rằng ngươi lần này có thể trốn được? Tô tộc trưởng tự mình ra tay, lại tại trong ngõ nhỏ, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tô tộc trưởng? Là ai? Ta biết sao? Đối phương quay đầu. Hắn là một vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân, mặc một bộ áo da, mang theo nhất định mũ. Những năm gần đây kết xuống cửu gia không ít, có lẽ ta đều đã quên. Hắn cười nhìn về phía Tô Thần một bằng người, chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ, chỉ dựa vào mượn chút người này liền muốn ngăn lại ta. Cho dù các ngươi những người này tăng gấp đôi nữa, cũng không phải đối thủ của ta. Trung niên nam nhân cực độ tự tin. Những năm gần đây, cũng có thật nhiều người ra tay với hắn. Chỉ là những người kia đều bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Ha ha ha, thật là lớn tự tin. Tô Thần một cái đi nhanh tiến lên, trong tay nắm đấm xúc tích lực lượng, đấm ra một quyền. Ầm. Một giây sau, trung niên nam nhân liền bị lớn lui mấy bước. Hắn một cái tay ôm bụng, toàn thân run rẩy, cả người cũng biến thành hoảng sợ. Có thể trở thành ông gia giáo đầu, thực lực của hắn tự nhiên là không cần nói nhiều. Hơn 20 người bình thường không sử dụng súng ống, rất khó ngăn lại hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt đám người này căn bản không phải người bình thường. Người đến cùng là ai? Cho đến giờ phút này, giáo đầu mới có hơi hoảng hốt. Phế cái gì nói? Vừa rồi như vậy giả, ta cũng bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Tô Thần đại khái dự đoán một phen, thực lực của đối phương không sai biệt lắm cùng Trá Cô Tiếu tương tự. Lần này như thế nhiều người vây công hắn, là thật là đại pháo đánh con muỗi. Tô Thần hướng lùi lại một bước. Trá Cô Tiếu, Tiểu Ca còn có Hắc Bối Lão Lục cấp tốc tiến lên. Trung niên nam nhân còn muốn dây dưa, nhưng là không đến trong chốc lát, liền bị ba người bọn họ chế phục. Có dạng này thân thủ người cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn có ba vị. Trung niên nam nhân lúc này mới hiểu rõ, hắn có chút khinh thường. Lần này nhằm vào hắn tuyệt đối không phải bình thường gia tộc. Có dạng này thân thủ, ngay cả Vương gia đều không có mấy cái. Huống chi còn có một vị thực lực vượt qua hắn mấy lần người trẻ tuổi, đây rốt cuộc cái gì tình huống? Trung niên nam nhân không hiểu ra sao. Hắn hẳn là không trêu chọc qua những người này a. Hẳn là không phải là đến nhằm vào Vương gia. Thế nhưng là Vương gia những năm này vẫn giấu kín rất tốt mới đúng. Ngươi bao lâu chưa có trở về Vương gia rồi? Tô Thần dò hỏi. Đã có gần 2 năm không có trở về quá rồi. Trung niên nam nhân trong lòng chấn kinh, xem ra đối phương quả thật là hướng về phía Vương gia tới, hắn chẳng qua là tiện thể bị phát hiện thôi. Chương 373. Thành công cầm xuống. Chương 373. Thành công cầm xuống, 1-2. 2 năm không có trở về. Khó trách. Trần Ngọc Lâu cười cười, xem ra hắn còn không biết chúng ta Tô gia đâu. Chúng ta Tô gia là năm nay mới cùng ông gia lên xung đột, đồng thời mâu thuẫn không ngừng mà kích thích. Tiếp xuống thế nào xử lý? Trần Tổng bả đầu nhìn về phía Tô Thần. Trước mang theo hắn về khách sạn, nhường Á Lăng cô nương gặp một lần đi. Tô Thần nói, Tô Thiên, ngươi đến xử lý một chút, đừng cho hắn có sức lực dãy rủa. Được Tô Thần mệnh lệnh, Tô Thiên cầm ra thương, đối bắp đùi của hắn còn có cánh tay phân biệt mở mấy phát. Một mấy mắt, kịch liệt đau nhức tràn ngập hắn toàn thân trên dưới. Thống khổ tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Dẫn hắn bệnh viện, đừng để hắn mất máu quá nhiều cuối cùng nhất chết rồi, ta còn có chút chuyện còn muốn hỏi. Tô Thần phân phó nói. Hiểu rõ. Tô Thiên bọn người lập tức đem hắn dẫn tới bệnh viện. Bác sĩ khẩn cấp làm giải phẫu, từ bắp đùi của hắn cùng trên cánh tay lấy ra đạn đơn giản bao một phen sau, Tô Thiên lại dẫn hắn về tới trong khách sạn. Hỏi khách sạn trưởng quỹ muốn một cái phòng riêng sau, Tô Thiên đem vị này giáo đầu dẫn tới phòng riêng bên trong trông giữ. Thụ thương thêm làm giải phẫu một phen dày vò, vị này trung niên nam nhân đã sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu. Tiểu huynh đệ, ta có thể hỏi một chút Tô gia đến cùng ông gia có cái gì mâu thuẫn sao? Giáo đầu uống hết mấy ngụm nước, hơi khôi phục một chút sau, mở miệng hỏi thăm, các ngươi lại là như thế nào phát hiện ông gia tung tích? Theo ta được biết, ông gia luôn luôn ngấp rất kỹ. Hắn không rõ đối phương đến cùng nắm giữ bao nhiêu ông gia manh mối, cho nên chỉ có thể tạm thời trước bộ lấy đối phương. Trung thực đợi đi, ngươi cũng thành một người phế nhân, còn như thế nói nhiều. Tô Thiên đối người nhà họ ông cũng không có cái gì hảo cảm. Nếu như không phải Tô Thần trước đó có phân phó, đừng đem người này giết chết, còn có chuyện còn muốn hỏi. Bằng không mà nói, hắn hiện tại đã thành vong hồn. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Tô Thần mang theo A Lăng cô nương đi đến. Khi thấy A Lăng cô nương lần đầu tiên, giáo đầu cảm thấy nhìn quen mắt. Lúc này hắn liền hiểu, xem ra chính mình bại lộ không phải là bởi vì đối phương truy tra, mà là bởi vì chính mình không cẩn thận đưa đến. Ngươi là ông gia A. Không nghĩ tới ta thế mà đưa tại người một nhà trong tay. Giáo đầu cẩn thận nhớ lại một lát, ngươi nên gọi là A Lăng, những năm gần đây, có thể thông qua ông gia huấn luyện người không có bao nhiêu, nữ tử đã ít lại càng ít. Ta còn nhớ rõ ngươi khi đó vừa tới ông gia thời điểm, cả người co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, một câu đều không nói. Khi đó ngươi hẳn là còn bị một đám đại hài tử khi dễ A. Bọn hắn đoạt cơm của ngươi, để ngươi ăn cục đá, ăn trên đất thổ. Theo giáo đầu không tách ra miệng, A Lăng cô nương toàn thân run rẩy đi qua từng màn không ngừng mà hiện lên ở trước mắt của hắn, những cái kia đi qua giống như rọi trong xương, cho dù là nàng hiện tại thu được tân sinh, cũng vô pháp thoát khỏi. Miệng không muốn, ta có thể đem ngươi miệng tạm thời phong bế. Tô Thần lạnh giọng đi tới giáo đầu trước mặt, một cái tay nắm vuốt bờ vai của hắn. Chỉ cần Tô Thần không ngừng dùng sức, bả vai hắn cứng rắn nhất xương cốt liền sẽ vỡ nát. Ha ha ha, Tô tộc trưởng, ta xem như hiểu rõ. Giáo đầu mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là xúi dục nha đầu này a. Có thể cùng ta nói một câu, thế nào giải quyết trong cơ thể nàng đằng thuật sao? Nếu như ngươi cũng có thể giúp ta giải quyết hết, ta nhất định biết gì nói lấy. Xem trước một chút thành ý của ngươi đi. Tô Thần nói, những cái kia bông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người, đều là lẫn nhau ở giữa độc lập. Cái này giáo đầu đi ra 2 năm, cho nên mới không rõ ràng Tô gia tình huống. Cái này cũng cho Tô Thần cơ hội, không có phí chút sức lực liền đem hắn giải quyết, dễ như trở bàn tay đem hắn khống chế ở chỗ này. Ngươi gọi cái gì tên, thời điểm nào gia nhập Vương gia? Tô Thần dò hỏi. Ta gọi Vương Biển, không phải người nhà họ Vương, cũng là bị mang vào Vương gia, trải qua Vương gia không ngừng mà huấn luyện. Giáo đầu nói, sau đó ta bởi vì thực lực không tệ, lại thêm chấp hành nhiệm vụ mỗi lần đều hoàn thành rất tốt, cho nên trở về Vương gia đảm nhiệm huấn luyện viên. Không sai biệt lắm đảm nhiệm chừng 10 năm huấn luyện viên đi, sau đó lại ra chấp hành nhiệm vụ. Tô Thần gật gật đầu, phương diện này ngược lại là không có cái gì vấn đề. Vậy ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ là cái gì? Tô Thần hỏi. Lôi kéo Xuân Giải Thị mấy vị đại nhân vật, tự xưng là Vương Biển huấn luyện viên nói, Vương gia vẫn giấu kín tại 3 tỉnh Đông Bắc trong phạm vi thế lực, chúng ta khẳng định cần nơi đó những đại nhân vật này trợ giúp. Lần này chấp hành nhiệm vụ đã có 2 năm, kỳ thật nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, gia tộc đoán chừng không được bao lâu liền sẽ để ta trở về. Ta nói đến đây cái phân thượng, ngài mấy vị hẳn là hiểu rõ đi. Tô Thần nhẹ gật đầu, Vương gia có dạng này mục đích, hắn cũng không phải thật bất ngờ. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là cái này gọi Vương Biển giáo đầu, thật sự là có chút quá nghe lời. Vương gia đối những cái kia ngoại bộ thành viên đều khai thác ra thủ đoạn, tỉ như tẩy não. Cho tới bây giờ, A Vân cô nương quan niệm cũng còn không có triệt để chuyển biến tới. Vương gia tẩy não đối ngươi mà nói không cần sao? Tô Thần dò hỏi. Người là biết che giấu mình nội tâm ý nghĩ, cho dù là tẩy não thành công, nhưng khi một người tiếp xúc đến ngoại giới rất nhiều chuyện vụ lúc, ý nghĩ của hắn cũng biết chuyển biến. Vương Hải giáo đầu nói, nếu như tẩy não thật có tác dụng, kia Vương gia còn có tất yếu tại trên người của chúng ta gieo xuống đằng thuật sao? Lời này ngược lại là có chút có lý. Tô Thần tiếp tục nói, ta cần Vương gia chuẩn xác vị trí. Ha ha ha, Tô tộc trưởng, ngài trước tiên cần phải giúp ta giải trừ đằng thuật, ta mới có thể nói cho ngươi. Vương Biển cười nói, đây chính là chân chính cơ mật. Vương gia như thế nhiều năm một mực cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu đi vị trí của mình, bọn hắn liền ngay cả tham gia một số việc kiện cũng không dám quang minh chính đại tham gia, chỉ là ở sau lưng trợ giúp. Khỏi cần phải nói, bên cạnh ngươi vị này phản đồ hẳn là rõ ràng đi, các nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là bị mê choáng, đưa đến một tòa thành thị lớn bên trong. Sau đó lại từ tòa thành lớn này thị xuất phát, tiến về các nơi. Ngài không phải liền là muốn từ ta chỗ này thăm dò được có quan hệ với Vông gia đại bản doanh vị trí sao? Nhưng là ta cái gì chỗ tốt cũng không biết, chắc chắn sẽ không mở miệng trước. Dạng này, hai người chúng ta đều trước thả ra điểm thành ý ra. Ta trước nói điểm Vông gia đại bản doanh tình huống, ngươi nói một điểm như thế nào giải quyết đằng thuật tình huống. Vông Biển tự tin mở miệng, Vông gia đại bản doanh xác thực tại ba tỉnh đông bắc, điểm ấy ta tin tưởng ngươi đã biết, một điểm nữa là, Vông gia đại bản doanh một mực tại dưới mặt đất, trên mặt đất chỉ có một phần rất nhỏ. Nếu như ngươi nghĩ gọi máy bay, sau đó điều tra lượt toàn bộ ba tỉnh đông bắc, muốn tìm ra Vông gia vị trí, cơ bản không đùa. Nói xong sau, Vương Biển liền ngậm miệng, nhìn về phía Tô Thần, chờ mong Tô Thần manh mối. Chương 374, Vương Giang Nhu Đồ. Chương 374, Vương Giang Nhu Đồ, 1-2. Như thế móc móc lục soát, tích chữ như vàng sao. Ta nhưng nhiều nói cho ngươi mấy điểm. Tô Thần cười nói, điểm thứ nhất, giải quyết đằng thuật phương pháp rất ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, càng không chỉ một loại. Đương nhiên, đại giới rất lớn, cho dù là Vương gia cũng không dám đem hết toàn lực tới làm chuyện này. Ta hiện tại nói cho ngươi trong đó một cái phương pháp, tại phương nam nào đó trong tỉnh có một chỗ bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh bên trong có một bộ quan tài, trong quan tài tràn ngập chất lỏng màu vàng, chỉ cần người nằm ở bên trong, phối hợp với một chút thủ đoạn đặc thù, không chỉ có thể đem trong cơ thể đằng thuật đuổi ra đi, còn có thể tăng cường người thực lực. Chỗ kia kim thủy chất liệu đặc thù, không chỉ có là đằng thuật, sắp chết người nằm đi vào về sau, cũng có thể biết phục sinh. Nhưng là liên quan với chỗ kia địa phương, tạm thời giữ bí mật. Tô Thần nói, nếu như ngươi có thể nói cho ta Vông gia địa chỉ, ta có thể đem chỗ kia địa phương cáo chi cùng ngươi. Tô tiên sinh, đây chỉ là ngài nói mà không có bằng chứng nói ra một câu, có độ tin cậy có bao nhiêu ta còn vẫn không rõ ràng. Vương Hải nói, ta cần càng tin tức xác thực. Vậy ngươi cần cung cấp Vông gia chuẩn xác địa chỉ. Tô Thần nói. Trang diện lâm vào trong giằng co. Kỳ thật Tô Thần là không lo lắng, cho dù là Vông Hải biết chỗ kia địa phương, nương tựa một mình hắn lực lượng, cũng vô pháp tiến vào Lôi Thành bên trong. Trước đó tại Lôi Thành bên trong sở dĩ có thể cuối cùng nhất tiến vào đại điện, toàn bộ dựa vào với Tô Thần lực lượng. Là Tô Thần cưỡng ép dựa vào chính mình thể chất áp chế những cái kia xương độc, cuối cùng nhất thuận lợi miêu tả ra địa đồ, mọi người mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Vông gia trước mắt hẳn là không có thủ đoạn này. Mà lại Tô Thần trong lòng cũng không có 100% tin tưởng cái này gọi Vông Hải giáo đầu. Vạn nhất hắn chỉ là muốn từ Tô Thần đám người trong miệng bộ lấy có quan hệ với như thế nào giải quyết đằng thuật phương pháp, cuối cùng nhất hắn trở lại Vông gia bên trong, đem tin tức này cáo chi Vông gia cao tầng. Cuối cùng nhất Vông gia cao tầng phá hủy Lôi Thành. Kể từ đó, bọn hắn nhất định có thể tốt hơn nắm trong tay những người khác. Tô lão bản, ta cần tín nhiệm của ngươi. Tựa hồ là phát giác được Tô Thần cảm xúc, giáo đầu Vông Hải nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, liền thế không có cái gì tốt nói. Ha ha ha, ngươi cùng ta đảm tin tưởng. Tô Thần cười nói, vậy ngươi phải làm ra một số việc đến, để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Hiện tại xem ra, thành ý của ngươi còn không phải rất đủ chờ ngươi nghĩ thông suốt bàn lại đi. Tô Thần mang theo A Lăng cô nương ra gian phòng. Còn lại Tô Thiên cùng ông Hải hai người hai mặt nhìn nhau. Cho ngươi cơ hội ngươi không phải cũng có ích à. Tô Thiên tiến lên đạp ông Hải một cước, có chút Tô Thần không tiện làm chuyện, hắn có thể tới xử lý, thật sự cho rằng không có ngươi, chúng ta liền không tìm được ông ra rồi. Nói thật, các ngươi ông ra ẩn nút cho dù tốt lại có cái gì dùng. Chỉ cần lộ ra một lần chất ngựa, bị chúng ta bắt lấy, chúng ta Tô gia nhất định đem các ngươi nổ tận gốc. Vông gia hiện tại lộ ra ngoài sơ hở càng nhiều càng nhiều. Tô gia đối Vông gia hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Ai lời nói thật, người này tác dụng tại Tô Thần bọn người trong mắt căn bản không có như vậy lớn. Nếu như hắn nguyện ý nói, Tô Thần rất hoan nghênh. Nếu như không nguyện ý mở miệng, như vậy không quan trọng, đem hắn giải quyết triệt để tại Xuân Giải Thị. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự cho rằng ta không có khác thủ đoạn sao? Vương Hải nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta tại Xuân Giải Thị 2 năm này ở không rồi? Ý gì? Tô Thiên hỏi. Không bao lâu ngươi sẽ biết. Vương Hải nở nụ cười. Gian phòng bên trong, A Lăng cô nương quay người ôm lấy Tô Thần, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, phu quân. Đều là người trong nhà, không cần thiết như thế khách khí. Tô Thần nói, liên quan với cái này Vương Hải, ngươi nghĩ thế nào xử lý? Chết. A Lăng cô nương thản nhiên nói, ta đối Vông gia hận ý, không phải một người liền có thể hòa tan. Từ khi rời đi Vông gia về sau, A Lăng cô nương đối Vông gia ghi hận càng ngày càng tăng. Còn như cái này gọi Vông Hải giáo đầu, chỉ là sớm thu lấy một chút lợi tức. Xem trước một chút có thể hay không từ trong miệng của hắn lại moi ra đến một chút tin tức, nếu như không có giá trị gì, liền tiện hắn đi tới mặt đi. Tô Thần nói, nhường hắn ở phía dưới trước đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó còn lại người nhà họ Vông cũng biết đi tới mặt tìm hắn. Có thể từ trong miệng của hắn nghe ngóng một phen Vông gia bố phòng cầu. A Lăng cô nương chợt nhớ tới cái này, vội vàng nói, Vông gia bố phòng rất lợi hại, bên ngoài còn có lôi khu, nếu như chúng ta không có bố phòng cầu, cho dù là biết Vông gia địa chỉ, tùy tiện xông vào Vông gia, tổn thất sẽ rất lớn. Những cái kia trạm gác ngầm cùng lôi khu còn có lô cốt vị trí, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Xem ra người nhà họ Vông thật đúng là cẩn thận. Tô Thần cười nói, Vông gia thành lũy so Tô gia còn muốn lợi hại hơn một chút. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác không thể làm mửa, cần trí lấy. Một bên khác, toàn bộ Xuân Giải Thị tựa như đột nhiên xuất hiện biến cố, từ trên xuống dưới đều tại giới nghiêm. Cửa thành chỗ tăng thêm mấy đội ngũ binh đóng giữ, một mực tại nghiêm ngặt điều tra đi qua khách thương cùng người đi đường. Trừ cái đó ra, trên đường phố binh sĩ cũng dần dần tăng nhiều, không ngừng mà tiến vào các nơi thám thức điều tra. Tô Thần đứng sừng sững ở bên cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Trong đám người hắn vậy mà thấy được Trương đoàn trưởng thân ảnh. Chỉ gặp Trương đoàn trưởng mang theo một đội nhân mã hướng phía khách sạn bên này đi tới. Đi thôi, xuống dưới nhìn một chút Trương đoàn trưởng. Tô Thần mang theo A Lăng cô nương đi xuống lầu dưới, đối diện đụng phải người quen biết cũ Trương đoàn trưởng. Tô đại sư. Trương đoàn trưởng dẫn đầu chào hỏi. Trương lão ca, trong thành là xảy ra cái gì chuyện sao? Tô Thần dò hỏi. Hai ngày này trong thành có chút không yên ổn. Trương đoàn trưởng nói, ta phía trên vị kia lão đại một vị bằng hữu mất tích, vị bằng hữu nào đối với chúng ta lão đại tới nói rất quan trọng, hắn tự mình ra lệnh để chúng ta toàn thành tìm người. Ngay cả ta đều bị phái ra. Con liên kỳ quái, ban ngày người liền biến mất. Tô Thần khẽ hất cằm, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, xem ra trong thành này cũng không yên ổn. Còn không phải sao? Trương đoàn trưởng đi theo lầm bầm một câu, mà lại cái gì manh mối đều không có, cứ như vậy biến mất. Ngay tại Trương đoàn trưởng tiếng nói vừa dứt dưới, một tên vệ binh vội vã từ bên ngoài đi vào. Báo cáo. Nói. Trương đoàn trưởng hơi không kiên nhẫn nói. Tin tức mới nhất, đoàn trưởng, có người tận mắt nhìn thấy vị khách nhân kia từ xanh tươi lâu ra về sau, bị mấy người cưỡng ép đến trong ngõ nhỏ, mà lại trong ngõ hẻm xảy ra xung đột. Vệ binh báo cáo. Nhìn thấy mấy người kia tướng mạo sao? Trương đoàn trưởng dò hỏi, chân dung lấy ra không? Không có. Vệ binh lắc đầu, chỉ là những người kia hẳn là nơi khác, khẩu âm có chênh lệch chút ít hướng với phương nam, mà lại đi theo người nhìn đều tương đối khỏe mạnh. Khỏe mạnh? Thế nào cái khỏe mạnh pháp? Trương đoàn trưởng hỏi. Chương 375, ly kỳ quỷ dị. Chương 375, ly kỳ quỷ dị, 1-2. Liền cùng bên cạnh người này không sai biệt lắm. Vệ binh không biết thế nào hình dung, đánh giá một chút Tô Thần sau nói. Mù tờ mờ. Kéo, đây là ta lão Trương huynh đệ, ngươi lại mù chỉ. Trương đoàn trưởng mắng vệ binh một câu, cút nhanh lên con bê, đi thêm mấy nơi lục soát một chút, nhiều kiểm tra một chút những cái kia người bên ngoài. Tôi khiển trách đi vệ binh về sau, Trương đoàn trưởng nhìn về phía Tô Thần, Tô đại sư, người phía dưới làm loạn, ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Ta vẫn chờ ngươi dẫn ta xuống dưới mộ đâu. Cái này, Tô Thần có chút dở khóc dở cười. Xem ra bọn hắn tìm chính là cái này Vương Hải. Khó trách tên ngốc này có chút không có sợ hãi, không nghĩ tới hắn thế mà cùng Trương đoàn trưởng cấp trên quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vì hắn mất tích, Trương đoàn trưởng cấp trên vậy mà mệnh lệnh toàn thành tìm kiếm ở trong đó, chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong đến trình độ này, Tô Thần chỉ có thể tận lực che giấu Vương Hải tung tích. Hắn chủ động mời nói, Trương đoàn trưởng, chúng ta đều là nơi khác, ngài nếu không đi chúng ta gian phòng điều tra một phen, cũng tốt phục mệnh. Trương đoàn trưởng khoát tay áo, Tô đại sư, ngài làm người ta còn là tin được. Đi ngài chỗ ấy điều tra làm cái gì? Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta khác biệt địa phương điều tra. Nếu như về sau có người dám cản ngươi hoặc là kiểm tra ngươi, ngươi liền nói ngươi là bằng hữu ta, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Quẳng xuống câu nói này, Trương đoàn trưởng liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Tô Thần ngăn cản Trương đoàn trưởng, nơi đây chợ đen che giấu chuyện xấu, có lẽ ngươi muốn tìm người kia liền giấu ở chợ đen bên trong, quét dọn chợ đen hành động liền định tại đêm nay đi. Chuyện này là trước kia liền thương lượng xong, nhưng là Tô Thần lo lắng Trương đoàn trưởng có nhiệm vụ mang theo, chuyện này biết từ chối. Cho nên Tô Thần đặc biệt đem đầu mâu dẫn tới chợ đen phía trên, muốn mượn Trương đoàn trưởng lực lượng bình định chợ đen. Có đạo lý. Trương đoàn trưởng nhẹ gật đầu, chợ đen cái chỗ kia thần hồ kỳ thần, mà lại người bên trong viên phức tạp, đêm nay đồng loạt động thủ. Việc này định xuống tới đưa tiễn Trương đoàn trưởng sau, Tô Thần đi tới giam giữ Vương Hải trong phòng. Không tệ, xem ra ngươi rất có thủ đoạn, thế mà cùng nơi đây đại nhân vật quan hệ không tệ. Tô Thần cười nói, tốt xấu ở chỗ này kinh doanh 2 năm, chút nhân mạch này ta còn là có. Vương Hải tự tin nói, đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Ngươi hẳn là vào tay bọn a. Tô Thần nói, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi Vương gia hẳn là cho vị đại nhân vật kia trong cơ thể xuống đẳng thuật. Ngươi bất quá là người bình thường, ngươi mất tích mà vị đại nhân vật kia lại vội vã như thế, chứng minh hai người các ngươi quan hệ trong đó không giống, mà lại ngươi đối với hắn đơn phương rất quan trọng. Ngoại trừ đẳng thuật bên ngoài, ta nghĩ không ra những vật khác. Nếu như ta không có đoán sai, Vương gia đại bản doanh hẳn là cách nơi này không xa. Tô Thần trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, đối phương coi trọng như vậy Xuân Giải Thị, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn khống chế Xuân Giải Thị đại nhân vật. Nói rõ nơi này đối Vương gia rất quan trọng. Xem ra Vương gia đại bản doanh hẳn là ngay tại Xuân Giải Thị phạm vi thế lực bên trong. Trong trí nhớ, bọn hắn hẳn là hơn 20 năm sau mới di chuyển đến nước ngoài, lúc kia Cửu Châu nhất thống. Bọn hắn chỉ có thể ra ngoại quốc mới có thể trường tồn, phát triển. Ngươi, Vương Hải không nghĩ tới chính là như thế một cái nho nhỏ sai lầm, liền đem Vương gia vị trí tiết lộ đây là lá bài tẩy của hắn, hắn còn muốn nhờ vào đó thoát khỏi Vương gia khống chế. Kể từ đó, chẳng phải là nói rõ hắn đối Tô gia không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta biết Vương gia một bộ phận bố phòng cầu, ta tại đảm nhiệm huấn luyện viên thời điểm, còn từng phụ trách qua một bộ phận khu vực vải thả. Vương Hải lần nữa ném ra một đường cơ mật, muốn mượn này sống sót, thậm chí là đổi lấy thoát khỏi Vương gia đẳng thuật cơ hội. Kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như có thể từ Tô Thần nơi này đạt được phá giải đẳng thuật phương pháp, hắn sẽ tận khả năng đi giải trừ trong cơ thể đẳng thuật, nghĩ biện pháp thoát khỏi Vương gia khống chế. Nếu như giải trừ không được đẳng thuật, thì là phải nhanh một chút đem cái tin tức này truyền lại cho Vương gia. Cứ như vậy, có lẽ sẽ đổi lấy một chút công lao. Ta có thể từ địa phương khác biết được những tin tức này. Tô Thần nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, mà lại ngươi thoát ly Vương gia 2 năm, Vương gia bố phòng khẳng định một lần nữa bố trí. Ngươi biết những tin tức này đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Lời này vừa nói ra, trên cơ bản phán định Vương Hải tử kỳ. Tô tộc trưởng, kỳ thật ta còn có khác có quan hệ với Vương gia bí ẩn. Vương Hải nói, cho dù là hắn bị tẩy não, nhưng là hắn cũng là sợ chết. Tô Thiên, Tô Thần không có phản ứng hắn, mà là hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Kẹt kẹt. Tô Thiên đẩy cửa ra đi đến, thần ca, đem A Lăng cô nương mang tới, nhường A Lăng cô nương động thủ đi. Tô Thần nói, chờ đến A Lăng cô nương động xong tay, ngươi đem hắn thi thể giải quyết, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Nguyên bản Tô Thần còn dự định đem hắn lưu một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, lưu hắn lại chính là một cái tai họa. Như thế lớn một người sống, muốn trộm rời đi độ khó cũng rất lớn, đợi đến Tô Thần rời đi về sau, A Lăng cô nương đi tới gian phòng bên trong. Nàng chân chính cầm lấy đao lúc, còn có chút do dự. Vương Hải từng là trong mắt của nàng một tòa khó mà đọc qua núi lớn. Chờ đợi trọn vẹn nửa canh giờ, A Lăng cô nương mới lấy dũng khí, đem Vương Hải giết. Rồi sau đó, Tô Thiên từ Trần tổng bà đầu nơi đó muốn tới một bao thuốc bột, đem cái này bao thuốc bột vẩy vào Vương Hải thi thể phía trên. Trong khoảnh khắc, gian phòng bên trong bay ra một thật gây mũi khó ngửi mùi. Vương Hải thi thể cấp tốc bắt đầu hư thối, rồi sau đó biến thành một bãi nước đặc, đợi đến làm xong những này về sau, Tô Thiên đem gian phòng quét dọn sạch sẽ, mắt thấy sắc trời đã muộn, hắn mở cửa sổ thông gió đến tận đây, vị này Vương gia đã từng giáo đầu, cho như A Lăng cô nương loại người này mang đến cơn ác mộng người, triệt để đã mất đi tung tích. Dưới bóng đêm, Tô Thần cùng Trương đoàn trưởng cùng Trá cô thiếu, Hắc Bối lão lục còn có tiểu ca đám người đi tới chợ đen trước. Còn như đại bộ đội còn ở bên ngoài vây, tùy tiện không có tới gần nơi này, để phòng bị người phát hiện. Nơi này chính là Xuân Giải thị chợ đen sao? Nhìn qua trước mắt phòng rách nát, Trương đoàn trưởng hơi kinh ngạc. Cái này phòng đất tử bất quá là biểu tượng thôi, bên trong có càn khôn. Tô Thần nói. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, một vị còn lưng lão giả từ phá ốc bên trong đi ra. Eo của hắn song cực thấp, sắp nằm sấp trên mặt đất đi ra phòng đất tử cửa lớn sau, lão giả cố gắng nâng người lên, cầm trong tay dẫn theo màu trắng đèn lồng treo ở một đoạn trên chạc cây. Rồi sau đó, vị này còn lưng lão giả liền đứng tại phòng đất tử trước. Tô tộc trưởng, có chút quái dị. Trần tổng bà đầu nói, chúng ta lần trước đến chợ đen, nhìn thấy cũng là vị lão giả này, nhưng hắn cuối cùng nhất không phải bị mở ngực một bụng, bị người khác lấy mất trái tim cùng lá gan sao? Chương 376, lại vào chợ đen. Chương 376, lại vào chợ đen, 1-2. Nhưng hắn bây giờ xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, hoàn toàn chính xác có chút khó bề phân biệt. Một cái bị đào trái tim người, là như thế nào sống sót? Điểm này tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Trần tổng bà đầu, ngươi nói người này thế nào có thể còn sống? Cổ Trần hiếu kỳ nói. Trước mấy ngày buổi tối một màn kia, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Không có cái gì không thể nào. Trần Ngọc Lâu nói, lần trước bóng đêm quá muộn, có lẽ chúng ta không có nhìn cẩn thận, chỉ là bị lừa gạt đi qua. Cũng có thể là lần trước vị kia hoàn toàn chính xác đã chết, vị này chỉ là cùng hắn dáng dấp rất tương tự thôi. Cũng hoặc là hai người bọn họ là song bảo thai huynh đệ, dáng dấp giống nhau như lúc cũng nói định. Hai người trò chuyện âm thanh đưa tới Trương đoàn trưởng chú ý, các ngươi nói lao đầu này đã chết. Trương đoàn trưởng kinh ngạc nói, đến cùng cái gì tình huống? Trương đoàn trưởng có chút ngộng, trước đó Tô Thần đến chợ đen tình huống hắn cũng không hiểu rõ. Người chết không thể phục sinh, liền cùng Trần tổng bà đầu nói, hoặc là đã từng không thấy rõ ràng, hoặc là chính là dáng dấp tương tự. Tô Thần nói, coi như lợi hại hơn nữa bác sĩ, lợi hại hơn nữa dược thảo, cực phẩm lộc hoa thảo, cực phẩm kỳ lân kiện, cũng chỉ là đem người từ cửa âm phủ kéo trở về. Người nếu là thật chết rồi, cái gì đều vô dụng. Nghe khiến cho người ta sợ hãi. Trương đoàn trưởng cảm giác toàn thân run rẩy. Mặc kệ những thứ này, đều đi tới cửa, vào xem lại nói. Tô Thần đi lên trước, từ trong ngực lấy ra dẫn đường tiền, giao cho lão giả trong tay. Rồi sau đó lão giả nghiêng người tránh ra một cái thông đạo. Tô Thần cùng Trương viện trưởng còn có Trần tổng bà đầu một nhóm người đi vào nhà bằng đất tử, sau đó gặp được lần trước nhìn thấy bộ kia cực đại chán quan tài. Từ quan tài thông đạo đi vào, ước chừng mười mấy phút sau, mọi người đi tới một chỗ tiểu trấn. Tô Thần còn nhớ rõ lần trước mọi người tới nơi này thời điểm, bóng người đông đảo. Cuối cùng nhất còn đụng phải Hoàng Tuyền Thủy. Lần này tới thời điểm, người so với lần trước phải thiếu rất nhiều, trên đường phố quầy hàng cũng không có như vậy nhiều. Đợi lát nữa độc thủ, ta nhìn thấy lần trước bán đồ vị kia chủ quán, ta đi đem trước đó không có mua đồ vật mua. Trần Ngọc Lâu hướng phía một vị quầy hàng lão bản phương hướng đi tới. Trước đó hắn nghĩ mua sắm một kiện từ vàng chế tạo châm gài tóc, món kia châm gài tóc từng là hoàng thất sử dụng qua, chỉnh thể áp dụng chạm rông kỹ nghệ, sắc thực rất xinh đẹp. Chỉ có điều về sau chợ đen nuốt vội vàng, hắn không có mua đến. Phố dài trung tâm, Tô Thần thì là lấy ra lần trước mua sắm cái kia la bàn. Chuyện sau hắn từng phân tích qua, cái này la bàn đại khái suất là viên thiên cương đã từng sử dụng qua. Vị kia nửa gương mặt quầy hàng lão bản không có lừa hắn, chỉ là lần này chợ đen mở lại, ngược lại là cũng không nhìn thấy kia nửa gương mặt chủ quán. Bằng không, Tô Thần còn muốn cùng vị này quầy hàng lão bản trò chuyện chút. Theo Tô Thần lấy ra la bàn, phía trên châm bắt đầu không quy luật loạn chuyển bắt đầu. Trọn vẹn quá rồi số phút, trên la bàn mặt châm mới dừng lại. Nhận biết âm dương huyền diệu để ý, chi kỳ suy vượng sinh cùng tử. Không hỏi đến núi cùng đến nước, nhưng gặp tử khí đều không lấy. Thiên tiên la bàn thập nhị chi, hậu tiên lại dùng can dự duy. Tám làm bốn triều phụ chi vị, thiên hạ âm dương bởi vậy ra. Tô Thần trong miệng tự lẩm bẩm. Tô đại sư, ý gì? Trương đoàn trưởng hiếu kỳ nói. Vừa rồi ta dùng la bàn tại cho nơi đây định vị. Tô Thần giải thích nói. Vậy ngươi định ra đến cái gì đồ vật sao? Trương đoàn trưởng ngắm nhìn một phía, càng phát cảm thấy có chút dọa đến hoảng, cảm giác mình tựa như đi tới âm phủ địa vực. Thật sự là nơi này không có một tia sinh khí. Lui tới người đi đường cũng rất cổ quái, có ít người vậy mà đệm lên mũi chân đi đường. Còn có người mang theo nhất định tân bút, tựa như là trong truyền thuyết quỷ sai đồng dạng. Nơi đây là bãi tha ma. Tô Thần chậm rãi nói, bất quá ta đã tới nơi này lần thứ hai, chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì phần mộ. Có lẽ, những cái kia phần mộ đều bị che lại. Tô Thần dương mắt nhìn về phía hai bên đường phố những phòng ốc kia. Những phòng ốc này kỳ thật chính là âm phần. Những phòng ốc này tất cả đều đại môn đóng chặt, nghĩ tại chợ đen bên trên làm ăn, chỉ có thể bày quầy bán hàng. Tìm một chỗ không ai địa phương, tại những này cửa lớn đóng chặt trước mang lên bày hàng. Những phòng ốc này là phần mộ. Ta thế nào cảm thấy là lạ? Trương đoàn trưởng suy nghĩ nói, ta cảm thấy nơi này bình thường nhất chính là những phòng ốc này, mặc dù có chút cũ nát không chịu nổi, nhưng là còn có thể nhìn xuống dưới. Những cái kia quầy hàng lão bản từng cái thiên hình vạn trạng, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Trương đoàn trưởng lần nữa ngắm nhìn bốn phía, lại thấy được một vị sắc mặt tái nhợt nam tử, hắn đi đường phù phiếm, tựa như cả người muốn phiêu lên đồng dạng. không còn dám xem tiếp đi. Trương đoàn trưởng vội vàng quay đầu theo sát Tô Thần bên người. Lúc trước hắn cùng qua Tô Thần xuống dưới mộ, biết ở đây những người này bên trong chỉ có Tô Thần thực lực là mạnh nhất, thật muốn xảy ra nguy hiểm Tô Thần cũng có thể bảo hộ an toàn của hắn. Vào xem liền biết Tô Thần cho Tô Thiên còn có Tô Hổ xử cái nhan sắc. Hai người này lập tức đi tới một tòa phòng trước, hai người nhấc chân liền đạp. Một giây sau, nguyên bản cũ nát phòng bị đá văng, mục nát cửa gỗ ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm, nhấc lên một trận cho bụi. Chỉ gặp tại nhà này phòng đại đường chính giữa trưng bày một bộ quan tài. Đạp đạp đạp, mấy người hành động hấp dẫn người chung quanh chú ý, bất luận là bán hàng rong vẫn là người đi đường qua lại, nhao nhao hướng lùi lại đi. Trong đám người tựa hồ còn có tiếng thét chói tai truyền đến, chỉ là thanh âm này quả thực không giống như là người bình thường phát ra tới. Những người này giống như chim tước tứ tán rời đi. Chúng ta cứ như vậy nên ngang đi vào, thật không có chuyện sao, Tô đại sư? Nếu không làm mấy tấm bùa vàng dán lên? Trương đoàn trưởng dò hỏi. Sợ cái gì, nếu thật là lên thi ta cũng làm cho nó nằm xuống lại. Tô Thần dẫn theo nhân hoàng kiếm đi vào tòa này âm phần. Bên trong quan tài không có nắp quan tài, có thể thấy rõ ràng trong quan tài tràn đầy một loại đặc thù chất lỏng màu đen. Đợi đến mấy người tất cả đều lúc tiến vào, kia trong quan tài chất lỏng bắt đầu lưu động, một bộ thi thể chậm rãi từ phía dưới nâng lên. Một giây sau, cỗ này thi thể phía trên hiện đầy nhỏ bé lông tơ. Người bình thường căn bản không phát hiện được cái này biến cố, chỉ có Tô Thần ánh mắt sắc bén quan sát được tình huống này, đây là muốn thi biến dấu hiệu. Thi thể trên người lông tơ không ngừng mà dài ra, mà lại biến thành quỷ dị nhan sắc, thật đúng là muốn thi thay đổi. Trác Cô Tiếu chậm rãi nói, vậy liền để hắn vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Tô Thần rút ra nhân hoàng kiếm, đi tới quan tài bên cạnh. Theo nhân hoàng kiếm cắm vào cỗ này thi thể trên thân, một giây sau thi thể trên người những cái kia lông tơ nhao nhao rút đi, thi thể lại lần nữa đã rơi vào đặc thù trong chất lỏng. Nhân hoàng kiếm có thể khắc chế tất cả yêu tà, cỗ này sắp thi biến thi thể chỉ sợ rốt cuộc thi biến không được nữa. Đợi đến làm xong những này, đám người nhìn xung quanh toàn bộ phòng, bên trong ngoại trừ cỗ này quan tài bên ngoài không còn có cái khác bày biện. Chương 377 nuôi thi trọng địa. Chương 377 nuôi thi trọng địa 1-2. U ám trong phòng chết giống như yên tĩnh, giống như vậy phòng toàn bộ trên đường dài ít nhất có mấy trăm tòa, nói cách khác nơi này ít nhất có mấy trăm cô có thể sẽ phải thi biến thi thể. Khổng lồ như thế quy mô đã không phải là bình thường bãi tha ma. Tô Thần nhìn thoáng qua bốn phía, nơi đây chỉ sợ là nuôi thi địa. Bãi tha ma âm khí quá nặng, nơi đây dễ dàng nhất nuôi thi. Tô Thần trong miệng nuôi thi cũng không chỉ là những này trong phòng thi thể, trước mắt những này trong quan tài thi thể nhiều nhất chỉ là một chút chất dinh dưỡng thôi. Hắn suy đoán toàn bộ chợ đen bên trong chỉ sợ có đại đông tây tồn tại. Toàn bộ chợ đen có lẽ cũng là bởi vì cái kia đại đông tây mà xuất hiện, cầm chợ đen làm che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi. Nơi đây nhất định phải mau chóng trả hết, bằng không đợi vật kia ra về sau, toàn bộ xuân giải thị chỉ sợ phải tao ương. Tô Thần chậm rãi nói. Tô đại sư, trong miệng ngươi đồ vật đến cùng là cái gì đồ vật? Trương đoàn trưởng hiếu kỳ nói. Là một cái có thể đem xuân giải thị pha trộn lòng trời lở đất quái vật kinh khủng. Tô Thần nói, loại này quái vật kinh khủng giống như chỉ tồn tại một chút trong cổ mộ. Những cái kia trong cổ mộ âm khí mười phần, lâu dài ở vào dưới mặt đất, lại thêm khi còn sống chết theo không ít người, cho nên mới dẫn đến nơi nào âm khí đủ để nuôi thi. Đây cũng không phải Tô Thần cố ý đe dọa, có chút lớn mộ bên trong, có thể sẽ chết theo mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người. Chết theo hố quy mô cho dù là Tô Thần nhìn thấy đều có chút kinh hãi. Toàn bộ trong mộ lớn cơ hồ trải rộng thi thể. Đối phương không chỉ là tìm không được những cái kia lớn mộ hoặc là cố ý như thế, mới đưa quái vật kia đặt ở nơi này, mượn nhờ nơi đây bãi tha ma cách cục tiến hành nuôi thi. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng may mắn là hắn tới. Nếu không, người bình thường đối mặt loại quái vật này, sợ rằng sẽ khó mà chống đỡ. Vậy chúng ta hiện tại nên làm sao đây? Đối mặt loại tình huống này, Trương đoàn trưởng cũng có chút không biết làm sao. Nếu như đánh trận, hắn còn có thể xách một điểm đề nghị, nhưng là đối với chuyện như thế này, hắn liền không có chủ ý, đối phương sẽ tìm tới chúng ta. Tô Thần nói, Tiểu Thiên, Hổ Tử, còn có cha cô Tiếu, Tiểu Ca. Các người đi phá hư chỗ này nuôi thi địa, ta cũng không tin đối phương không nóng nảy. Nuôi thi địa một khi bị phá hư, mục đích của đối phương thất bại, nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa. Theo Tô Thiên, Tô Hổ, Hắc Bối Lao Lục bọn người bắt đầu hành động, không đến một lát thời gian, liền có vài chục chỗ nuôi thi địa bị phá hư. Liền trước mặt mọi người người dự định tiếp tục hạ thủ thời điểm, toàn bộ phố dài xuất hiện một trận nồng vụ. Mấy thân ảnh tại trong sương mù dày đặc xuất hiện, hướng phía Tô Thần bọn người đi tới. Mấy vị bằng hữu, ta tựa như không cùng các ngươi phát sinh qua xung đột ta. Nồng vụ che lấp lại, ngược lại là xem thường mấy người kia hình dáng. Bọn hắn chậm rãi mở miệng, hỏi thăm Tô Thần bọn người vì sao làm như vậy. Ít tờ mờ nói nhảm, Hầu Tam có phải hay không ngươi giết? Mua xong đồ vật Trần tổng bà đầu, đứng tại Tô Thần bên người nghiêm nghị trách cứ những người này. Hầu Tam, đây cũng là ai? Đối phương rõ ràng sững sờ. Chính là ngày hôm trước cho chúng ta dẫn đường, đi vào chợ đen cái kia thon gầy nam tử. Trần tổng bà đầu nói, à, ngươi nói là đầu kia côn trùng à? Cầm đầu người cười cười, có thể chết ở trong tay của chúng ta, là vận may của hắn. Nếu như hắn còn có ý thức, nhất định sẽ vì đó cảm thấy phấn khởi. Kỳ thật chúng ta ban sơ mục tiêu là ngươi. Cầm đầu người lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, trong cơ thể ngươi huyết khí tràn đầy, là tốt nhất chăn nuôi phân bón. Chỉ tiếc các ngươi nhiều người, lại tại xuân giải trong thành phố làm ra động tĩnh, chúng ta có chút sợ sệt, cho nên mới không có xuất thủ. Vị kia Hầu Tam là bởi vì ngươi mà chết, nếu không phải không giết được ngươi, ta cũng sẽ không lại giết Hầu Tam. Lúc này tờ mở cái gì cầu thí logic, tổng cộng đến cuối cùng nhất, hoàn thành Tô Thần không phải. Cưỡng từ đoàn lý, các ngươi cũng liền sẽ chỉ điểm ấy thủ đoạn sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, đối diện đi thẳng về phía trước. Nồng vụ tựa hồ có tiêu tán xu thế, đợi cho Tô Thần đi đến mấy người trước mặt thời điểm, mới phát hiện mấy người kia âm phủ có chút không tưởng nổi. Tựa như là số lượng lớn tinh khí thần bị cướp lấy, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Nồng vụ càng ngày càng mỏng manh, hai bên đội ngũ cuối cùng có thể thấy rõ, Trương đoàn trưởng lờ mờ nhìn ra một người trong đó thân phận, Trương lão đau đầu. Không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này. Trương đoàn trưởng trong lòng giấy lên một đoàn lửa giận, ta nhớ được không tệ, năm ngoái thời điểm, ngươi mang theo một chi thương đội hơn 20 người xuất quan, cuối cùng nhất giết tất cả mọi người, tranh đoạt thương đội tài vật. Nửa năm trước, ngươi lại đổi ý Xuân Giải thị, đồ nhà kia thương hộ từ trên xuống dưới mấy chục lỗ hở người. Xuân Giải thị phát lệnh truy nã, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bị ngươi tránh khỏi, không nghĩ tới ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Nghe vậy, đối phương trong đám người một vị lão giả nở nụ cười, bọn hắn hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ thi thể bị ta dẫn tới nơi này, trở thành nuôi thi địa chất dinh dưỡng. Thần minh chưa tỉnh lại, bọn hắn sẽ trở thành thần minh tôi tớ, thần minh biết mang theo bọn hắn cùng một chỗ vĩnh sinh. Mà chúng ta thì là thần minh sứ giả, mang theo thần minh ý chỉ, phủ xuống ở trong nhân thế này. Mà các ngươi đã là thần minh địch nhân, lại cùng chúng ta những này thần sử đối nghịch, chú định sau đó 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Những người này bị tẩy não, trở thành một loại đặc thù giáo phái tín ngưỡng người. Tô Thần rút ra nhân hoàng kiếm, Cửu Châu chi địa không có thần minh, chỉ có người chết. Hắn một kiếm ném ra, trong nháy mắt quán xuyên vị kia Trương lão đao đầu thân thể. Còn lại mấy vị kia tự xưng là thần sử người, rõ ràng giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần lực lượng thế mà lại như thế cường đại. Chỉ là ném mạnh một thanh trường kiếm, liền có thể trong nháy mắt giết chết một người. Các tội nhân, các ngươi xúc phạm thần uy. Những này thần sử nhóm không ngừng hướng lùi lại đi, đồng thời trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm. Chỉ là trong nháy mắt, một đầu lại một đầu tiểu xà từ bốn phương tám hướng bên trong bừng lên, hướng phía Tô Thần bọn người vây quanh. Những này tiểu xà tộc tính rất mạnh, nếu như bị hắn cắn một cái, chỉ sợ không ra số phút thời gian liền sẽ mất mạng. Đối phương có thể thúc đẩy những độc xà này, cũng coi là bên trên là loại thủ đoạn, cũng khó trách biết hoành hành nơi đây hồi lâu. Bất quá bọn hắn cũng quá coi thường Tô Thần một đoàn người. Chân tổng bà đầu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chút thuốc bột, rơi tại bốn phía. Những thuốc này phân đối với những này bình thường rắn độc tác dụng rất lớn. Theo thuốc bột làm thành một vòng tròn, những cái kia rắn độc nhao nhao tránh đi nơi đây, hướng phía đám người hậu phương du tẩu mà đi. Mọi người ở đây cảm thấy an toàn thời điểm, liền kiến giải mặt nổi lên màu vàng nước suối. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia thuốc bột liền bị thấm ướt. Rồi sau đó, Hoàng Tuyền Thủy đem những cái kia thuốc bột tách ra. Lúc đầu những cái kia rắn độc tránh đi đám người, nhưng là theo thuốc bột bị nước suối pha loãng, những cái kia rắn độc vậy mà lại từ mặt nước hướng phía đám người bơi tới. Lít nha lít nhít rắn độc, nói ít cũng có hơn ngàn đầu. Chương 378, thấy có phần. Chương 378, thấy có phần, 1-2. Như thế nhiều rắn độc, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Mà lại tốc độ của bọn nó cực nhanh, không ngừng mà hướng phía đám người du động mà tới. Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa, một đầu hơn 10 mét lớn lên rắn độc, ngay tại nơi xa không ngừng mà phun lưỡi rắn, giữa mắt lạnh lẽo trong sân đám người đầu này cự xà đầu có một cái ưu cục, phảng phất là một tòa vương miện. Chỉ là mấy con rắn, cũng dám ra tay với ta. Tô Thần giơ lên nhân hoàng kiếm, hướng phía con rắn kia vương ném đi. Tô Thần lực lượng rất lớn, nhân hoàng kiếm tựa như truyền ra âm thanh xé gió, một giây sau trường kiếm đem con rắn kia vương găm trên mặt đất. Tốc độ thật sự là quá nhanh, còn chưa chờ xà vương kịp phản ứng, nhân hoàng kiếm liền triệt để đoạn tuyệt nó sinh cơ. Theo xà vương vẫn lạc, còn lại những cái kia rắn độc không có chủ tâm cốt, nhao nhao tứ tán du tẩu. Không nghĩ tới những độc xà này vẫn rất có linh tính, còn biết đào mệnh nhà, ta còn tưởng rằng bọn chúng chỉ biết là chịu chết đâu. Cổ Trần cười cười, hướng về phía Tô Thần hỏi, Tô tộc trưởng, chúng ta tiếp xuống nên thế nào xử lý? Vừa rồi mấy vị kia thần sử không phải rất ngông cuồng sao? Chúng ta đi tìm bọn hắn một chuyến. Tô Thần mang theo đám người hướng phía phố dài chỗ sâu đi đến. Dưới chân màu vàng nước suối càng ngày càng nhiều, cái này hoàn toàn bất quá là bọn hắn vì mê hoặc người bình thường thủ đoạn thôi. Bọn hắn tại một chỗ nguồn nước địa thả ở một chút khoáng thạch, những cái kia khoáng thạch đem cái này nước nhuộm thành màu vàng. Bởi vì chỗ kia nguồn nước bình địa lúc là phong tỏa, cho nên nước suối một mực tại đập chứa nước bên trong đợi đến bọn hắn cần hoàng tuyển thủy thời điểm, đem đập chứa nước cửa mở ra, những cái kia hoàng tuyển thủy chạy tới, từ phố dài một chút nhỏ bé trong cửa hàng chạy ra. Nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện phòng ốc nền tảng chỗ có lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Hoàng tuyển thủy xuất hiện về sau, người bình thường liền sẽ coi là nơi này là trong địa ngục hoàng tuyển, dọa đến bọn hắn mau chóng rời đi. Còn có nơi đây rất nhiều bán hàng rong, đều là bị trang điểm thành này tấm quỷ bộ dáng. Cùng đủ loại quái quỷ củ, đều là bọn hắn đe dọa người bình thường thủ đoạn. Phố dài cuối cùng khảm vào ngọn núi từ đầu đến cuối, nơi này có một đường cửa đá, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra. Chân tổng bà đầu, nên ngươi lên trận, tiến hành xác định vị trí bạo phá. Tô Thần nói, nơi đây ngọn núi xác định vị trí bạo phá chỉ sợ có chút khó, dễ dàng tạo thành sụp đổ, có khả năng cả tòa núi nội bộ không gian toàn bộ sụp đổ. Trần Ngọc Lâu nói, không sao, nếu thật là toàn bộ sụp đổ, chúng ta còn bất lực ý. Tô Thần cười nói, nội bộ sụp đổ, những cái kia thần sử toàn bộ chôn ở bên trong. Tô Thần một đoàn người cũng có thể rút đi nơi đây. Được, vậy ta bắt đầu bạo phá, bên trên thuốc nổ. Trần tổng bà đầu đối thuốc nổ đám đồ chơi này hiểu rõ rất sâu, bọn hắn tá lĩnh lực sĩ bình thường cũng không dùng một phần nhỏ thuốc nổ. Theo thuốc nổ bố trí tốt sau, một đoàn người nhao nhao hướng phía hậu phương tối lui. 3, 2, 1. Kiếp nổ bị nhen lửa, ngay sau đó, tiếng nổ cực lớn lên đạo thạch môn kia trực tiếp bị tạt mở, đá vụn vỡ nát đến các nơi. Cùng lúc đó, ngọn núi nội bộ cũng xuất hiện một đầu thông đạo thật dài. Xem ra những người này vận khí thật tốt, thế mà không có sụp đổ. Tô Thần mang theo một đoàn người hướng phía sơn động nội bộ đi đến. Thuận đến một chút thông đạo, đám người đi tới ngọn núi khu vực trung tâm, nơi đây có mười mấy thai thất. Mỗi cái thai thất tình huống lại có chỗ khác biệt. Bên trong sinh hoạt vật tư đầy đủ mọi thứ, còn cất giữ số lượng lớn vàng thỏi cùng đồng bạc những cái kia. Những này thần sử những năm này kinh doanh chợ đen, xem ra cũng không ít kiếm. Đồ tốt cũng không phải ít. Trương đoàn trưởng thuần thục từ trong túi chỗ kia giấy niêm phong ở phía trên. Người gặp có phần, chia đôi. Trương đoàn trưởng nói đến, ta cũng không bạc đãi mọi người. Mỗi người một phần đi. Tô Thần nói, ngươi bắt ngươi nên được phần này, có thể tiến ngươi tư nhân túi, nếu như trực tiếp niêm phong, chỉ sợ cuối cùng nhất đại bộ phận vẫn là phải nộp lên trên. Trương đoàn trưởng suy tính một lát. Như thế nhiều đồ vật, một mình hắn hoàn toàn chính xác không trở đi. Nếu như đem phía ngoài những binh lính kia gọi tiền đến, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, đoán chừng không bao lâu, liền bị hắn cấp trên biết được, đến lúc đó hơn phân nửa thu hoạch vẫn là bị người ở phía trên cầm đi. Được, cứ dựa theo cái này tới. Trương đoàn trưởng hơi phân tích một lát sau, liền đem việc này định xuống tới. Tô Thần mệnh lệnh Tô Thiên cùng Tô Hổ ở chỗ này chỉnh lý những này vàng cùng đồng bạc, những người còn lại thì là tiếp tục hướng phía sâu trong thân thể bên trong đi đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ đại điện bên trong. Chỗ này đại điện cũng đã không tại trong lòng núi, mà là tại dưới mặt đất. Lớn như vậy đại điện tối thiểu nhất mấy vạn mét vuông, chính là một chỗ công trình vĩ đại, những này chợ đen người có thể tạo ra như thế lớn khổng lồ công trình, Tô Thần cũng không tin tưởng. Lớn nhất có thể, nơi đây trước đó hẳn là một chỗ lớn mộ, sau đó những này chợ đen thần sử đem chỗ này trong mộ lớn đồ vật toàn bộ trở đi, chỉ để lại chỗ này quay người mộ huyệt đồng thời, bọn hắn đối chỗ này lớn mộ tiến hành cải tạo. Hướng phía trước đi đại khái vài trăm mét, một chỗ hồ lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mảnh này hồ lớn là nhân công cải tạo ra, mặt hồ hiện ra màu đen, cho nên ở phía xa thời điểm căn bản không có phát hiện. Chỉ là tới gần một chút, một cỗ khó ngửi mùi tràn ngập đám người trong hơi thở. Mảnh này trong hồ nước sen lẫn rất đa đặc thù đồ vật. Trần Tổng bà đầu mở miệng nói, đối phương đích thật là tại nuôi thi, nơi đây âm khí càng ngày càng nặng. Theo Trần Tổng bà đầu mở miệng, đám người tựa như lại cảm nhận được một trận âm phong thấu xương khí tức. Một đoàn người dứt bỏ Tô Thần bên ngoài, không có đến dùng mình một cái. Chẳng lẽ nói hồ nước này phía dưới tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể? Có người suy đoán nói, cũng có khả năng không phải người thi thể. Tô Thần suy đoán nói. Ngay tại Tô Thần vừa dứt lời dưới một lát, nơi xa vang lên đáp lại. Không tệ. Trước đó nhìn thấy mấy vị kia thần sử hướng phía Tô Thần bọn người đi tới. Mấy người kia đứng tại hồ một chỗ khác, nhìn Tô Thần bọn người. Các ngươi tới quá sớm, nhưng chính là bởi vì các ngươi tiến đến, chân chính thần tài biết sớm xuất hiện. Chuẩn bị chứng kiến thần tích đi. Các ngươi chính là nhóm đầu tiên nhìn thấy thần tích người, cũng là thần sinh ra sau đồ ăn, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể trở thành thần đồ ăn, các ngươi có thể không tiếc. Cầm đầu một vị thần sử dẫn đầu nở nụ cười. Hắn lấy ra một thanh dao găm sắc bén, cắm vào trong cơ thể hắn động mạch. Mấy vị khác thần sử cũng giống như thế làm. Rồi sau đó, bọn hắn trực tiếp nhảy vào trong nước. Không bao lâu, đã có một mảnh mặt hồ thành huyết hồng sắc. Mấy người kia đầu góc xảy ra vấn đề a? Trương đoàn trưởng suy nghĩ nói, chạy đến trước mặt chúng ta tự sát. Không phải như thế đơn giản. Tô Thần vẹn vẹn nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt của hắn sắc bén, rất nhanh liền liếc về mặt hồ bước lên một chút bong bóng, phảng phất có cái gì đồ vật đang hô hấp, cũng có khả năng dưới nước đồ vật đang thức tỉnh. Ngay sau đó, giấc ngủ tạo nên rất nhỏ gần sóng. Chương 379, thi biến giao long. Chương 379, thi biến giao long, 1-2. Một giây sau, gợn sóng càng ngày càng nhiều, mà lại cực kỳ kịch liệt, phảng phất có cái gì đồ vật muốn từ dưới nước chui ra ngoài. Tô Thần một đoàn người chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, nhìn tình hình này, như có đại đông tây. Không bao lâu, một con trưởng giả sừng quái vật từ trong nước hiện hiện, đầu lâu của nó không sai biệt lắm có một ngụm đỉnh như vậy lớn, trên thân bao trùm rất nhiều lân phiến. Trong mắt của nó hiện ra màu xám, không có sinh cơ chút nào. Cái này, đây là rồng. Trương đoàn trưởng giật nảy mình. Nếu thật là rồng, vậy thật là chính là thần. Từ xưa đến nay, long nhất thực là trong truyền thuyết sinh vật, chưa hề chân chính xuất hiện qua. Mà ở trong đó lại có một đầu rồng thực sự. Là thi thể, đối phương một con tại nuôi dưỡng cái này thi thể. Trần Tổng bà đầu phân tích nói, nơi đây đã từng là lớn mộ, rồi sau đó bên ngoài lại là bãi tha ma, một mực tại tụ âm khí, nơi đây nhiệt độ thấp, thi thể bảo tồn thời gian dài. Rồi sau đó bọn hắn lại dùng rất nhiều sẽ phải thi biến đồ vật đến kích thích quái vật này thi thể, nghĩ biện pháp đem nó biến thành rồng thi. Nếu như chúng ta không đến, thật nhường con rồng này thi hiện thế, chỉ sợ xuân giải thị liền thật phiền bái. Không bố như thế sinh vật còn trải qua thi biến, nó không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, lại thêm trên thân cứng rắn lân phiến, bình thường súng ống căn bản không đối phó được nó, mà khát máu bản tính lại để cho nó chỉ sợ gặp người liền giết. Cuối cùng nhất Xuân Giải Thị đoán chừng biết máu chảy thành sông, không phải chân chính rồng, nhiều nhất chỉ là một đầu giao long. Tô Thần phân tích nói, chính là bởi vì rồng là trong thần thoại sinh vật, bọn hắn mới có thể một vị đây là thần, có được vô hạn vĩ lực. Bọn hắn muốn phục sinh con rồng này, sau đó trở thành con rồng này tôi tớ, đạt tới mục đích của mình. Ai ngờ, con rồng này bất quá là một đầu đại xà thôi. Giao long cũng chỉ là giao thôi, cùng rồng thực sự kém xa. Muốn trở thành rồng thực sự, khó hơn lên trời, chỉ sợ ngay cả lão thiên gia cũng sẽ không để nó thành công. Cho nên còn tại giao long thời điểm nó liền chết. Còn sống còn không thể thành công, chớ nói chi là nó hiện tại đã thi thay đổi đã thi biến giao long từ trong nước hiện lên, đứng sừng sững ở giữa không trung, nó nhô ra đầu lâu của mình, hướng phía mấy người đè ép tới. Đầu này giao long chỉ sợ có chút khó chơi. Tô Thần phân phó nói, quy củ cũ, tiểu ca, lao đào, trá cô tiếu, các ngươi đến hấp dẫn hắn, ta vây quanh phía sau. Tô Thần lấy ra mình nhân hoàng kiếm. Là thời điểm hiện ra một chút nhân hoàng kiếm chân chính chỗ dùng, đạt được nhân hoàng kiếm về sau, Tô Thần một mực không có gặp được quá mức nguy hiểm đối thủ, đầu này thi biến giao long có lẽ là Tô Thần có thể dùng đến ma luyện đá mài đao. Theo nhân hoàng kiếm lấy ra, một đường lạnh thấu xương hàn quang tại mọi người trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Theo trá cô tiếu bọn hắn bắt đầu hấp dẫn thi biến giao long lực chú ý, Tô Thần một bước bước vào trong nước. Hắn ở trong nước sức chiến đấu muốn càng mạnh. Rồi sau đó một cột nước phóng lên tận trời, Tô Thần nhảy lên bay lên thi biến giao long đỉnh đầu. Trong tay nhân hoàng kiếm thẳng tắp đâm xuống dưới, đây là giao long trong thân thể cứng rắn nhất xương đầu bộ vị. Nếu như là còn sống giao long chỉ sợ có chút khó mà đâm vào, nhưng đây là chết đi giao long, nhân hoàng kiếm chuyên môn khắc chế những này tà vật. Vụt. Sắc bén nhân hoàng kiếm đâm vào giao long bên trong xương sọ. Bởi vì thi biến nguyên nhân, nơi đây đã không phải là giao long bộ vị yếu hại. Nó không cảm giác được bất kỳ đau đớn, chỉ là tiếp tục hướng phía Trá Cô Tiếu ba người vào tới. Nó đuôi rắn bại xuống, lực lượng khổng lồ hướng phía Trá Cô Tiếu ba người đánh tới. Khổng lồ như thế lực lượng, ba người bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mắt thấy thi biến giao long lại hướng phía A Lăng cô nương phóng đi, Tô Thần rút ra nhân hoàng kiếm, theo nó đỉnh đầu nhảy xuống tới, đứng ở thi biến giao long trước mặt. Theo đuôi rồng hướng phía mấy người vung lúc đến, Tô Thần nổi lên lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Bây giờ Tô Thần lực lượng đã là thường nhân hơn 20 lần. Thế nhưng là tại đối mặt đầu này đã thi biến giao long, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lực lượng khổng lồ đẩy Tô Thần không ngừng hướng phía hậu phương tối lui, thậm chí một mực đem Tô Thần dồn đến góc tường. Dựa vào vách đá lực lượng, Tô Thần mới lấy thở dốc một lát. Cái này giao long thi thay đổi về sau, rất khó giết chết, trừ phi đưa nó đầu lâu cắt bỏ. Tô Thần hướng về phía Trần Tổng Bà đầu đám người nói, chỉ có thể vận dụng thuốc nổ, đưa nó nổ thành phấn vụn. Tất cả mọi người ra ngoài, Trần Tổng Bà đầu ở trong đường hầm bố trí thuốc nổ, ta đưa nó ra bên ngoài dẫn. Tô Thần cấp tốc phân phó xuống dưới. Hắn hoài nghi cho dù là đem đầu này giao long đầu lâu cắt bỏ, đều không thể triệt để giết chết nó. Trừ phi đưa nó thân thể chia cắt thành một đoạn đoạn ngắn, mới có thể triệt để nó nhân diệt. Bây giờ chỉ có thể vận dụng thuốc nổ, nếu không nói Tô Thần cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như là còn sống giao long, mặc dù có linh tính, trí lực cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đau đớn, có đôi khi cũng biết bó tay bó chân, không dám cùng Tô Thần chính diện giao phong. Nhưng chết đi giao long liền không có như thế nhiều lo lắng. Nó hung hãn không sợ chết, chỉ còn lại hung tàn bản tính, đây mới là phiền toái nhất. Tô Thần không ngừng ngăn cản đầu này giao long, những người khác nhao nhao hướng phía bên ngoài tiến đến. Trần Tổng Bà đầu thì là tại dọc theo đường trên lối đi bố trí đầu này giao long vài trăm mét dài, vì không lưu lại hậu hoạn, Trần Tổng Bà đầu cảm thấy trên người thuốc nổ không đủ, còn nhường Trương đoàn trưởng để cho người ta từ bên ngoài đưa vào số lượng lớn thuốc nổ. Kể từ đó, thời gian hao phí càng dài. Trọn vẹn tiêu hao chừng nửa canh giờ, thuốc nổ mới bố trí tốt. Tô tộc trưởng, có thể rút lui. Trần Tổng Bà đầu chạy vào đại điện, hướng về phía Tô Thần nói, "Rút lui." Tô Thần cùng Trần Tổng Bà đầu hướng phía cửa thông đạo ném đi đầu này vài trăm mét dài, đã thi biến giao long không ngừng tại hậu phương đuổi theo hai người. Thẳng đến Tô Thần cùng Trần Tổng Bà đầu nhanh lao ra thời điểm, Trần Tổng Bà đầu dẫn đốt thuốc nổ. Trần Tổng Bà đầu lần này bố trí nói ít cũng có mấy chục ký lô thuốc nổ. Những cái kia thuốc nổ phân bố tại thông đạo hai bên đợi đến thì biến giao long sắp từ thông đạo đuổi tới thời điểm, thuốc nổ hết sức căng thẳng. Tiếng nổ mạnh to lớn ở trong đường hầm vang lên, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, cho bụi thậm chí xông ra thông đạo đuổi tại thông đạo sụp đổ trước một giây, Tô Thần cùng Trần Tổng Bà đầu từ trong thông đạo vọt ra. Bởi vì to lớn bạo tạc, cả ngọn núi đều lung lay sắp đổ lên, phản phất cũng muốn sụp đổ một nửa, đợi đến đám người thối lui đến một cái khoảng cách an toàn thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm. Tô Thần đã kiệt lực, toàn thân đau nhức không thôi. Về khách sạn trước nghỉ ngơi, Trương đoàn trưởng, ngươi mang người tốt, ngày mai vào lúc giữa trưa xuất phát. Quẳng xuống câu nói này sau, Tô Thần dễ dàng cho đám người rời đi chợ đen đi đến phía ngoài thời điểm, Tô Thần mới nhìn đến Trương đoàn trưởng người đem thoát đi chợ đen người toàn bộ bắt lấy, đang tại từng cái thẩm vấn, tìm kiếm Vong Hải tung tích. Chỉ là chỉ sợ bọn họ tìm tới chết cũng không tìm tới Vong Hải người này. Hắn đã từ nơi này trên thế giới biến mất. Chương 380, công thành lui thân. Chương 380, công thành lui thân, 1-2. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần từ trên giường tỉnh lại thời điểm, toàn thân sảng khoái tinh thần. Từ khi có được Phượng Hoàng huyết mạch cùng Kỳ Lân huyết mạch về sau, Tô Thần năng lực hồi phục cũng là cực mạnh. Chỉ là ngủ một giấc, hôm qua đủ loại khó chịu tất cả đều tan thành mây khói. Chờ Tô Thần rửa mặt kết thúc, ra gian phòng thời điểm, đối diện liền đụng phải Trần Tổng Bà đầu. Kia chợ đen thật đúng là che giấu chuyện xấu chi địa, đêm qua trong đêm thẩm vấn thời điểm, phát hiện không xuống hơn 10 vị tội phạm giết người, đều bị truy nã, không chỗ có thể đi về sau trốn vào chợ đen bên trong. Còn có một số trọng phạm cũng trốn ở chợ đen bên trong. Trương đoàn trưởng cũng coi là lập công, hắn phái người cho chúng ta truyền lại tin tức, hắn đi tiếp thu ngợi khen, xuất phát thời gian lại hướng sau chỉ hoãn mấy giờ, hắn mới có thể trở về. Trần Tổng Bà đầu nói, không nghĩ tới lần này tiến về chợ đen, thu lợi lớn nhất lại là vị này Trương đoàn trưởng. Nếu như lần này đi Vân đỉnh Thiên cung thu hoạch rất tốt, hắn đem đạt được đại bộ phận bảo vật giao cho ba tỉnh Đông Bắc một chút đầu lĩnh, nói không chừng lần này hắn thật muốn lên trước. Còn như cấp trên của hắn, không có Vong Hải cung cấp áp chế đẳng thuật thuốc, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nói không chừng Trương đoàn trưởng có thể một bước lên trời, trở thành ba tỉnh Đông Bắc chú đóng ở chỗ này lữ trưởng. Vị này Trương đoàn trưởng tác dụng rất lớn, chúng ta cũng muốn tận lực giúp trợ hắn. Tô Thần nói, cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày sau hủy diệt Vong gia thời điểm, còn có thể mượn nhờ hắn một phần lực lượng. Sớm tại trước đó, Tô Thần chính là như thế an bài. Trương đoàn trưởng xem như Tô Thần một bước trọng yếu quân cờ, cái này quân cờ giá trị không cần nói cũng biết. Đúng rồi, đây là chợ đen bên trong bảo vật lấy ra về sau, chia cho ngươi một phần. Trần Tổng Bà đầu cầm trong tay một cái túi giao cho Tô Thần, ngươi đối phó đầu kia thi biến giao long xuất lực nhiều nhất, cho nên cầm cũng là nhiều nhất. Còn lại chúng ta đều điểm phân. Tô Thần mở túi vải ra tử, bên trong thả mười mấy cây tiểu kim cá, cộng thêm mấy trăm khối đồng bạc. Tính được, không sai biệt lắm giá trị 7-8 ngàn đồng bạc tả hữu. Được. Tô Thần quay người đem túi vải giao cho Á Lăng cô nương, nhường Á Lăng cô nương chất thu. Những người khác mỗi người đều điểm 2-3 ngàn khối đồng bạc, ngay tiếp theo A Lăng cô nương cũng có phần. Tăng thêm A Lăng cô nương, Tô Thần hai người điểm 1 vạn khối đồng bạc tả hữu. Kinh doanh chợ đen xem ra vẫn là kiếm tiền. Buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, Trương đoàn trưởng mới trên mặt lấy nụ cười đi tới khách sạn. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhìn ra, Trương đoàn trưởng đụng phải công việc tốt. Ha ha ha, Tô tộc trưởng, nếu không phải vì đi đường, đêm nay chúng ta cao thấp muốn uống mấy chén. Trương đoàn trưởng cười nói, xác thực có đại hỷ sự, phía trên đại nhân vật đã ủy nhiệm ta làm phó lữ trưởng. Chức quan tấn thăng, lại đi bên trên bước một bậc thang. Trương đoàn trưởng giữa chán đầy đạn, trời sinh người có phúc, ta đoán chừng không được bao lâu, trước mặt cái kia chữ phó liền có thể hủy bỏ. Tô Thần cười chúc mừng. Chờ đến ngày đó, chúng ta cùng nhau đến chúc mừng. Trần Ngọc Lâu cũng ở một bên chúc mừng. Ha ha ha, đến lúc đó các ngươi tại Xuân Trường thị nhiều du ngoạn một đoạn thời gian. Trương Đoàn Trường nói, hôm nay thời gian có hạn, chúng ta đi đầu xuất phát, ta mang theo một cái công binh doanh người, từ trên xuống dưới hơn mấy trăm hào đâu. Ngay cả đường đều không cần đi, bọn hắn nhất đều có thể đem chúng ta mang lên mục đích. Lời này cũng không khoa trương. Cái này công binh doanh không sai biệt lắm có 6-700 người, bọn hắn mang theo số lượng lớn công binh trang bị, cùng số lượng lớn đồ ăn. Như thế không cần, đường chúng ta vẫn có thể đi. Tô Thần nhưng không có như vậy quý giá. Lúc xế chiều, một đoàn người ra Xuân Trường thị. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, muốn ra khỏi thành cần tiến hành kiểm tra. Nhưng bây giờ là Trương Đoàn trưởng dẫn đội, những cái kia cửa thành thủ vệ không dám chút nào ngăn cản. Cho đi đám người sau, một đoàn người một đường hướng đông, tiến về Vân Đỉnh Thiên Cung. Ra Xuân Trường thị thời điểm còn có thể cưỡi xe tải. Thẻ này xe là Trương Đoàn trưởng lấy được. Một đường hơn 20 chiếc xe quy mô lớn đợi đến nhanh đến trạm vạng tối thời điểm, một đoàn người ngủ ngoài trời tại một mảnh trên đất trống. Có những công binh này về sau, Tô Thần một đoàn người ngược lại là ít rơi mất rất nhiều phiền phức, tỉ như ôm lều vải những này vụn vặt chuyện giao cho những công binh kia xử lý là được rồi. Dưới bóng đêm, Trương Đoàn trưởng còn nhường công binh doanh những cái kia hỏa đầu binh xào mười mấy món thức ăn, sau đó một đoàn người ngồi ở trong trướng đồng, ăn cơm uống rượu chúc mừng. Ta có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào Tô đại sư. Trương Đoàn trưởng dẫn đầu giơ chén rượu lên, hướng phía Tô Thần mời rượu, lúc ấy ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ doanh trưởng, nếu không phải vận khí tốt có thể được tuyển chọn cùng ngài cùng một chỗ xuống dưới mộ, cũng không ngồi tới đoàn trưởng vị trí kia. Lần này tiêu diệt chợ đen có công, cũng là Tô đại sư sự giúp đỡ của ngài, nếu không, ta người đoàn trưởng này chỉ sợ thỏa đáng đến chết. Hướng lên thông đạo, vị trí có hạn, mỗi dịch chuyển về phía trước một bước, độ khó đều cực lớn. Chớ nói chi là liên tục mấy năm vượt qua bậc thang. Lúc này mặc dù quân phiệt hỗn chiến, nhưng là ba tỉnh Đông Bắc bên trong vẫn là tương đối bình hòa. Không phải thời gian chiến tranh, nghĩ lên trước không có như vậy dễ dàng. Trương Đoàn trưởng, cũng không toàn bộ ỷ lại với ta, năng lực của ngươi trọng yếu giống vậy. Tô Thần cười nói, chờ lần này trở về, chỉ sợ ngươi biết lại lần nữa cao thăng. Tô đại sư, nhưng có ý kiến? Trương Đoàn trưởng dò hỏi. Ta biết Vương Hải tung tích. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, không có công binh doanh người ở chỗ này. Người chung quanh đều là người một nhà, Tô Thần dứt khoát dự định nói rõ việc này. Trương Đoàn trưởng bởi vì việc này nhi muốn nhặt cái đại tiện nghi, lớn như thế ân tình, Tô Thần cũng sẽ không dung tha. Bằng không cuối cùng nhắc hắn lên trước, còn chỉ cho là mình vận khí tốt. Thật sao? Trương Đoàn trưởng trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn ở đâu? Không đúng, cho dù là tìm được cái kia Vương Hải, chỉ sợ cũng không cần đi. Ta đã là phó lữ trưởng, lại tăng rời nói liền muốn bỏ đi chứ phó. Nhưng đây cũng không phải là ta cấp trên có thể quyết định, trừ phi hắn điều đi cũng hoặc là hắn bị miễn chức. Hắn không đưa ra vị trí, ta thế nào lên trước? Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, hắn sẽ không bị điều đi, cũng sẽ không bị miễn chức. Kia là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn đột phát tật bệnh, sau đó chết rồi? Trương Đoàn trưởng hiếu kỳ nói. Không sai, chính là muốn chết rồi. Tô Thần cười nói. Ngoa tạo, nhìn không ra Tô đại sư sẽ còn đoán mệnh. Trương Đoàn trưởng có chút chấn kinh, vậy ngươi tính toán, hắn đến cùng thời điểm nào chết? Còn có nếu như ta thật có thể ngồi lên vị trí của hắn, còn có thể hay không lại hướng lên thăng một chút? Đoán mệnh ta sẽ không, chỉ là chuyện này cùng ông Hải có rất lớn quan hệ. Tô Thần lại đem chủ đề kéo lại, ông Hải đưa cho ngươi vị thủ trưởng kia xuống đan thuật, cần không ngừng dùng thuốc tới áp chế trong cơ thể hắn đan thuật. Bây giờ ông Hải chết rồi, ngươi vị thủ trưởng kia không có thuốc, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, đến lúc đó ngươi hoàn thành Vân Đỉnh Thiên Cung nhiệm vụ, đem những bảo bối kia hiến cho ba tỉnh Đông Bắc thực quyền đại nhân vật, cơ bản thượng vị đưa liền ổn. Chương 381, Thiên Cung phía dưới. Chương 381, Thiên Cung phía dưới, 1-2. Thì ra là thế, Trương Đoàn trưởng xem như hiểu rõ. Tổng cộng chuyện này là có người ở sau lưng nhu đồ duyên cớ, mới đưa đến tình huống này xuất hiện. Vương Hải bị ta giết, đây cũng là cơ hội của ngươi. Tô Thần nói, nếu là ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Bữa cơm này một mực ăn vào đêm khuya. Cuối cùng nhất mọi người mới riêng phần mình về tới riêng phần mình trong lều vải. Cho dù là Trương Đoàn trưởng an bài một chút công binh tuần tra ban đêm, Tô Thần vẫn có chút không yên lòng, vẫn là an bài người một nhà tại lân cận trông coi. Cũng không phải để phòng Trương Đoàn trưởng, mà là Tô Thần lo lắng công binh doanh người tuần tra ban đêm phòng bị người bình thường không có vấn đề, nếu là thật sự có cao thủ xuất hiện, chỉ sợ không phát hiện được. Làm xong những sự tình này sau, Tô Thần nằm ở trong lều vải. A Lăng cô nương nằm ở Tô Thần bên người, nàng chậm rãi mở miệng, Vương Hải chết rồi, Vương gia hẳn là không bao lâu liền có thể phát hiện chuyện này. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là có Vương gia cứ điểm. Chúng ta nếu như chuyện sau có thể tìm tới Vương gia cứ điểm liền tốt. Tô Thần dò hỏi, chỗ này cứ điểm nhiều người sao? Không phải rất nhiều, chỉ là một cái có thể ẩn tàng cứ điểm thôi. A Lăng cô nương nói, thậm chí ngay cả trong tiệm lão bản đều có thể chỉ là người bình thường, không rõ ràng người nhà họ Vương chân thực thân phận. Vương gia một mực rất chú ý bí ẩn, hiếm khi xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Lúc ấy là vì nhằm vào tiểu ca của ngươi, muốn nhanh chóng bắt lấy các ngươi, cho nên mới tùy tiện ra tay. Một lần không thành về sau, lại bày ra mấy lần, lại sau đó bọn hắn tạm thời trước hết hành quân lặng lẽ. Không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ lần nữa. Nghĩ tới đây, A Lăng cô nương tiếp tục nói, tìm tới chỗ kia cứ điểm về sau, chúng ta có thể ở nơi đó bố cục ngồi chờ, nếu có người nhà họ Vương muốn chấp hành mới nhiệm vụ, hẳn là liền sẽ qua bên kia. Chúng ta nói không chừng có thể làm theo y chang, truy tung đi qua. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng ông gia biết áp dụng những biện pháp khác. Tô Thần nhẹ gật đầu, bất luận như thế nào chờ chúng ta từ Vân Đỉnh Thiên Cung trở về sau, đều có thể thử một lần. Ừm. A Lăng cô nương phụ hòa nói. Được rồi, thời gian không còn sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tô Thần tắt dầu hỏa đèn, đem Á Lăng cô nương ôm vào trong ngực đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần từ trong lều vải đi ra thời điểm, sảng khoái tinh thần. Người chung quanh cũng đều lục tục thức dậy, tại dùng quá sớm cơm về sau, những công binh kia thu lều vải, một đoàn người tiếp tục hướng phía Vân Đỉnh Thiên Cung phương hướng chạy tới, ước chừng đến xế chiều thời gian, đám người chạy tới Trường Bạch Sơn chân núi một chỗ khách sạn. Lúc này đã là cuối thu thời tiết, đoạn thời gian trước xuống một trận mưa. Bởi vì là cao độ cao so với mặt biển nguyên nhân, cho nên bông tuyết tung bay ở ngọn núi bên trên liền biến thành tuyết, mà lại những ngày tuyết động tạm thời không có tan rã. Chân núi chỗ này trong khách sạn, lão bản đã nhấc lên hỏa lô, dự định nên đón sắp đến dài dằng dặc mùa đông. Muốn mười mấy gian khách phòng về sau, đám người tạm thời hiện tại nơi này đặt chân. Còn như những công binh kia thì là không có như thế tốt đãi ngộ, bọn hắn tại khách sạn lần cận ôm lên lều vải, chỉ có thể ngủ ngoài trời trong lều vải. Chủ tiệm là một vị khoảng 40 tuổi đầu trọc nam tử. Có chút nhiệt tình đêm đó, Tô Thần nhận được một phong điện báo. Là Tô gia thôn bên kia gửi tới, Doãn Tân Nguyệt tại điện báo bên trong nói, đồ cổ đi bên kia sinh ý trên cơ bản đã xu thế với bình thường, đoạn thời gian trước đồ cổ làm được sinh ý bị đánh ép, một nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Sau đó bởi vì có người mua một kiện đồ cổ, mà lại tuột tay bán ra giá cao, về sau đồ cổ làm được sinh ý trong nháy mắt tăng vọt. Rất nhiều người đều nghĩ mua sắm đồ cổ, sau đó từ đó kiếm một vụ lớn. Trong lúc nhất thời, đồ cổ làm được sinh ý trong nháy mắt phát nổ, mấy ngày thời gian liền bán mấy tháng đồ cổ tổ lượng. Chỉ còn lại một chút lớn kiện đồ cổ bởi vì giá cao chót vót nguyên nhân, cho nên tạm thời không có bán đi. Phòng đấu giá bên kia Doãn Tân Nguyệt dự định lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, đã thương lượng với Dịch Tiêu, dự định tháng sau đầu tháng thời điểm khởi động lại đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia lớn kiện đồ cổ bán đi. Mà trước đó Tô Thần tiếp nhận kia mấy nhà sản nghiệp, bây giờ cũng bắt đầu phát triển không ngừng. Trước đó kia mấy nhà tuy nói kinh doanh thật lâu, nhưng là bọn hắn quan hệ lưới còn lâu mới có được Tô Thần nơi này cường ngạnh. Tô gia bây giờ đã có thể bắt đầu cùng Trương Đại Phật gia bên kia tiến hành hợp tác, dưới tay hắn người muốn rời khỏi đi tỉnh ngoài, có đôi khi liền cần Tô gia truyền độ áp vận một vài thứ cũng giao cho Tô gia. Bởi vậy mang tới biến động chính là Tô gia mấy cái này sản nghiệp càng phát thịnh vượng, cấp tốc trở thành thường xa thành bên trong khổng lồ nhất sản nghiệp. Ngay tiếp theo rất nhiều gia tộc vì giao hảo Tô gia, nhao nhao cùng Tô gia ký kết khế ước, thành lập tốt đẹp mậu dịch quay về. Dựa theo Doãn Tân Nguyệt tính ra, đến cuối năm thời điểm, cái này mấy lớn sản nghiệp cơ hồ mỗi tháng có thể vì Tô gia thôn mang đến 30 vạn đồng bạc thu nhập. Trong đó lại dòng ít nhất 20 vạn khối đồng bạc. Lại thêm Tô gia thôn đổ cổ đi cùng phòng đấu giá, tính được không sai biệt lắm tại 35 vạn đồng bạc lãi ròng. Hàng năm có thể vì Tô gia mang đến 400 vạn khối đồng bạc lãi ròng. Ngắn ngủi một năm lãi ròng, liền siêu việt rất nhiều gia tộc mấy trăm năm tích lũy. Ngay cả Tô Thần đều cảm thấy có chút kinh khủng. Phải biết nắm giữ toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc Trương đại soái, dưới tay hơn 300.000 người, một tháng chi tiêu đại khái tại 150 vạn đồng bạc tả hữu. Tô gia số tiền này, đầy đủ bọn hắn chi tiêu một mùa độ, đây chính là Cửu Châu chi địa lớn nhất quân phiệt một trong. Nếu như đơn giản tiến hành chuyển đổi, Tô gia thôn hàng năm thu nhập như thế bao lớn dương, đủ để nuôi sống một chi 8, 9 vạn người đội ngũ. Mà lại cái này 8, 9 vạn người trên cơ bản đều là trải qua huấn luyện binh sĩ, cũng không phải những cái kia lưu dân có thể so sánh. Những cái kia lưu dân đừng nói cho bọn hắn có lương, chỉ cần có thể cho bọn hắn một ngụm cơm no, bọn hắn liền có thể khăng khăng một mực đi theo bên cạnh ngươi đầu năm nay, có thể ăn một miếng cơm no tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện đây cũng là tại sao Tô gia thôn chung quanh, lưu dân tụ tập càng ngày càng nhiều. Tô gia thôn không chỉ có thường xuyên phát cháo, sẽ còn từ lưu dân bên trong tuyển một số người tiến vào Tô gia thôn đất đai dòng họ công việc, trở thành Tô gia thôn đứa ở, đến lúc đó không chỉ có phòng ở còn có cơm no, thậm chí còn có tiền công. Mà lại tại Tô gia thôn đất đai dòng họ trồng hoa màu cũng không có cái gì nguy hiểm. Lúc này bọn hắn sở trường công việc cũng cực kỳ thuần thục. Chỉ là cho tới nay, Tô Thần chưa hề dự định tại Cửu Châu chi địa tranh hùng. Không có ý nghĩa này, còn không bằng làm cái có thực lực, giấu ở sau màn ông nhà giàu. Dạng này đã nhẹ nhõm lại có thể bớt lo. Tô Thần tiếp tục xem một chút dựa theo Doãn Tân Nguyệt ý nghĩ, dự định lần nữa mở đồ cổ đi chi nhánh ngân hàng, cùng dự định lại Cố Đô thị bên kia thành lập phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng. Cố Đô thị bên kia đã có một nhà chi nhánh ngân hàng bán đồ cổ, mà lại sinh ý cho tới nay coi như không tệ. Chương 382, treo cổ rừng. Chương 382, treo cổ rừng, 12. Cố Đô thị bên kia đã từng là nhiều cái hoàng triều định đô chi địa, cho nên bất luận là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất đều ẩn giấu đi quá nhiều bảo hàng. Tô gia tại Cố Đô thị mở chi nhánh ngân hàng, trong khoảng thời gian này cũng thu không ít tốt bảo vật. Một chút bảo hàng thông qua xe lựa chuyển đến Thường Sa thành bên này bán. Dạng này chương trình có chút rườm rà, cho nên còn không bằng trực tiếp tại Cố Đô thị bên kia mở một nhà phòng đấu giá, thu đồ cổ có không tệ, ngay tại phòng đấu giá đấu giá. Cũng miễn cho vận chuyển, trong lúc đó tất nhiên có một ít hao tổn, mà lại cũng rất không an toàn. Doãn Tân Nguyệt thương lượng với Dịch Tiêu một phen, dự định để Dịch Tiêu tiến về Cố Đô thị bên kia, chủ bị mở phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng. Tô gia tại Cố Đô thị giao thiệp cũng không tệ lắm, cùng Cố Đô thị Long Đầu một mực là quan hệ hợp tác. Cố Đô thị vị kia Long Đầu nhi tử, còn tại Tô gia thôn bên này làm chất từ đâu. Cho nên đối phương nhất định sẽ phối hợp Tô gia thôn bên này. Xem hết những tin tức này sau, Doãn Tân Nguyệt còn tại điện báo bên trong nói nàng mua hơn 2 vạn mẫu đất đai dòng họ. Trước đó Tô gia thôn vì bày ra địch lấy yếu, thông qua bán đất đai dòng họ phương thức nhường những người kia lộ ra chân tướng. Hiện tại Doãn Tân Nguyệt đem trước bán đi đất đai dòng họ toàn bộ mua về, còn nhiều mua 2 vạn mẫu đất đai dòng họ. Bây giờ Tô gia thôn đất đai dòng họ không sai biệt lắm tại 3 vạn mẫu tả hữu. Tô Thần nhịn không được mở ra hệ thống bảng quan sát một phen tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác 19 tuổi, 19950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức 47 người. Người ngoài biên chế thành viên: Hắc Bối Lao Lục, Trá Cô Tiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đường, Trương Hồ Lô, Mã Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trương Khởi Linh gia tộc tài sản đất đai dòng họ 30.000 mẫu, đồng bạc 107.2909 khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tường vân. Gia tộc kiến trúc, chân tộc tượng đá, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ sản xuất 200% có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hưng thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% mỗi gia tăng một gia tộc người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài, gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50%, chấn tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, kỳ lân huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, thương pháp tông sư, đang có hiệu lực, cách đấu tông sư, đang có hiệu lực, thủy tiêu lục nghệ, đang có hiệu lực, táng kinh truyền thừa, đang có hiệu lực, tâm ý lục hợp quyền, đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vận, quy tỷ, đang có hiệu lực, đất đai dòng họ sản xuất gia tăng 300% có tỷ lệ thu hoạch được cao phẩm cấp thiên tài địa bảo, nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng tính, bắt trọng bảo hàm kim cương nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò Vân đỉnh thiên cung, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng kim cương bảo dương một cái. Hệ thống bảng bên trên số liệu đã sửa đổi tới, trọn vẹn 3 vạn mẫu đất đai dòng họ, quả thực để cho người ta có chút chấn kinh. Dựa theo dự đoán, Tô gia thôn trước mắt đứa ở nhân số chỉ sợ muốn đột phá hơn 1 vạn người, nếu như lại tính cả những cái kia làm thuê ngắn hạn, không sai biệt lắm có 1.67 vạn vì Tô gia lao động đứa ở khu vực, tăng nhanh xây nhà. Bây giờ đã có nhanh 4.000 phòng nhỏ đứng sừng sững ở chung quanh, nhìn có chút hùng vĩ. Ngoại trừ đất đai dòng họ bên ngoài, Tô gia thôn nhất làm cho người khoa trương là tộc trong kho tài sản đã có hơn 100 vạn đồng bạc. Thật sự là kinh khủng. Sau đó tài trong kho đồng bạc sẽ còn càng ngày càng nhiều. Khép lại địa báo, trên cơ bản Doãn Tân Nguyệt thông báo đều là một chút tin tức tốt. Tô gia có thể có hiện tại, cùng Doãn Tân Nguyệt cái này đại quản gia thoát không khỏi liên quan. Tô thần ra ngoài xuống dưới mộ thời điểm, có nàng tọa trấn Tô gia thôn, Tô thần mới có thể an tâm. Tô tộc trưởng. Bên ngoài, Trương đoàn trưởng đi đến, chúng ta khi nào lên núi? Không vội chờ đến ngày mai lúc sáng sớm, chúng ta xuất phát, tối nay ta trước đêm xem thiên tượng, ngày mai thời điểm lại thông qua phong thủy tầm long định vị. Tô thần suy nghĩ nói, chỗ này lớn mộ muốn thông qua bình thường thủ đoạn tìm được, chỉ sợ có chút khó. Hậu thế thời điểm, Nô Thiên Chân bọn hắn cũng là đi Hoàng Sa đáy biển mộ thời điểm, gặp được trong đó bích họa mới có thể xác định. Tô thần nhưng không có đi qua Hoàng Sa đáy biển mộ, cho nên đối với nơi này tình huống cũng không hiểu rõ. Bởi vì ngày mai muốn xuống dưới mộ nguyên nhân, cho nên tối nay Tô thần không có cùng A Lăng cô nương cùng phòng, mà là tận lực duy trì tinh lực của mình. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên thời điểm, một đoàn người liền bắt đầu xuất phát, mục tiêu trực chỉ Vân Định Thiên Cung. Nơi đây độ cao so với mặt biển tương đối cao, hàng năm chỉ có mùa hè mấy tháng không có cái gì tuyết động. Chỉ cần đi vào mùa thu, đỉnh núi liền bắt đầu tồn tuyết động. Những này tuyết động thường thường muốn chờ năm sau 5-6 tháng thời điểm mới tiêu tán. Theo mấy người bắt đầu leo lên, tuyết càng ngày càng dày, thậm chí đạt đến đám người đầu gối giống như độ cao. Trương đoàn trưởng mệnh lệnh công binh doanh người tại phía trước quét dọn tuyết động, vì mọi người mở đường. Như thế đến nay, đám người đi lại mới có thể nhẹ nhõm một chút. Trên đường thời điểm, Tô thần thường xuyên đem la bàn lấy ra, quan sát chung quanh thế núi phong thủy. Giống như đây, mãi cho đến lúc xế chiều thời điểm, Tô thần cuối cùng dừng bước. Trước mắt mấy dãy núi bị tuyết động bao trùm, một mảnh trắng xóa. Nhưng mặc dù như thế, Tô thần vẫn như cũ đã nhận ra cái này vài tòa núi có chút không tầm thường. Chúng ta hẳn là đến. Tô thần tự lẩm bẩm, nơi đây thế núi cũng không bình thường, ngươi thấy bọn nó xu thế giống hay không rồng, mà lại không chỉ dây chuyền, trọn vẹn 3 đầu rồng. Theo Tô thần tiếng nói rơi xuống, bên cạnh người dẫn đường mở miệng nói ra, Tô lão gia, nơi đây tên là Tam Thánh Sơn, nghe đồn có thần tiên ở lại. Một chút săn thú người từng xâm nhập đến bên trong đi săn, chỉ là những người kia cuối cùng nhất đều lưu tại nơi đó. Dẫn đội người có chút lo lắng. Loại này ăn người địa phương, hắn cũng không dám đi vào. Đều là lắc lư người. Tô thần nói, nơi đó thế núi hiểm trở, lại thêm tuyết động hòa tan về sau kết thành băng. Nhìn phía trên là tuyết dẫm lên không có việc gì, nhưng là phía dưới băng quá trơn, những cái kia săn thú người hẳn là đến rơi xuống té chết. Nào có cái gì ăn người địa phương. Nơi đây mặc dù có lớn mộ, nhưng là mộ huyệt hẳn là còn ở phong tỏa bên trong, người ngoài rất khó đi vào, càng sẽ không gặp được cái gì khá là phiền toái nguy hiểm. Chương 383. Trăng sáng sao thừa. Chương 383. Trăng sáng sao thừa, 1-2. Tô thần chính đối dây núi, thông qua la bàn quan sát phong thủy. Trước nốt sau hạp cùng nhau dẫn tử, hạp như đã lâu long manh dũng. Lột đến phụ tinh tam tứ trọng, cẩn thận tới đây nhận rồng tung. Tham vò nếu không có giúp đỡ rơi, cao lãnh như thế nào ở đến rồng. Mặc dù giúp đỡ là vào huyệt, làm huyệt theo hình lại khác biệt. Tô thần trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này cái này mấy đầu dãy núi đại khái tình huống, hắn đã hiểu rõ. Nơi này chính là lớn mộ vị trí, chính giữa này tòa đỉnh núi là chủ mộ, bên cạnh hai ngọn núi là bên cạnh mộ, mà lại chủ mộ cùng hai bên mộ thất là liên tiếp cùng một chỗ. Nếu không nói bọn hắn đời sau biết tự giết lẫn nhau. Muốn đi vào trong đó, chúng ta chỉ có thể từ bên cạnh phong bên trong mộ thất trong thông đạo tiến vào chủ mộ thất. Trực tiếp từ chủ mộ thất tiến vào bên trong, không chỉ có độ khó rất lớn, mà lại rất nguy hiểm. Được, liền thế dựa theo Tô đại sư nói đến xử lý. Trương đoàn trưởng mệnh lệnh những công binh này hướng phía bên cạnh phong phương hướng tiến đến. Nhìn núi làm ngựa chết, mắt thấy cái này mấy ngọn núi đã rất gần, nhưng trên thực tế muốn chạy tới, vẫn như cũ muốn phí không ít lực đợi đến trời sắp tối thời điểm, mọi người đi tới một chỗ trong rừng rậm. Tối nay ngay ở chỗ này cắm trại ôm trại đi, bảo tồn thể lực. Trương đoàn trưởng suy nghĩ nói, đợi đến ngày mai thời điểm, chúng ta lại hướng sơn phong khởi xướng cuối cùng nhất công kích. Lúc này mọi người đã đi tới chân núi, cùng hắn lại hướng phía trước đuổi một đoạn đường, không bây giờ muộn sớm đi nghỉ ngơi. không thể ở chỗ này ở. Lĩnh đội ngăn cản Tô Thần một đoàn người, nơi đây là treo cổ rừng, tương truyền có người ở chỗ này đụng phải quỷ, sau đó treo cổ tại nơi này. Về sau có người đi ngang qua nơi đây thời điểm, từ những cái kia treo cổ nhân khẩu trong túi sờ đi tiền tài. Ai ngờ sờ đi tiền tài những người kia, cuối cùng nhất giống vậy treo cổ tại nơi đây. Từ đây về sau, nơi này liền gọi treo cổ rừng. Theo lĩnh đội tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người không để ý những chuyện này phần lớn chỉ là truyền thuyết, mà lại trải qua gia công, càng phát khoa trương bắt đầu. Tình huống chân thật hẳn là xa không có như thế khoa trương cùng kinh khủng mới đúng. Ở chỗ này đóng quân giã ngoại. Tô Thần nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này treo cổ rừng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Những năm gần đây, Tô Thần xuống dưới mộ như vậy nhiều lần đại bộ phận đều là người dọa người thôi. Nghe Tô đại sư, chính là ở đây cắm trại ôm trại. Trương đoàn trưởng phân phó nói. Dưới tay hắn những công binh kia vội vàng bắt đầu thanh trừ tuyết động chung quanh, trước vì Tô Thần bọn người xây dựng lên lều vải đợi đến làm xong những sự tình này sau, bọn hắn mới đi dựng chính bọn hắn lều vải. Hòa đầu quân đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Có những công binh này tại, Tô Thần đám người xác thực ít rơi mất rất nhiều vụ mặt chuyện. Ầm. Công binh trong doanh bỗng nhiên có người nổ súng. Tiếng súng trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý Tô Thần cấp tốc cảnh giới chờ hắn đi ra lều vài thời điểm, mới phát hiện là có người tại doanh địa chung quanh nổ súng bắn săn. Không phải cái gì đại sự, thủ hạ có cái danh con thấy được một con hồ ly, thuận tay làm thì rồi. Trương đoàn trưởng đi tới, mở miệng cười nói là cho chúng ta nương ăn, bổ sung một chút dinh dưỡng. Núi tuyết chỗ sâu nhất định không thể động thương, dễ dàng gây nên tuyết băng. Tô Thần nhắc nhở, thông chi tất cả mọi người đem đạn xuống. Tô Thần vừa nói vừa nhìn về phía cách đó không xa. Mấy cái kia công binh đã hướng phía con kia tuyết trắng hồ ly đi tới. Bọn hắn coi là hồ ly đã chết, cho nên đem hồ ly nhấc lên. Ai ngờ một giây sau, kia hồ ly vậy mà xuống lại, không chỉ có như thế còn cắn trong đó một sĩ binh một ngụm. Binh sĩ bị đau không thôi, vung lòng tay ra. Con kia hồ ly thì là hướng về phương xa bỏ chạy. Tật mờ. Xuất sinh này không nghĩ tới như thế hung. Tên lính này nhìn một chút chứ không, phía trên xuất hiện một loạt dấu răng, mà lại đã xuất hiện vết máu. Ba tỉnh đông bắc nơi đây tràn ngập dân tộc, trong đó lại lấy năm tiên làm chủ, năm tiên chỉ là hồ hoàng bạch liêu xám. Phân biệt chỉ là hồ ly, chuẩn, đâm bị, rắn còn có chuẩn. Hồ chính là ngũ đại tiên đứng đầu. Rất có linh khí, mà lại trả thù trong lòng rất mạnh. Nếu có người tổn thương bọn chúng liền sẽ mang theo đồ tử đồ tôn tới cửa trả thù, nhẹ thì nửa đêm quấy rối, nặng thì cắn chết gia cầm. Nếu là tại giã ngoại, bọn hắn sẽ còn nghĩ biện pháp đem người đưa vào một chút thợ săn trong cạm bẫy. Chỉ là cái niên đại này, năm tiên ý kiến còn không có lưu truyền rộng rãi, những năm này bởi vì chiến loạn, số lượng lớn quan ngoại người tràn vào quân nội. Những cái kia quan ngoại người cũng không có như thế giảng cứu. Cái này quan niệm chưa toàn bộ xâm nhập lòng người. Bởi vậy, căn bản không có nhiều người đoán chừng cái này đối với Tô Thần bọn người tới nói, cũng không có cái gì thật là sợ, bọn hắn vào Nam ra Bắc, cái gì nguy hiểm chưa thấy qua. Nam tiên lối trả thù này tính cực mạnh sinh vật, đối với người khác tới nói có lẽ phiền phức, nhưng là tại Tô Thần đám người trước mặt, bất quá là một bữa ăn sáng. Trả thù tính mạnh hơn, tựa như cũng không có cái gì dùng. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Tô đại sư, xem ra cái này hồ ly thịt là không có cơ hội. Trương đoàn trưởng cười nói, chỉ là không có chuyện, chúng ta lần này ra mang theo súng túc lương khô, cái này trên núi giã thú cũng không ít. Đến lúc đó lại để cho người đi làm mấy cái. Không sao cả. Tô Thần khoát khoát tay ăn cái gì ngược lại là không quan trọng, muốn ăn được về thành bên trong ăn là được. Hiện tại là xuống dưới mộ, màn trời chiếu đất rất bình thường ăn đơn giản điểm là được. Sử dụng hết cơm tối, đám người lục tục nằm tiến trong lều vải nghỉ ngơi. Một đêm này, trăng sáng sao thưa ánh trăng vẩy vào màu trắng bạc đến tuyết trắng mênh mang bên trên, có một phen đặc biệt phong cảnh. Cảnh tượng như vậy, phương Nam cũng không thấy nhiều. Thường xa thành bên kia tuyết rơi số lần rất ít, cho dù là tuyết rơi, có đôi khi tuyết còn chưa rơi xuống đất, liền giờ không còn chút tung tích. Giống loại kia lớn bạo tuyết, có thể tồn tại mấy ngày tuyết lớn, bình thường đều là mấy chục năm mới có thể nhìn thấy một lần. Vẫn quy củ cũ, cho dù là Trương đoàn trưởng an bài người tuần tra ban đêm, Tô Thần bên này cũng không có buông lỏng, nhường Tô Thiên cùng Tô Hổ cùng với các người thay nhau gác đêm. Mãi cho đến đêm khuya giờ tí thời điểm, bên ngoài lều vang lên Tô Thiên thanh âm. Giờ đến phiên Tô Thần gác đêm. Tô Thần đứng dậy, đem chăn trùm lên A Lăng cô nương trên thân, dự định ra ngoài gác đêm. Ta bồi ngươi một lên đi. A Lăng cô nương ôm Tô Thần cánh tay. Tô Thần đi, nàng một người ngủ ở trong lều vải cũng không có ý gì. Được. Tô Thần gật gật đầu. Lúc đầu tối nay cùng hắn cùng một chỗ gác đêm chính là Trần Tổng Bà Đầu, Tô Thần nhường Trần Tổng Bà Đầu trở về trướng đồng bên trong nghỉ ngơi. Hắn cùng A Lăng cô nương ngồi ở đống lửa bên cạnh. Hướng cháy hừng hực đống lửa bên trong tăng thêm mấy cây củi khô sau, hai người ngước nhìn bầu trời. Mặt tuyết phản xạ ánh trăng, tuy là đêm tối, vẫn như cũ sáng tỏ. Tô Thần thậm chí có thể nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài đồ vật ánh trăng như hoa. Hai người dựa chung một chỗ, A Lăng cô nương chậm rãi hát lên ca. Cách đó không xa còn truyền đến những cái kia tuần tra ban đêm binh sĩ tiếng bước chân. Tô Thần đem A Lăng cô nương kéo, lặng lặng trông coi đêm. Trước mặt đống lửa trại phát ra trận trận tuổi khô thiêu đốt ầm âm thanh. Chương 384, mấy cỗ thi thể. Chương 384, mấy cỗ thi thể, 12. Tô đại sư. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một vị binh sĩ gấp gáp bận bịu hoảng chạy tới Tô Thần trước mặt, thở hồng hộc mở miệng nói ra, "Làm phiền ngài giúp một chút, chúng ta có cái huynh đệ không biết tại sao, đã có chút nổi điên. Hắn hiện tại lục thân không nhận, bắt lấy người liền muốn cắn một cái. Chúng ta đều không rõ ràng hắn đến cùng thế nào." Nghe vậy, Tô Thần từ dưới đất đứng lên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua A Lăng cô nương, "Ngươi ở chỗ này gác đêm, ta đi xem một chút." Tô Thần đối A Lăng cô nương thân thủ vẫn là tín nhiệm, có thể tổn thương đến A Lăng cô nương người không nhiều. Lưu nàng một người thủ tại chỗ này cũng không có cái gì vấn đề. Tô Thần đi theo người lính kia hướng phía trong doanh trướng đi tới, không bao lâu liền nhìn thấy một sĩ binh bị trói gô trói lại. Người này bị dây thừng trói lại về sau còn tại không ngừng dãy rủa, mà lại hắn bây giờ trở nên lực lớn vô cùng, thật tốt mấy người mới có thể đem hắn để lại. Tô Thần bước nhanh về phía trước, cùng hắn đối mặt. Người này hốc mắt đỏ bừng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thú tính. Tại phát bệnh trước đó có cái gì dấu hiệu sao? Tô Thần dò hỏi. Giống như cũng không có cái gì đặc thù dấu hiệu, lúc ấy tất cả mọi người đang ngủ, đột nhiên một người truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết, những người còn lại đều tỉnh lại. Tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy hắn bắt lấy một người đang cắn, mà lại một hai người căn bản đè không được, về sau vẫn là cái này trong doanh trướng những người khác xông lại, mới gắt gao đem người này đè xuống. Đúng rồi, hắn buổi chiều bị hồ ly cắn một cái, có phải hay không là bởi vì cái này? Một vị binh sĩ nói. Buổi chiều tiểu tử kia là hắn. Tô Thần chợt nghĩ tới, người này xác thực nhìn xem có chút quen mắt. Hắn loại tình huống này giống như là bệnh chó dại. Bị hồ ly cắn bị thương cũng biết xuất hiện loại tình huống này sao? Cái này Tô Thần hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Chỉ là Tô Thần từ trong ngực lấy ra một gốc lộc hoạt thảo. Cái này gốc lộc hoạt thảo không phải loại kia cực phẩm, mà là bình thường, hẳn là tận lực trị liệu thương thế. Đem gốc dược thảo này cầm đi nhịn, cho bọn hắn uống hết. Tô Thần nói, nấu còn lại cặn thuốc toa lên miệng vết thương của bọn hắn chỗ. Mặt khác, hai ngày này đem bọn hắn buộc, tuyệt đối đừng lòng dây thừng. Chờ đến ngày mai thời điểm, ta nhường Linh Ngọc cô nương tới xem một chút. Tô Thần dặn dò hai câu về sau, liền rời đi nơi này đợi đến Tô Thần sau khi đi, những binh lính này hai mặt nhìn nhau. Không hổ là Tô đại sư, dễ dàng ra tay liền giải quyết những phiền phức này. Con thất thần làm cái gì? Dựa theo Tô đại sư nói làm. Trong đám người một vị trưởng quản phân phó những người khác mau chóng đi làm. Giải quyết xong chuyện này sau, Tô Thần về tới đống lửa bên cạnh. A Lăng cô nương lặng lặng ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Tô Thần trở về sau dò hỏi, giải quyết tốt. Có chút khó giải quyết, ngày mai thời điểm nhìn nhìn lại đi. Tô Thần suy nghĩ nói đối với loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Hai người dựa vào nhau, yên lặng chờ gác đêm thời gian trôi qua. Trong đêm khuya, trong núi bỗng nhiên lên sương mù, mà lại cái này sương mù càng lúc càng nồng nặc, dần dần bắt đầu bao phủ đám người chú đóng lều vải. Tại trong sương mù, Tô Thần tựa như thấy có người ảnh chớp động, như có mấy thân ảnh rời đi lều trại, hướng phía xa xa trong rừng rậm đi đến. Lớn như vậy trong rừng, cũng liền về sau lều vải lần cận là đất bằng, không có nhiều cây cối. Ngoại trừ lều vải nơi này, mặc kệ trước sau trái phải, đều là rừng rậm. Những cây cối kia lá cây đã rơi vào không sai biệt lắm, nhìn qua trụi lủi. Người thấy được sao? A Lăng cô nương nhìn xem cái hướng kia, hỏi thăm Tô Thần nói. Thấy được. Tô Thần nói, có chút cổ quái, ngươi vẫn là đem Trần tổng bà đầu còn có lao đao đánh thức đi. Tô Thần lo lắng có thể là điệu hộ Lý Sơn. Nếu như hắn muốn rời khỏi, nơi đây vẫn là cần phải có người đóng giữ. Tốt. A Lăng cô nương nhẹ gật đầu đợi đến Trần tổng bà đầu còn có Hắc Bối lao lục còn buồn ngủ đứng tại hai người trước mắt thời điểm, Tô Thần chậm rãi nói, hai người các ngươi cùng A Lăng cô nương thủ tại chỗ này, ta cảm thấy có chút kỳ quái, đi qua nhìn một chút. Nhường lao đao cùng đi với ngươi. Trần tổng bà đầu nói. Không cần, ta một người đến liền thành. Quẳng xuống câu nói này, Tô Thần nhấc lên nhân hoàng kiếm, hướng phía nồng vụ chỗ sâu đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, một lát sau liền phát hiện vừa rồi rời đi kia mấy thân ảnh. Nhưng chờ Tô Thần đuổi theo thời điểm, lại phát hiện kia mấy thân ảnh đột nhiên biến mất. Quả thật có chút quỷ dị. Ngay tiếp theo trên đất dấu chân cũng cùng nhau không thấy. Trên mặt tuyết, chỉ có Tô Thần một người dấu chân. Nhưng mới rồi không chỉ có là Tô Thần, Á Lăng cô nương cũng nhìn thấy. Hẳn không phải là ảo giác mới đúng. Nghĩ tới đây, Tô Thần quay đầu hướng phía lều vải phương hướng đi đến. Chỉ bất quá hắn vừa quay đầu thời điểm, cái trán liền đụng phải một vật. Tô Thần hướng lùi lại hai bước, giơ tay lên đèn tin soi đi lên, chỉ gặp mấy người treo cổ trên sợi dây. Thi thể tựa như đã mục nát, không giống như là mấy ngày gần đây mới xuất hiện thi thể. Bởi vì là thời tiết rét lạnh nguyên nhân, cho nên thi thể hư thối tốc độ rất chậm, mà lại chỉ có dựa vào tới gần mới có thể nghe được loại này khó ngửi mùi. Tô Thần đánh giá cái này mấy cô thi thể, trên người của bọn hắn không có chút nào vết thương, mà lại treo ngược tư thế cũng tương đối quái dị. Mấy ngày trước đây một trận tuyết lớn, che đậy tất cả manh mối, cái gì đều không nhìn thấy cũng tra không được. Thấy thế như thế, Tô Thần chỉ có thể hướng phía lều vài chỗ đi trở về. Tô tộc trưởng, ra cái gì tình huống? Trần tổng bà đầu dò hỏi. Nơi đây chỉ sợ có chút vấn đề, chúng ta ngày mai thời điểm vẫn là trực tiếp rời đi thôi, không nên ở chỗ này địa chậm trễ thời gian. Tô Thần nói. Nếu như ở chỗ này điều tra, chỉ sợ lại muốn lãng phí mấy ngày thời gian. Tô Thần cũng không muốn tại loại này băng tiên tuyết địa bên trong đợi, vẫn là nhanh chóng hoàn thành Vân đỉnh tiên cung nhiệm vụ, sớm một chút về Tô gia thôn bồi tiếp vợ con. Được, cũng không có chuyện gì khác, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tô Thần nói. Được rồi, đã tỉnh lại, hai chúng ta gác đêm, ngươi cùng Á Lăng cô nương đi ngủ đi. Trần tổng bà đầu nói. Lúc đầu vòng tiếp theo cũng nên hai người bọn họ gác đêm. Mắt thấy cũng đến bọn hắn vòng thủ thời gian. Được, vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi. Tô Thần cùng A Lăng cô nương cùng nhau tiến vào trong lều vải. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần là bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Chờ hắn mở mắt ra đi ra lều vải thời điểm, mới phát hiện những công binh kia doanh người đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thảo luận. Cái kia binh, ngươi qua đây một chuyến. Tô Thần tiện tay chỉ một sĩ binh, làm cho đối phương tới sau dự định hỏi thăm một phen. Doanh địa xảy ra cái gì chuyện rồi? Tô Thần hỏi. Tô đại sư, buổi tối hôm qua. Không đúng, hẳn là hôm nay sáng sớm thời điểm, có mấy người chạy đến trong rừng treo ngược. Lúc ấy không ai phát hiện, vẫn là sáng nay chúng ta người thấy không tuổi sống, chuẩn bị ra ngoài tìm tuổi lửa thời điểm phát hiện. Chương 385, tiếp tục đi tới. Chương 385, tiếp tục đi tới, 1-2. Trên mặt tuyết, đi qua người vây xem quá nhiều, đã không phân rõ tối hôm qua những người kia dấu chân. Tô Thần đi tới mấy vị kia treo cổ bên người thân, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Bọn họ đích xác chết kỳ quặc, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là lúc này vẫn như cũ dán tại trên sợi dây. Một màn này nhìn Tô Thần tê cả da đầu. Bởi vì nơi đây đúng là hắn tối hôm qua tới qua địa phương, lúc ấy đi theo mấy thân ảnh đi tới nơi đây. Chỉ là một lát sau kia mấy thân ảnh biến mất. Tô Thần chỉ có thấy được mấy cỗ thi thể dán tại trong rừng rậm, lúc ban ngày hắn lần nữa đến chỗ này, mới phát hiện buổi tối hôm qua kia mấy cỗ thi thể đã biến mất. Nơi đây lại xuất hiện mấy cỗ treo cổ thi thể, chính là mấy vị kia mất tích binh sĩ. Dựa theo Tô Thần tính ra, bọn hắn hẳn là giờ xỉu cũng hoặc là giờ dần tới nơi đây treo ngược tự sát. Lúc ấy Tô Thần đã tiến vào lều vải ngủ say, không nên động mấy người bọn họ thi thể. Tô Thần rút ra nhân hoàng kiếm, sợ mấy người thi thể có gì đó quái lạ, trực tiếp dùng nhân hoàng kiếm cắt treo ngược dây thừng. Chờ những người kia thân thể rơi xuống đất thời điểm, Tô Thần lại sai người mang tới củi khô, trực tiếp cất đặt tại mấy người kia trên người. Rồi sau đó nhóm lửa củi khô, đem mấy người kia thi thể thiêu đốt thành tro tàn. Đợi đến làm xong những ngày sau, Tô Thần về tới trong doanh địa, đối diện đụng phải Trương đoàn trưởng. "Tô đại sư, chuyện xử lý thế nào?" Trương đoàn trưởng dò hỏi. Buổi tối hôm qua thời điểm hắn nằm ngáy o o, còn không rõ ràng lắm chuyện ngoại giới phát sinh, đợi đến hôm nay tỉnh lại thời điểm, mới biết được buổi tối hôm qua xảy ra yêu thiêu thân sự kiện. Đầu tiên là mình một cái thủ hạ đột nhiên phát cuồng, cắn bị thương những người khác. Lại qua không lâu, lại có mấy tên thủ hạ chạy tới trong rừng rậm treo ngược. Hai chuyện này lộ ra quỷ dị hương vị. Trương đoàn trưởng có chút lo lắng, còn không có tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung đâu, liền liên tiếp gặp khó. Cụ thể cái gì tình huống ta còn không rõ ràng lắm. Tô Thần nói, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, trước xuống dưới mộ. Nếu là loại này chuyện sẽ không lại lần xuất hiện, liền chứng minh vấn đề không lớn, đợi đến xuống dưới xong mộ, trở lại giải quyết việc này. Nếu như về sau sẽ còn xảy ra, liền chứng minh những chuyện này cùng Vân Đỉnh Thiên Cung có quan hệ lớn lao. Có cái gì đang ngăn trở Tô Thần một đoàn người tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung, đến lúc đó tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung về sau, cùng nhau đem việc này giải quyết. 9 giờ sáng thời gian, doanh địa lều vải đã bị thu bắt đầu, đám người bắt đầu xuất phát, hướng phía bên cạnh phòng chạy tới. Không bao lâu, Trần Tổng bà đầu phát hiện một chỗ sơn động, đám người dọc theo sơn động đi vào. Tại chỗ này trong sơn động, còn có một vài 10 mét vuông lớn nhỏ suối nước nóng. Bên ngoài tuyết lớn giá lạnh, mà nơi đây trong sơn động suối nước nóng vậy mà bốc lên trận trận nhiệt khí. Tô Thần nhìn về phía tối hôm qua chúng hồ độc mấy người, phục dụng bình thường kỳ lân kiệt về sau, thương thế của bọn hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng Tô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Hướng về phía những người kia nói, các ngươi lột sạch quần áo, nằm trong suối nước nóng ngâm. Chỗ này trong ôn tuyển có mùi lưu hoàng, bên trong lưu huỳnh nồng độ rất cao, nhưng bị nước suối pha loãng về sau, cũng sẽ không thương tới tính mạng của các ngươi. Còn có thể loại trừ các ngươi trong cơ thể cuối cùng nhất hồ độc. Nghe vậy, những người kia cởi quần áo ra, chui vào trong suối nước. Mà đám người thì là tại trong sơn động bốn phía đi vòng vo. Không bao lâu, một đoàn người lục tục phát hiện một chút bích họa. Tô Thần đi tới một chỗ bích họa trước, phía trên miêu tả là năm đó Đông Hạ quốc cùng mấy cái khác quốc gia chiến đấu, bởi vì Đông Hạ quốc nhân số rất ít, cuối cùng nhất không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong. Cái này cũng liền dẫn đến Đông Hạ quốc bị diệt nước. Chỉ là này tấm bích họa bên trên còn có một số kỳ quặc, Đông Hạ quốc người đều rất trẻ trung. Đang lúc Tô Thần nhìn chăm chú lên bích họa thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến binh sĩ cảnh giới thanh âm. Nạp đạn lên nòng thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, một thanh âm truyền bảo: "Mọi người không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn gặp các ngươi một lần đại soái thôi." Ngoài sơn động thanh âm Tô Thần nghe có chút quen hay. "Để bọn hắn vào đi." Tô Thần nói. Bất quá là, một nhóm 5-6 người bị dẫn vào. Người cầm đầu Tô Thần hoàn toàn chính xác có chút quen mắt, chính là Trần Bị A Tứ. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chạy tới. "Tô tộc trưởng." Nhìn thấy Tô Thần thời điểm, Trần Bị A Tứ cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải Tô Thần. Tô gia thế lực lớn, mà lại bọn hắn đã đi tới nơi đây, liền đại biểu tòa này mộ hẳn là bị Tô Thần bọn người chiếm cứ. Trần Bị A Tứ trước đó còn cảm thấy chỗ này cổ mộ trừ hắn ra, không ai có thể lần nữa tiến đến. Hiện tại có Tô Thần áp trận, hắn ngược lại là không có lực lượng. Tô Thần lợi hại tại Thường Sa thành đã là nổi danh, Cửu Châu chi địa bên trên liền không có Tô Thần không thể đi xuống mộ. "Trần Bốn, ngươi cũng tới?" Tô Thần hơi kinh ngạc. Trần Bị A Tứ đồng dạng là lão Cửu môn một thành viên, chỉ là người này phong bình cũng không tốt. Dù là Tô Thần đều đối với hắn không có quá nhiều hảo cảm. "Tô tộc trưởng, hiểu lầm." Trần Bị A Tứ vội vàng nói, "Ta thông qua một chút manh mối, biết được nơi đây tồn tại lớn mộ, thế là lập tức chạy tới. Không nghĩ tới Tô tộc trưởng ngài nhanh chân đến trước. Vậy ta hiện tại liền thối lui, yên tâm, ta tuyệt đối không cùng ngài tranh nơi đây." Tới trước sau đến cái này thành ngữ vẫn là rất áp dụng. Lại thêm Tô gia thế lực viễn siêu bọn hắn Trần gia. Hai năm này Tô gia dùng thủ đoạn thiết huyết, nhưng tiêu diệt không ít. Trần Bị A Tứ ngay cả cùng Tô Thần nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có. Tô Thần là thật sẽ đem bọn hắn Trần gia diệt tộc, mà lại dễ dàng, cũng sẽ không tao ngộ quá nhiều cực khổ. Đã tới liền cùng một chỗ đi. Tô Thần cũng không phải loại kia đặc biệt bá đạo người, chi nổi tính ngươi một phần. Hắn đối Trần Bị tuy nói không có cái gì hảo cảm, nhưng Trần Bị người này năng lực vẫn phải có. Đa tạ Tô tộc trưởng. Trần Bị không nghĩ tới Tô Thần thế mà như thế hào phóng. Cùng đi nhìn xem chỗ này bích họa đi. Tô Thần mời Trần Bị đi tới bích họa trước mặt. Trần gia chủ có cái gì cao kiến? Tô Thần dò hỏi. Tô tộc trưởng gọi ta Trần Bốn là được. Trần Bị A Tứ cũng không dám tại Tô Thần trước mặt khinh thường. Tuy nói Tô Thần niên kỷ so với hắn còn nhỏ mấy tuổi, nhưng là trộm mộ một chuyến này, đặt giả vi tiên. Thật muốn bàn về đến, Trần Bị A Tứ còn cảm thấy mình hẳn là xưng hô Tô Thần một câu tiền bối. Đông Hạ quốc chuyện ta hiểu rõ không nhiều, chỉ là tại cổ tịch bên trên nhìn qua một chút tài liệu tương quan. Trần Bị A Tứ chậm rãi mở miệng, Đông Hạ quốc một mực là một cái không lớn chính quyền, cũng chính là một cái tiểu quốc. Trong lịch sử loại này tiểu quốc rất nhiều, không có 100 cũng có 7-80. Bọn hắn đại đa số đều co quắp tại một góc nhỏ, sau đó chậm chạp phát triển, nhưng cuối cùng vẫn rơi không được bị diệt hạ tràng. Tại những nước nhỏ này bên trong, Đông Hạ quốc một mực là một cái tương đối đặc thù tồn tại, bọn hắn quốc gia này không có đã có tuổi lão nhân, hết thảy mọi người nhìn đều rất trẻ trung. Chương 386. Đông Hạ cổ quốc. Chương 386. Đông Hạ cổ quốc, 1-2. Nhìn xem như nữ tử, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của bọn hắn cực mạnh. Nếu không, cũng sẽ không kiên trì như vậy lâu mới bị quốc gia khác tiêu diệt. Trần Bì A Tứ chỉ hướng một chỗ khác bích họa, chỗ này bích họa phía trên có các quốc gia xâm lấn Đông Hạ quốc, cuối cùng nhất kém chút liền thành công, nhưng là bọn hắn hay là rời đi. Thượng như là e ngại cái gì đồ vật. Đám người hướng phía chỗ kia bích họa nhìn sang. Trần Bì A Tứ đối với chỗ này hoàn toàn chính xác có chút hiểu rõ, xem ra là làm đủ chuẩn bị. Đông Hạ quốc quốc vương tên là Vạn Nô Vương, truyền ngôn hắn trường sinh bất tử. Trần Bì A Tứ tiếp tục nói, bị đánh bại về sau, bọn hắn liền đến ở đây, thành lập mới quốc gia. Tục truyền nghe, mỗi cách một đoạn thời gian, Vạn Nô Vương đều biết một lần nữa phục sinh. Bích họa bên trên ghi chép rất nhiều thứ. Một vài thứ có thể là chân thực, còn có một bộ phận nội dung thì là có chút khuyết đại thành phần. Dù sao những cái kia cổ nhân đều thích nói ngoa, đám người dọc theo bốn phía đi một vòng, đại khái tình huống chính là như vậy, cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Từ sơn động ra về sau, đám người tiếp tục hướng phía dãy núi tiến lên. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ bia đá chỗ. Chỗ này bia đá là ngã trên mặt đất, đám người tiến tới nhìn thoáng qua, tấm bia đá này bên trên hiện đầy tuyết rơi. Thế là đám người vào tay, đem trên tấm bia đá tuyết động quét sạch không còn một mảnh. Lúc này mọi người mới phát hiện, tấm bia đá này căn bản không phải cái gì bia, mà giống như là một tòa cổ mộ cửa lớn. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sơn phong dốc đứng, nhìn không ra có cái gì sơn động loại hình địa phương. Đây chỉ là nửa cánh cửa, hẳn là từ trên ngọn núi rớt xuống. Tô Thần Phòng đoàn đến, nói cách khác lộ tuyến của chúng ta không có sai. Vân Đỉnh Tiên Cung ngay tại ngọn núi bên trên. Tin tức này cũng coi là cho đám người điên cuồng, vừa nghĩ tới mình sẽ phải đến nơi muốn đến, đám người đi đường tốc độ đều nhanh không ít. Chỉ là nơi đây cái này mấy ngọn núi đều rất khó leo lên, mà lại nơi đây rất nhiều người, những này tuyết động rất nhiều người, liền dễ dàng đem tuyết động ép rắn chắc, từ đó làm cho tuyết động trở nên bóng loáng, khó mà leo lên. Cho nên Trương đoàn trưởng quyết định, chỉ đem 20 vị tuổi trẻ lực mạnh mà lại thân thủ không tệ người trẻ tuổi leo đi lên. Những người còn lại thì là lưu tại chân núi tiếp ứng. Nhiệm vụ hạ đạt về sau, không bao lâu 20 vị thanh tráng niên liền bị tuyển ra. Cái này hơn 20 người thân thủ nhanh nhẹn, cũng có thể ở lúc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Rồi sau đó, một đoàn người đại khái khoảng hơn 30 người, mở ra hướng ngọn núi bên trên leo lên lộ trình. Nơi đây dãy núi thật sự là quá hiểm trở, có chật hẹp địa phương chỉ chứa một người đồng hành, còn có địa phương nham thạch đột xuất, nhất định phải áp dụng người bậc thang phương thức mới có thể leo lên đi. Một đoàn người tốc độ đi tới chậm lại. Vẫn là Tô Thần trực tiếp nhường Tiểu Ca cùng Hắc Bối lão lục cùng Trá Cô Tiếu ba người mở đường. Bọn hắn thân thủ mau lẹ, có thể nhẹ nhõm leo lên đi. Rồi sau đó từ phía trên ném dây thừng, đám người thuận dây thừng leo đi lên, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Giống như đây, đuổi tới vào lúc giữa trưa thời điểm, một đoàn người cuối cùng đi tới một chỗ tương đối bình đài địa phương, ở chỗ này ngừng chân nghỉ ngơi. Đoàn trưởng, Tô đại sư, có huynh đệ phát hiện đồ vật. Đột nhiên, một thanh âm đem Tô Thần một đoàn người hấp dẫn. Theo Tô Thần bọn hắn chạy tới, mới phát hiện nơi đây là một vết nứt. Phía dưới một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn không đến. Lúc này, vừa rồi phát hiện khe hở một vị binh sĩ nói, Tô đại sư, chuyện là như thế này, vừa rồi chúng ta dự định tại lân cận nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dã thú, dê rừng chuyến kia sinh vật. Đột nhiên, chúng ta nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chúng ta đuổi theo đạo hắc ảnh kia đến nơi này, phát hiện nơi này có một vết nứt. Chúng ta thăm dò xem tiếp đi thời điểm, ở bên trong phát hiện quái đồ vật. Tô Thần tiếp nhận đèn tin, hướng phía dưới chiếu xạ xuống dưới. Trần Tổng bà đầu, Trương đoàn trưởng, Trá Cô Tiếu bọn người tại khe hở biên giới đèn tin chiếu xuống đi, phía dưới tình huống bọn hắn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thế mà nhìn thấy tại trong cái khe có đứa bé. Không đúng, không phải sống hải tử, mà là một kiện tượng đá. Cái này tượng đá tình huống có chút đặc thù, đặc biệt lớn, mà lại toàn thân có 7 con trạch. Tình hình như vậy dọa đám người nhảy một cái. Chẳng lẽ là phía dưới tượng đá thành tinh hay sao? Bối thi nhân lão mã tự lẩm bẩm một câu. Ngược lại là không có như vậy khoa trương, phía dưới này đồ vật tên là Côn Luân Thai. Tô Thần chậm rãi giải thích một câu, cái gọi là Côn Luân Thai, chỉ là nơi đây ngưng tụ phong thủy chi địa tinh hoa theo thời thế mà sinh. Cái này Côn Luân Thai chính là trung quanh Bách Lý Phong nước chỗ tốt nhất. Nghe vậy, Trần Bì A Tứ nhẹ gật đầu, không tệ, Côn Minh Thai lại danh địa sinh thai, tập thiên địa linh khí chi tinh hoa, nếu là thành tinh, liền sẽ kêu mưa gọi gió. Đương nhiên, những này ý kiến cũng là Trần Bì A Tứ nghe được. Đây chỉ là chôn cùng lăng, phong thủy giống như này lợi hại, nếu như là chủ lăng, lại nên có bao nhiêu sao khoa trương. Trần Tổng bà đầu cảm khái một câu, hướng phía chủ phong phương hướng nhìn sang. Cũng có thể là giả. Trần Bì A Tứ nói, loại này Côn Luân Thai cực kỳ hi hữu, nghe đồn thời đại thượng cổ hoàng đế mới có tư cách táng nhập loại này đỉnh cấp phong thủy bảo huyệt bên trong. Người thường cho dù là táng nhập, không có như vậy cường đại mệnh cách trèo trống, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mệnh cách nói chuyện có chút hư vô mà mịt, nhưng xử lý xuống dưới mộ một chuyến này, có đôi khi không tin cũng phải tin mấy phần. Người mệnh cách hoàn toàn chính xác có quý tiện một phần, có nhân sinh xuống tới cẩm y ngọc thực, họ hàng gần thuộc chính là quan to quý tộc, cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng có người cả một đời nghèo rất mùng tơi, đến già cũng chưa ăn đến mấy ngụm cơm no. Còn có người sớm mấy năm hưởng hết tất cả, đến lúc tuổi già cơ khổ không nơi nương tựa, như rơi chầm chậm nghèo tấm, không có chỗ ở cố định. Mệnh cách quá kém người, căn bản là không có cách hưởng thụ dạng này bảo huyệt. Khó mà nói, vẹn vẹn từ ta xem ra, phía dưới chỗ này Côn Luân Thai bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, ngụy bốc lên giả kém pho tượng chỉ sợ một chút liền có thể xem đấu. Trần Bì A Tứ nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều rất nên đi xuống xem một chút. Trần Bì A Tứ nói đạt được đám người gật đầu đồng ý theo một cây bó đuốc ném xuống. Phía dưới không gian rất lớn, mơ hồ còn có cung điện thức kiến trúc. Xem ra phía dưới chính là bên cạnh phong chôn cùng lăng mộ. Vừa nghĩ đến đây, một đoàn người lại bắt đầu lại từ đầu cố định dây thừng, sau đó từ khe hở chỗ thực hành nhanh hàng. Không bao lâu, trên mặt đất người lục tục xuyên qua côn luân hai, đi tới phía dưới không gian. Nơi này là một chỗ độc lập đại điện, bên trong cực kỳ trống trải, cái gì dư thừa đồ vật đều không có, đám người dọc theo đại điện hướng phía chỗ sâu đi đến, bên trong đại điện đồng dạng là loại tình huống này. Ngoại trừ vắng vẻ bên ngoài, đã không có khác hình dung từ có thể dùng để hình dung. Chương 387, Côn Luân Tiên Thai. Chương 387, Côn Luân Tiên Thai, 1-2. Cái chỗ chết tiệt này, trộm mộ tới đều phải chảy nước mắt ta. Trần Tổng bà đầu điều khản một câu. Nơi đây phong thủy cực dai, nhưng lại không có cái gì vật bồi táng. Tốt xấu là chôn cùng lăng, cũng là một tòa lăng mộ, ai biết trong này như thế không? Ha ha ha, Trần Tổng bà đầu ngại cái này hình dung đơn giản tuyệt. Bối thi nhân lão mã đi theo cười nói, người khác lăng mộ coi như chôn cùng bảo vật không nhiều, nhưng là bên trong cũng không ít đồ vật. Nhưng nơi này quá không. Mấy người trò chuyện, bầu không khí coi như không tệ. Tiếp tục đi vào bên trong thời điểm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Dứt bỏ Tô Thần cùng số ít người bên ngoài, phần lớn người đều quấn chặt lấy quần áo. Bọn hắn đã có chút không kiên trì nổi. Nơi đây nhiệt độ xem chừng đã âm mấy chục độ. Mà đám người lúc này bị vây ở một chỗ đại điện bên trong, tạm thời còn không có tìm tới thông hướng chỗ tiếp theo địa phương thông đạo. Đoàn trưởng, nếu không đốt đống lửa a? Có binh sĩ đề nghị, nơi này quá lạnh. Nghe vậy, không đợi Trương đoàn trưởng mở miệng, Tô Thần dẫn đầu ngăn cản nói, không thể sinh hoạt, nơi đây tình huống có chút đặc thù, nơi này cây cột cũng không phải là cột đá bên ngoài bao trùm tầng băng, mà là ngay ngắn cây cột đều là từ băng chế tạo. Một khi sinh hoạt, trong không gian nhiệt độ lên cao, không bao lâu băng trụ hòa tan, nơi địa phương này liền sẽ sụp đổ. Tô Thần ngăn cản muốn sinh hoạt người, thuận tiện bổ sung một câu, trước kiên trì một đoạn thời gian đi. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, Trá Cô Tiếu cùng Tiểu Ca tìm được manh mối. Bọn hắn tại một nơi tìm một chỗ bàn đá. Trên bàn đá thiếu khuyết mấy khối phương bàn. Nếu như có thể đem còn lại mấy khối phương bàn vứt cầu bộ vào, đại khái suất sẽ mở ra thông đạo. Ngay sau đó, đám người bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Không bao lâu, có người cung cấp còn lại phương bàn vứt cầu. Dưới mộ cơ quan đều là cực kỳ tinh diệu, những này phương bàn vứt cầu cũng có chỗ vị chỉnh tự cùng vị trí, một khi làm sai nói sợ rằng sẽ chạm đến cơ quan. Những này vứt cầu đều giao vào Tô Thần trong tay. Tô Thần cầm lấy vứt bàn tiến hành vứt gót. Không bao lâu, cuối cùng thành công. Xa xa vách tường phát ra trận trận kẹt kẹt âm thanh. Một đầu mới thông đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dọc theo cái thông đạo này đi vào, cuối lối đi lại là một tòa đại điện trống trải. Chỉ có điều khác biệt chính là, chỗ này đại điện trên đất trống thả ở ba chiếc quan tài. Cái này ba chiếc quan tài đều là từ bên trong phong bế, từ bên ngoài căn bản mở không ra. Lách qua cái này ba tòa quan tài, mọi người đi tới phía sau. Lại phát hiện cái này vài tòa quan tài phía sau, thế mà xuất hiện một khối phong mộ thạch. Cái đồ chơi này thế nào sẽ ở chỗ này đâu? Cái gọi là phong mộ thạch đồng dạng tại mộ huyệt lối vào lân cận, những cái kia tu kiến lăng mộ người đem phong mộ thạch đặt ở cửa vào, có thể ngăn cản người ngoài đi vào chỗ mộ. Có lẽ phía dưới có cái gì cũng có nói. Trương đoàn trưởng mệnh lệnh bọn thủ hạ đem phong mộ thạch rời đợi đến khối này là có rời về sau, Trương viện trưởng mới phát hiện mình đoán sai. Phong mộ dưới đá mặt là sàn nhà, cái gì đều không có. Phía dưới hẳn là có cái tầng. Trần Tổng bà đầu cầm một cái xẻng, ở phía trên gõ gõ. Phía dưới hẳn là có bảo vật. Trần Tổng bà đầu nhìn về phía Trương đoàn trưởng, loại khổ này việc phải làm nhi vẫn là người của ngài tới đi. Bên trên, đập cho ta mở. Trương đoàn trưởng phất phất tay, dưới tay hắn những người kia cấp tốc tiến lên, dùng sức đem phiến đá để lộ ước chừng quá rồi khoảng một canh giờ. Cuối cùng đào ra một kiện đồ vật, là một kiện rùa đá pho tượng. Tô Thần nhận ra vật kia kiện thân phận. Nguyên lai là lao đầu con rùa, đây không phải toi công bận rộn sao? Trương đoàn trưởng hơi có chút sinh khí, hắn xuất ra một thanh truy, hướng phía rùa đá đập xuống. Nhưng một giây sau, rùa đá trên thân liền phảng phất có cái gì đồ vật hút vào truy. Trương đoàn trưởng dùng sức đều không nổ ra được. Là nam châm, có thể hấp thụ ở sát đồ vật. Tô Thần nói, chúng ta đi thôi, nơi đây có thể là giả mộ, chân chính mộ cũng không ở chỗ này. Ta dựa vào, chúng ta thiên tân vạn khổ tiến đến, kết quả là giả. Cái này tờ mờ không phải hố người sao? Trương viện trưởng phát nổ nói tục, từ bọn thủ hạ trong tay cầm qua một bó thuốc nổ, nhóm lửa sau ném tới trong hố, muốn nổ nát rùa đá. Một giây sau, tiếng nổ cực lớn lên. Ngay sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú, kia rùa đá trên thân giấy lên một đoàn đoàn sương mù. Sương mù không ngừng hướng phía không trung bay lên, mà lại những này sương mù mặt trên còn có một chút kỳ quái hương vị, là trùng hương. Đi mau. Trần Ngọc Lâu đối với mấy cái này đồ vật cực kỳ thấu hiểu, biết được hiểu rùa đá trên thân toát ra đồ vật là cái đồ chơi này thời điểm, Trần Tổng bà đầu có chút bối rối. Loại mùi thơm này nhi có thể đem phụ cận sâu kiến toàn bộ hấp dẫn tới, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái. Trong cổ mộ, nhiều nhất chính là những cái kia côn trùng. Lít nha lít nhít, nhìn xem cũng là người ta nhức đầu. Theo Trần Tổng bà đầu tiếng nói rơi xuống, quanh mình đột nhiên vang lên vô số thanh âm huyền ảo. Ngay sau đó, vô số côn trùng từ vách tường, đại điện đỉnh chóp rớt xuống. Trừ cái đó ra, còn có vô số du diên từ khe hở bên trong bò lên ra, hướng phía một đoàn người lao đến đi. Đám người liên tục hướng phía hậu phương tối lui. Lao lao xoa, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía đám người tiếp cận. Ngoa tạo, du diên thành tinh. Trần Tổng bà đầu dù là bình thường cực kỳ bình tĩnh, nhìn thấy khổng lồ như thế một đầu du diên tại mọi người phía trên di động thời điểm, cũng không nhịn được phát nổ nói tục, đầu này du diên dài 5-6 mét, hình thể cực lớn, đám người không hoài nghi chút nào, nó một ngụm liền có thể nuốt vào một người. Cọ. Tiểu Ca rút ra hắc kim cổ đao. Từ khi Tô Thần thu được nhân hoàng kiếm sau, hắc kim cổ đao liền giao cho trong tay của hắn. Tiểu Ca một cái bước xa, từ trên tường mượn lực phi tốc bay lên không, cầm trong tay cổ đao hướng phía du diên chém vào tới, đầu này to lớn du diên bị ngăn cản. Mắt thấy côn trùng càng ngày càng nhiều, Trần Tổng bà đầu trên người thuốc bột đều bị vung xong, cũng tổ chức không được những cái kia côn trùng phô thiên cái địa hướng phía đám người vào tới. Tô Thần dự định cắt vỡ bàn tay, mượn dùng mình huyết dịch đến ngăn cản đám côn trùng này. Tô đại sư, ta đến xử lý. Trương đoàn trưởng trực tiếp lấy ra một bó thuốc nổ, đám côn trùng này coi như lợi hại hơn nữa, ta không tin có thuốc nổ lợi hại. Nhóm lửa thuốc nổ sau, Trương đoàn trưởng trực tiếp đem thuốc nổ ném ra ngoài. Một lát sau, tiếng nổ cực lớn lên. Bạo tạc sinh ra dư uy đem không ít côn trùng nổ chết, khí lãng càng đem rất nhiều côn trùng xông bay ra ngoài. Đợi đến đám người lần nữa ngưng thần nhìn lại, mới phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Xem ra đám người vị trí mặt đất bất quá là tường kép thôi. Phía dưới còn có khác cả côn. Đi xuống xem một chút. Một đoàn người thừa dịp những cái kia côn trùng không có đuổi theo tới khe hở, nhao nhao đi tới phía dưới không gian bên trong. Nơi này là một chỗ độc lập thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này tựa như có thể tiến về chỗ sâu. Mà đúng lúc này, trong bóng tối một đường bóng đen hiện hiện. Lại là một đầu to lớn vô cùng du diên, chân của nó ôm lấy một người về phía sau túng đi. Chương 388. Du diên thành tinh. Chương 388. Du diên thành tinh, 12. Lại là một đầu to lớn vô cùng du diên. Nơi đây du diên thành tinh a. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Một giây sau, người kia liền bị kéo đến một đầu trong động. Tô Thần dẫn đầu đuổi theo, những người khác đi theo Tô Thần phía sau, đồng loạt hướng về phía trước đuổi theo. Vượt qua nếm một chút hành lang, mau đuổi theo đuổi tới cuối thời điểm, đám người cuối cùng đuổi kịp đầu kia to lớn du diên. Rồi sau đó, Tô Thần trong tay nhân hoàng kiếm trực tiếp chém về phía đầu kia du diên. Theo Tô Thần một kiếm bổ ra, đầu kia du diên trong nháy mắt bị đánh chặt thành hai nửa. Tô Thần từ du diên trong tay cứu vị kia đồng bạn. Người này là Trương đoàn trưởng dưới tay một vị binh sĩ, lúc này đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Lão Trương, để cho người ta đem hắn trên lưng, chúng ta tiếp tục đi tới. Tô Thần nói. Yên tâm đi, ta biết xử lý tốt. Trương đoàn trưởng nhẹ gật đầu, cũng chưa trách móc nặng nề thủ hạ của mình. Lần thứ nhất nhìn thấy những này kinh khủng quái vật, hù dọa là bình thường. Rồi sau đó, một đoàn người dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước đi lại, không bao lâu đi tới một chỗ cung điện. Chỗ này cung điện bốn phía lộ ra quỷ dị, mọi người ở đây hướng phía trước thời điểm ra đi, phát hiện một cái thông đạo. Cái thông đạo này là phong kín, chứng minh đám người đường đã đoạn mất. Chỉ là cái này nhưng không làm khó được Tô Thần bọn người. Bên trên thuốc nổ, Trần Tổng bả đầu hô một tiếng, một giây sau mấy người xông lên trước, tại vách tường chỗ bạc được bố trí thuốc nổ. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, lập tức vách tường nổ tung một đầu lỗ hổng, đám người thuận đầu này lỗ hổng đi vào. Không bao lâu, phía trước dò đường người cấp tốc trở về bẩm báo. Đoàn trưởng, Tô đại sư, phía trước phát hiện đồ vật. Một vị binh sĩ nói, thật là nhiều vàng, cả phòng đều vàng son lộng lẫy. Cái gì? Trương đoàn trưởng không bình tĩnh, cuối cùng tìm được trong mộ bảo tàng. Lần này không uổng công. Dẫn đường. Trương đoàn trưởng để cho thủ hạ người dẫn đường, sau đó một đoàn người hướng phía trước cấp tốc tiến đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một căn phòng. Trong này bãi phòng số lượng lớn kim tệ cùng mấy trăm kiện vật bồi táng. Lớn như thế quy mô, trên đời hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Ha ha ha, không uổng công, thật con nghĩa không uổng công. Trương đoàn trưởng nhịn không được phát nổ nói tục, có như thế nhiều bảo hàng, trở về sau hắn nhất định sẽ lại tiến một bậc thang. Hắn phía trên vị kia dù sao cũng không sống nổi, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhường hắn thực hiện nhị liên ngày. Tô đại sư, lần này ngươi xuất lực nhiều lắm, chúng ta chia 5 năm sổ sách. Trương đoàn trưởng mở miệng nói. Như thế nhiều bảo hàng, hắn muốn lấy đi một nửa, còn lại một nửa từ Tô Thần bọn người điểm. Cứ dựa theo cái quy củ này tới đi. Tô Thần cũng không nhiều lời cái gì. Về sau còn muốn tìm kiếm Lao Trương trợ giúp. Hiện tại nhiều kết một điểm ân tình cũng không tệ. Con thất thần làm cái gì? Hiện tại mau tới chuyển a. Trương đoàn trưởng ôi trách mắng. Những binh lính kia vội vàng nhanh chóng dùng cái túi giả những này kim tệ cùng đồ cổ. Thần ca, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm được nơi này, sau đó để bọn hắn phân đi một nửa, chỉ sợ cho bọn hắn có chút nhiều a. Tô Thiên nhìn xem có chút đau lòng. Như thế nhiều tài bảo, nếu là có thể mang về đến Tô Gia thôn, Tô Gia thôn lại có thể phát triển mạnh một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất có thể mua mấy chục vạn mẫu đất đai dòng họ. Yên tâm, những vật này không phải như vậy dễ cầm. Tô Thần nhẹ nói, bọn hắn cũng phải có thể mang đi mới được. Hiện tại chia 5 năm, chỉ là định cho cái ân tình thôi. Được rồi, thần ca. Tô Thiên nhẹ gật đầu. Hao tốn mấy cách giờ, cuối cùng là đem nơi đây bảo tàng chia cắt không còn chút nào. Theo sau, đám người kéo lấy những này bảo hàng dự định ra ngoài. Trương đoàn trưởng đi ở trước nhất. Không bao lâu, tựa như đi ra thông đạo. Trương đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Bọn hắn thế mà về tới tại chỗ. Trương đoàn trưởng quay đầu nhìn về phía Tô Thần, "Tô đại sư, chúng ta có phải hay không đụng phải quỷ đả tường?" Lại đi một chút nhìn, ta cũng không phải rất có thể xác định. Tô Thần nhắc nhở. Thế là, đám người dọc theo thông đạo một mực hướng về phía trước đi đến, nhưng là ước chừng mười mấy phút sau, bọn hắn phát hiện mình tựa như lại về tới nguyên điểm. Trong lúc nhất thời, Trương đoàn trưởng trong lòng có chút kinh hãi. Quản chi nơi đây bảo tàng lại nhiều, thế nhưng là nếu là đem hắn vây ở chỗ này, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị chết đói, đến lúc đó vô luận bao nhiêu tiền, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Trương đoàn trưởng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tô đại sư, nhưng có biện pháp giải quyết. Trương đoàn trưởng dò hỏi. Không nóng nảy, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tô Thần nói, chúng ta về trước chôn cùng thai trong phòng nghỉ ngơi một lát. Một đoàn người một lần nữa về tới thai thất. Lại nhiều bảo tàng, vẫn không đi ra cũng chỉ là rác rưởi thôi. Bây giờ hơn 30 người đều bị vây ở nơi này. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, nếu như là quỷ đả tường, một người hướng phía trước bắn đạn. Trần Tổng bà đầu nói, đạn lộ tuyến là thẳng. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần dựa theo vết đạn đi, cũng có thể đi ra mảnh này quỷ dị địa phương. Theo Trần Ngọc Lâu tiếng nói rơi xuống, Trương đoàn trưởng lập tức tán dương bắt đầu, không hổ là Trần Tổng bà đầu, đầu óc quả nhiên linh quang. Trương đoàn trưởng lập tức để cho thủ hạ một vị binh sĩ đi nếm thử. Cái gọi là quỷ đả tường, đơn giản là chung quanh một thứ gì đó khiến người sinh ra ảo giác. Mặt ngoài đi là thẳng tắp, trên thực tế cho tới nay đi đều là đường cong, cuối cùng nhất về tới nguyên điểm thôi. Những vật kia chỉ có thể lừa gạt người con mắt, lại lừa gạt không được đạn. Nếu có thể ở trên vách tường phát hiện vết đạn, có thể dọc theo vết đạn phương hướng đi ra ngoài. Phương pháp này thật là không tệ. Lập tức, tại Trương đoàn trưởng mệnh lệnh dưới, một vị binh sĩ đi tới chôn cùng thai bên ngoài mặt, trực tiếp bắn một phát súng. Ầm. Tiếng súng truyền đến. Một lát sau, hai bên ngoài yên tĩnh cực kỳ. Cái gì thanh âm đều không có. Lúc này mọi người mới đi ra, xem xét người lính này tình huống. Chỉ gặp hắn đã bị dọa đến sắp tè ra quần. Quỷ? Có ma? Thật sự có quỷ a? Người lính này vậy mà kém chút bị dọa điên rồi, trọn vẹn trấn an mười mấy phút về sau, hắn mới tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía Tô Thần cùng Trương đoàn trưởng nói, vừa rồi ta nổ súng về sau, viên kia đạn hướng về phương xa vào tới. Nhưng là trong chớp mắt, hắn lại từ phương xa bắn ra, sát ra đầu của ta bắn về phía ta hậu phương. Nếu như vừa rồi ta không có lệnh một xuống dưới, viên kia đạn chính giữa đầu của ta. Nói câu nói này thời điểm, người lính này toàn thân run rẩy, hai chân không cầm được run rẩy. Vừa mới còn kém như vậy một điểm, tìm tới vết đạn. Có người thuận hắn, tại phía sau mạnh lên quả nhiên tìm được một chỗ vết đạn. Cái này phiền toái, không phải quỷ đả tường. Chân tổng bà đầu nói, đạn đánh đi ra, còn có thể bắn trở về, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta đại khái suất sẽ bị vây ở chỗ này, nếu như ra không được, sợ rằng sẽ chết đói ở chỗ này. Chân tổng bà đầu vừa nói vừa đi đến Trương đoàn trưởng bên cạnh, giống như có chút đe dọa Trương đoàn trưởng ý tứ. Chương 389, không gian trong gương. Chương 389, không gian trong gương, 1-2. Tô đại sư, còn xin ngài ra tay, nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này, ta nguyện ý chỉ cầm 4 thành nơi này bảo tàng. Trương đoàn trưởng do dự một lát về sau, chậm rãi nói, "Không, ta chỉ cầm 3 thành." Gặp Tô Thần không có mở miệng, Trương đoàn trưởng lần nữa bổ sung một câu, "Không phải chia chuyện, là hiện tại ta cũng không nghĩ tới tốt phương pháp." Tô Thần nói, "Nơi đây quả thật có chút quỷ dị, không phù hợp lẽ thường. Vô luận như thế nào, cũng vô luận ngài thế nào làm, chỉ cần ngài đem chúng ta một đoàn người mang đi ra ngoài, chúng ta chỉ cần 2 thành." Trương đoàn trưởng nói, "Ta hết sức thử một lần đi, có thể hay không ra ngoài trong lòng ta cũng không có quá nhiều lực lượng." Tô Thần thở dài một hơi, mang theo mọi người đi tới chỗ lối đi. 2 thành là thấp nhất kỳ hạn. Trương đoàn trưởng không có khả năng đi một chuyến uổng công, việc quan hệ hắn lên trước. Tô Thần cũng nghĩ mượn nhờ lực lượng của hắn, lưu cho Trương đoàn trưởng 3 thành là thích hợp nhất. Bất quá bây giờ không phải xét cái này thời điểm. Tô Thần đứng tại thai bên ngoài mặt chỗ lối đi, đánh giá chỗ này thông đạo, chúng ta hẳn là ở vào một loại không gian trong gương bên trong. Đơn giản tới nói, chúng ta đi đến thông đạo một bên khác, trên thực tế bất quá là đi tới một chỗ khác thai thất thôi. Chỗ này không gian trong gương ngăn trở đám người bước chân. Nếu không phải như thế, đám người có thể rất nhẹ nhàng thông hành nơi này. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Trương đoàn trưởng hỏi. Tìm tới chỗ kia trong gương vị trí. Tô Thần nói, cầm một sợi dây thừng, cách mỗi 1 mét đứng một người, ta muốn tìm đến chỗ kia địa phương. Tất cả mọi người dựa theo Tô đại sư nói tới làm. Trương đoàn trưởng để cho thủ hạ kia hơn 20 vị chiến sĩ lấy ra dây thừng, sau đó mỗi người khoảng cách 1 mét, hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, người phía trước liền biến mất tại mọi người trước mắt. Hắn đi thẳng đến cuối cùng. Cái gọi là không gian trong gương, phân làm 2 bộ phận. Một bộ phận vì dương diện, một bộ phận khác vì âm diện, cũng có thể đơn giản hiểu thành một mặt là bình thường thế giới, mặt khác là trong kính thế giới giả tưởng ước chừng mười mấy phút sau, người kia đi đến cuối con đường. Tô Thần dọc theo dây thừng một mực hướng phía trước đi đến, kết quả đi tới một chỗ khác không gian. Trên đường kia mặt trong gương đến cùng ở nơi nào, Tô Thần cũng không thấy rõ ràng. Kỳ quái, nếu quả như thật là không gian trong gương, thế nào có thể một điểm dấu hiệu đều không có? Cũng hoặc là kia cái gương đặc biệt mỏng, căn bản không phát hiện được. Nếu như là dạng này nói liền phiền toái. Tô Thần nhìn về phía Trương đoàn trưởng, nhường các huynh đệ đều rút về tới đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ có thể lại lần nữa suy nghĩ phương pháp khác. Tất cả mọi người lui về đến về sau, một đoàn người trực tiếp bên thai trong phòng mặt bắt đầu sinh hoạt nấu cơm, bọn hắn lúc này mang lương thực còn rất đủ. Nhưng những ngày lương thực chỉ có thể chèo chống hơn 30 người ăn 3-4 ngày thời gian. Nếu như 3-4 ngày thời gian trôi qua, tất cả mọi người phải chết đói ở chỗ này. Trương đoàn trưởng cau mày, không ngừng trên mặt đất dạo bước. Tô Thiên lần nữa bu lại, thần ca, coi là thật không có biện pháp giải quyết sao? Tô Thiên thanh âm rất thấp, phản phất tại thì thầm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Tô Thần nhẹ giọng đáp lại nói, cũng không thể hiện tại liền ra ngoài. Nếu là không có một đường một chút khó khăn, chỉ sợ Trương đoàn trưởng cũng cảm thấy kia 2-3 thành đích lợi xuất ra đi có chút không có lời. Tiêu hao thêm một đoạn thời gian, Trương đoàn trưởng mới có thể cảm thấy đáng giá. Về sau đi ra, sẽ còn cảm tạ Tô Thần. Thần ca, vẫn là ngươi có thể làm. Tô Thiên từ đáy lòng cảm thấy Tô Thần đầu óc linh quang. Khó trách Tô Thần có thể lên làm tộc trưởng. Gặp được nhiều chuyện ngẫm lại, không muốn buồn bực đầu đi làm. Tô Thần nhắc nhở, sau này ngươi là muốn tiếp nhận tộc trưởng người, không muốn làm việc nôn nôn nóng nóng. Dạng này, ta cũng không có cách nào đem tộc trưởng chi vị giao cho ngươi cùng Tô Hổ. Tô Thần luôn luôn muốn về hưu, không có khả năng một mực tại tộc trưởng trên vị trí ngồi đến lúc đó tộc trưởng chi vị nhất định sẽ trước giao cho Tô Hổ cùng Tô Thiên trên tay chờ đến Tô Thần nhi tử Tô Vân lịch luyện không sai biệt lắm. Vị trí tộc trưởng lại biết giao cho Tô Vân trong tay, hoàn thành bế vòng. Tô Thần cũng không có rộng lượng đến vị trí tộc trưởng trực tiếp tặng cho người khác. Tô gia thôn thế nhưng là hắn một tay tạo ra. Thần ca, ngươi yên tâm đi. Tô Thiên nhẹ gật đầu, ta về sau làm việc thời điểm nhất định sẽ nghĩ lại rồi sau đó đi. Nói xong câu nói này sau, Tô Thiên lại dò hỏi, thần ca, ngươi nói chuyện lần này thật sự là bởi vì không gian trong gương sao? Ta thế nào cảm thấy loại chuyện này có chút mơ hồ a? Tô Thiên có chút làm không rõ ràng. Nếu như là không gian trong gương, liền đại biểu có một chiếc gương ở trong đường hầm. Nói cách khác, bên trong vùng không gian này có 2 cái Tô Thần, 2 cái Tô Thiên. Bọn hắn tại ấp diện, đối đặt ở dương diện đợi đến 2 người khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, hẳn là có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Ha ha ha, ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Tình huống thật xa so với ngươi suy nghĩ một chút phải đơn giản rất nhiều, chúng ta hẳn là chúng huyễn cảnh. Tô Thần nói, không gian trong gương những cái kia, bất quá là lắc lư trương đoàn trưởng thôi. Tình huống thật hẳn là nơi đây tồn tại đặc thù nào đó đồ vật ảnh hưởng đến chúng ta. Ngươi tại những cái kia kim tệ bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen, ta hoài nghi chúng ta đụng phải lần trước tại Tần Linh dãy núi đụng phải tình huống. Nghe vậy, Tô Thiên toàn thân chấn động, thần ca, ngươi nói là Tần Linh thần thụ. Cả cái cây khả năng không lớn, ta cảm thấy đại khái suất là một cái nhánh cây. Tô Thần nói, các ngươi thu hồi những cái kia tài bảo thời điểm, ngay tiếp theo nhánh cây cũng thu vào. Nhánh cây kia không ngừng tại ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta, mới đưa đến loại tình huống này xảy ra. Tô Thiên nhẹ gật đầu, thì ra là thế, thần ca, ngươi khoan hãy nói, ta vừa rồi giả đồ cổ thời điểm hoàn toàn chính xác thấy được một đoạn thanh đồng nhánh cây, tạo hình tinh mỹ, ta còn tưởng rằng là đồ cổ đâu. Hiện tại xem ra, chính là món đồ kia đang dở trò. Tô Thiên vừa rồi căn bản là không có đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Hiện tại Tô Thần nói xem như vì hắn mở ra mạch suy nghĩ. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm sao đây? Tô Thiên hỏi. Chờ đã, đợi đến đám người chịu không được thời điểm, tối thiểu nhất một ngày sau đi. Tô Thần nói, đến lúc đó lại ra mặt giải quyết chuyện này. Ta tại trước sân khấu nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi lặng lẽ thoát ly đám người, đi vào thai thất bên trong, dùng ta kiếm phá đi cây kia thanh đồng nhánh cây. Thanh đồng nhánh cây toàn thân là từ làm bằng đồng xanh, hơn nữa còn có đặc thù lực lượng. Bình thường lượng nhưng hủy không được cái này thanh đồng nhánh cây. Giữa sân chỉ sợ chỉ có nhân hoàng kiếm mới có thể đem cái này thanh đồng nhánh cây chặt đứt. Được. Tô Thiên nhẹ gật đầu, đã Tô Thần đã phân phó xuống tới, như vậy hắn làm theo là được. Rất nhanh, Tô Thiên liền khóa chặt chứa thanh đồng nhánh cây cái dương, hắn liền canh giữ ở cái dương này bốn phía đợi đến Tô Thần bắt đầu hành động sau, hắn bên này cũng muốn bắt đầu hành động. Thời gian nhoáng một cái, một ngày một đêm đi qua, đám người cảm thụ được thời gian trôi qua, càng phát nóng nảy bắt đầu. Chương 390, thanh đồng cửa lớn. Chương 390, thanh đồng cửa lớn, 1-2. Trong lúc đó, ngược lại là có người muốn đi ra ngoài lại tìm một chút, muốn tìm một đầu đường ra, sau đó thuận lợi rời đi nơi đây. Thế nhưng là những người này tất cả đều không công mà lui. Trong lúc nhất thời, một cỗ bi thương bầu không khí bao phủ đám người. Bất luận dãy lại nhiều tiền, lấy tới bao nhiêu đồ cổ, người đời sau nhất không cách nào còn sống trở về, đều là hoa trong gương trăng trong nước. Lại thêm phần lớn người không có đồng hồ, nơi đây lại tại lòng đất, căn bản cũng không có cái gì thời gian quan niệm. Chỉ mới qua một ngày tà hữu, nhưng lại giống như là đi qua nửa đời người như vậy lâu. Một số người nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến đối chung quanh chuyện để không nổi bao lớn hứng thú. Tô đại sư, Trương đoàn trưởng cũng không cam chịu tâm liền như thế rông dài, lần nữa tìm được Tô Thần, dù sao cũng phải nghĩ một cái đi ra biện pháp, không thể ở chỗ này lại hao tổn. Yên tâm đi, ta đã ở tay chuẩn bị, chờ một lúc ta cần khai đàn làm phép. Tô Thần lắc lư nói, ngươi để cho thủ hạ người chủ bị khai đàn cần có tế tự vật dụng. Nghe vậy, Trương đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng. Vẫn là Tô đại sư đáng tin cậy. Trương đoàn trưởng cấp tốc sai người bắt đầu chuẩn bị một chút tế tự vật dụng. Tế tự địa phương, Tô Thần tuyển tại phía ngoài thông đạo đợi đến tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này về sau, Tô Thiên lặng lẽ rời đi đám người bên người. Hắn cầm Tô Thần nhân hoàng kiếm, xe nhẹ đường quen tìm được cây kia thanh đồng nhánh cây. Rồi sau đó đem thanh đồng nhánh cây triệt để phá hủy. Ngoài thông đạo, Tô Thần còn tại khiêu đại thần. Hắn làm bộ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phá! Tô Thần hét lớn một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm cao nồng độ rượu. Rượu gặp lửa liền đốt. Hung mãnh hỏa diễm phun ra ngoài. Đã không có cái gì vấn đề. Tô Thần bắt đầu kết thúc công việc, chúng ta có thể ly đi. Thật? Thật sao? Những binh lính kia giành trước sợ sau hướng phía trước bỏ chạy, không bao lâu, bọn hắn mới phát hiện mình cuối cùng thoát khỏi chôn cùng thái thất, đi tới một chỗ mới không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Đi thôi. Tô Thần cùng những người còn lại cũng hướng phía trước tiến đến. Nơi đây là một chỗ đại điện trống trải, đại điện chính giữa trưng bày một cái quan tài. Trong quan tài dấu tuyết, còn có một tòa pho tượng đứng sừng sững ở đại điện bên trong, tòa kia pho tượng có chút kỳ quái, giống như là một đầu to lớn du diên, nhưng lại cùng bình thường du diên khác biệt. Nửa người trên của nó đứng thẳng lên, tựa như là đầu người du diên thân. Vạn Nô Vương. Trần Bì A Tứ trong miệng toát ra mấy chữ, cái này pho tượng chính là Vạn Nô Vương, nghe đồn hắn đạt đến trường sinh cảnh giới, bất tử bất diệt. Lời này vừa nói ra, Trương đoàn trưởng cái thứ nhất không tin, trên thế giới thế nào có thể có trường sinh bất lão người? Không sai, hắn đã không phải là người. Trần Bì A Tứ nói, hắn quan tài hẳn là chính là ở đây. Thế nhưng là ngắm nhìn một phía, đám người cũng không có tìm được Vạn Nô Vương quan tài đến cùng cái gì tình huống. Chẳng lẽ hắn quan tài không có cất giữ trong nơi đây? Nơi đây không chỉ là Vạn Nô Vương lăng mộ như vậy đơn giản. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói ra, nơi đây phong thủy có thể nói là Cửu Châu chi địa số 1. Cùng nơi đây phong thủy không sai biệt lắm địa phương, chỉ có vài chỗ. Đông Hạ quốc bất quá là một cái tiểu quốc thôi, nhưng không có như thế vĩ lực. Tại chỗ này mộ địa phía dưới hẳn là còn có đồ vật. Tô Thần nhìn về phía Vạn Nô Vương pho tượng, chỉ gặp tòa kia pho tượng phía trên có vài chỗ lõm đi vào địa phương. Trên mặt đất còn có mấy khối hình tròn phiến đá. Tô Thần sai người đem những cái kia hình tròn phiến đá móc ra, sau đó cất đặt tại Vạn Nô Vương pho tượng bên trên. Một giây sau, Vạn Nô Vương pho tượng bắt đầu chậm chạp di động. Một lát sau, hắn pho tượng phía dưới xuất hiện một cái thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này, đám người hướng phía dưới đi đến. Phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nóng, đi thẳng đến một chỗ bên vách núi thời điểm, một đoàn người mới dừng lại bước chân. Thuận vách núi xem tiếp đi, phía dưới tối mở mịt một mảnh. Đi xuống đi. Tô Thần ném ra một sợi dây thừng, dẫn đầu dọc theo dây thừng bò lên xuống dưới. Những người khác nhao nhao bắt chước tiểu ca, thuận dây thừng hướng phía dưới leo lên. Chỉ có tiểu ca lưu tại đám người phía sau, kinh ngạc đã xuất thần. Tiểu ca, thế nào rồi? Trần tổng bà đầu dò hỏi. Nơi đây ta giống như rất quen thuộc. Tiểu ca đột nhiên toát ra một câu, hắn không dùng dây thừng, mà là trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Trần tổng bà đầu ngăn cản không kịp, còn chưa tiểu ca muốn té chết. Chờ hắn mở ra đèn tin chiếu xạ đến phía dưới thời điểm, mới phát hiện bên dưới vách núi phương lít nha lít nhít xiềng xích. Tiểu ca một cái tay chộp vào trên xiềng xích, đứng tại không trung. Rồi sau đó, tiểu ca không ngừng hướng phía dưới nhảy vọt. Một bên khác, Tô Thần là cái thứ nhất xuống tới. Nơi đây bốc lên quỷ dị hào quang màu đỏ, cái này hồng quang cũng không chướng mắt. Ngược lại là càng nhu hòa, có thể chiếu sáng chung quanh đường. Tại Tô Thần phía trước, xuất hiện một tòa thanh đồng môn. Đây chính là Trương gia cuối cùng nhất bí mật sao? Liên quan với trong đó nghe đồn, hiểu rõ cũng không có nhiều người. Không đợi Tô Thần kịp phản ứng, những người khác lục tục đi xuống. Tiểu ca một mình đứng ở thanh đồng môn trước, vuốt ve thanh đồng cửa lớn. Trời ạ, đây là người kiến tạo sao? Trương đoàn trưởng xuống tới sau, cả kinh nói, vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét cao thanh đồng cửa lớn, đến cùng cái gì người có lực lượng như vậy? Môn này phía sau lại là cái gì địa phương? Chẳng lẽ là Vạn Nô Vương kiến tạo? Trần Tổng bà đầu lắc đầu, Đông Hạ quốc bị đánh bại sau, chỉ còn lại mấy ngàn người, chạy trốn tới nơi đây. Đông Hạ quốc điểm này quy mô, còn không bằng một cái lớn một chút thị trấn, hiển nhiên là không có loại năng lực này. Trần Tổng bà đầu tiếng nói rơi xuống, Trần Bì A Tứ cũng gật đầu phụ họa, Tổng bà đầu nói không sai, Vạn Nô Vương nhưng không có lực lượng như vậy. Rồi sau đó, Trần Bì A Tứ nhìn về phía thanh đồng môn đối diện một chỗ quan tài. Kia quan tài tựa như cựu long kéo quan, đứng sừng sững ở mặt đất. Có thể cảm giác được rõ ràng, chỗ này quan tài là sau đó tu kiến, còn lâu mới có được thanh đồng cửa lớn dạng này để cho người ta rung động. Nơi đó hẳn là Vạn Nô Vương quan tài. Trần Bì A Tứ nói, thật to gan, lại dám cựu long kéo quan, hắn chỉ sợ không chịu đựng nổi như thế lớn nhân quả. Theo đám người đi vào quan tài sau, mới phát hiện quan tài phía dưới tựa như cũng không phải là rồng, mà là từng đầu du diên. Những này du diên pho tượng giữ tận vô cùng, bảo vệ lấy phía trên cái này miệng cực đại quan tài. Cả cố quan tài dài 10 mấy mét, rộng mấy mét. Căn bản không giống như là người bình thường quan tài. Đoàn trưởng, bên ngoài như vậy nhiều tài bảo, nếu như đây quả thật là Vạn Nô Vương quan tài, bên trong vật bồi táng chỉ sợ cũng không ít ta. Một vị binh sĩ dẫn đầu đi đến. Hắn cũng không tin những cái kia quỷ thần truyền thuyết, chỉ cảm thấy người bình thường quan tài cũng liền như vậy hơi lớn. Vạn Nô Vương quan tài so với thường nhân quan tài tốt đẹp mấy lần, nói rõ cái này trong quan tài khẳng định có không ít đồ tốt. Chỉ không để ý chân phải của hắn vừa dẫm tại một đầu du diên pho tượng bên trên thời điểm, kia du diên pho tượng chân vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đâm thủng giày của hắn. Chương 391, Vạn Nô Vương. Chương 391, Vạn Nô Vương, 1-2. Ngay sau đó, chân của hắn bị cắt tổn thương, máu tươi từ trên chân của hắn chảy xuống. A! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia từ pho tượng bên trên ngã xuống tới đám người chú ý điểm cũng không có đặt ở vị kia binh sĩ trên thân, mà là đặt ở hắn vừa rồi lưu lại huyết dịch bên trên. Chỉ gặp hắn vừa rồi chạy xuống huyết dịch không chỉ có không có trượt xuống dưới rơi, ngược lại là nghịch hướng lên, thế mà hướng chạy trên quan tài. Rồi sau đó, huyết dịch từ trên quan tài mặt biến mất. Cố kia trong quan tài vậy mà truyền ra tiếng tim đập. Ngay sau đó, tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lớn, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, nặng nghề nắp quan tài bị tung bay, một cái sinh vật khủng bố từ nắp quan tài bên trong đi ra. Nó hất lên kim giáp, nửa người trên là thân người, nửa người dưới thì là du diên thân thể. Mấy trăm đầu sắc bén chân, tùy tiện một chân vươn đi ra, đều có thể trong nháy mắt xuyên qua người thân thể. Vạn Nô Vương từ quan tài bên trong đi ra, miệt thị nhìn xem Tô Thần bọn người. Nó hướng phía đám người đánh tới, muốn dùng đám người máu tươi đổ vào thân thể của mình, khiến cho mình có thể bước vào thanh đồng cửa lớn bên trong. Cốc cốc cốc. Trương đoàn trưởng bọn người bị dọa phát sợ, vội vàng nổ súng phản kích, đáng tiếc những cái kia súng ống đạn bắn vào Vạn Nô Vương trên thân thể, liền tựa như đánh trên tảng đá, chỉ phát ra thanh âm thanh thúy, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất địa tổn hại. Các ngươi đều thối lùi ra phía sau, ta đến xử lý. Tô Thần lấy ra Nhân Hoàng kiếm. Muốn đối phó Vạn Nô Vương, nương tựa theo những người này, chỉ sợ còn chưa đủ. Chỉ có hắn tự mình ra tay. Tô Thần bước nhanh về phía trước, trong tay Nhân Hoàng kiếm hướng phía Vạn Nô Vương chém vào mà đi. Vạn Nô Vương giơ lên một cái chân ngăn cản, ai ngờ một giây sau Nhân Hoàng kiếm dễ ợt chặt xuống nó cái chân kia. Vạn Nô Vương bị đau không thôi, hướng phía Tô Thần không ngừng gào thét. Thực lực của nó rất mạnh, nhưng là cùng Tô Thần so ra còn kém là quá xa. Tô Thần không ngừng hướng phía trước công kích, Vạn Nô Vương liên tiếp lùi lại. Chẳng lẽ Vạn Nô Vương đã triệt để thoái hóa thành dã thú? Trần Bì A Tứ nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm, thân thể của hắn cùng du diên dung hợp, năm đó có thể còn duy trì nhất định ý thức, nhưng như thế nhiều năm qua đi, du diên cũng đã đem hắn triệt để thôn phệ. Nói cách khác, hắn hiện tại tư duy kỳ thật liên động vật đều theo không kịp, chỉ còn lại có tàn bạo cùng huyết tinh. Trần Tổng bà đầu chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần thân ảnh. Không hổ là Tô tộc trưởng, ngắn ngủi một lát, Vạn Nô Vương liền bị trọng thương, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà Tô Thần trực tiếp đuổi theo, hao tốn đại khái số phút thời gian, triệt để đem Vạn Nô Vương giải quyết hết. Rồi sau đó, Tô Thần lao lao rồi Nhân Hoàng kiếm bên trên huyết dịch, đi tới đám người bên người. Thanh đồng cửa lớn phía sau ẩn tàng bí mật qua với quan trọng, chúng ta trước mắt không cần thiết can thiệp. Tô Thần chậm rãi nói, nếu như sau này có thời gian, có thể tới nơi đây tìm kiếm. Hiện tại, chúng ta vẫn là đường cũ trở về đi. Câu nói này nói xong sau, Tô Thần nhìn về phía tiểu ca, ngươi là dự định lưu tại nơi này, vẫn là đi vào? Ta muốn cùng các ngươi cùng rời đi, hiện tại còn không phải ta đi vào thời cơ. Tiểu ca phảng phất đã khôi phục một chút ý thức, biết lúc này cũng không phải là hắn hẳn là tiến vào thanh đồng môn sau thời cơ tốt nhất, cho nên cũng lựa chọn rời đi. Trương đoàn trưởng, ngươi mang người đem Vạn Nô Vương quan tài bên trong tài bảo lấy ra, chúng ta có thể chuẩn bị rời đi. Tô Thần dặn dò một câu. Vạn Nô Vương trong quan tài cũng không ít bảo vật, những cái kia bảo vật lưu tại nơi này đáng tiếc. Nửa ngày sau, một đoàn người rời đi Vân Đỉnh Thiên Cung. Bên ngoài đã đi tới xuống giữa trưa, đám người đuổi tại trước khi trời tối, đi tới chân núi, cùng đại bộ đội tụ hợp. Lúc này màn đêm buông xuống, mặt trăng bỏ lên trên ngọn cây. Tối nay an tâm tu chỉnh chờ đến ngày mai thời điểm lại lên đường về Xuân Trường Thị đêm đó, vì khao đám người, Trương đoàn trưởng sai người lấy ra số lượng lớn đồ ăn dùng với yến hội. Một đoàn người ăn uống no đủ sau, nằm tại trong lều vải nghỉ ngơi. Tô Thần hơi say rượu, ngồi ở bên ngoài lều. Hắn cầm một cây gậy, lay lấy đống lửa đột nhiên, Tô Thần nghe được một trận thanh âm huyên náo. Thuận cái này thanh âm huyên náo nhìn sang, Tô Thần phát hiện một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Thần một cái bước xa tiến lên, đạo hắc ảnh kia đã biến mất. Trên mặt đất xuất hiện liên tiếp hoa mai động vật dấu chân, là hồ ly dấu chân. Tô Thần thả chậm bước chân, dọc theo lều vải chung quanh tìm tòi bắt đầu. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một đầu hồ ly ngồi xổm ở một chỗ lều vải bên cạnh, tại lều vải trước mặt đi tiểu. Thì ra là thế. Tô Thần xem như hiểu rõ trước đó treo cổ rừng tình huống. Những này hồ ly cũng không, nếu như Tô Thần không có đoán sai, bọn chúng nước tiểu cũng có gây ảo ảnh tác dụng. Trước đó treo ngược những người kia, hẳn là người thấy hồ ly nước tiểu, sau đó đã mất đi ý thức của mình, cuối cùng nhất tiến vào trong rừng rậm treo ngược. Những này hồ ly cũng không phải bình thường hồ ly, bọn chúng độc thuộc về một cái đặc thù á loại, số lượng thưa thớt. Bọn chúng cắn bị thương người, những cái kia độc tố có thể xâm nhập thần kinh người hệ thống, khiến người phát cuồng, tựa như bị bệnh chó điên đồng dạng. Bọn chúng nước tiểu cũng tương tự có tác dụng đặc biệt. Tô Thần ném ra nhân hoàng kiếm, trực tiếp đem đầu kia hồ ly giết chết. Rồi sau đó, Tô Thần tìm tới phụ trách tuần tra ban đêm một vị binh sĩ, để bọn hắn tối nay chú ý một chút, phòng ngừa những cái kia hồ ly đột kích. Giống như đây, sáng sớm hôm sau thời điểm, hoàn toàn chính xác không có cái gì chuyện kỳ quái xảy ra. Một đoàn người xuất phát, tiến về Xuân Trường Thị. Lần này mang về tài bảo rất nhiều, đầy đủ Tô gia đồ cổ đi cùng phòng đấu giá hơn nửa năm thời gian vận doanh. Sắp đi đến Xuân Trường Thị thời điểm, Trương đoàn trưởng Lưu Luyến không rời nói, Tô đại sư, ngài nhất định phải tại Xuân Trường Thị lưu thêm một thời gian, ta cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ha ha ha, chủ nhà tình nghĩa liền miễn đi, Trương đoàn trưởng, ngươi còn có chuyện phải bận rộn đâu. Tô Thần cười nói, ta phỏng đoán ngươi còn phải lại cái trước bậc thang, có thể thật không nữa đi lên, còn muốn ngươi đi vận doanh, thao tác. Thành sự tại thiên, nhu sự tại nhân, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Từ Vân Đỉnh Thiên Cung chỗ lấy được bảo tàng, ta phân ngươi ba thành xử lý, ngươi có thể cầm đi làm việc này. Những chuyện khác ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta tại Xuân Trường Thị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền sẽ lên đường rời đi. Rời nhà nhiều ngày, Tô Thần cũng có chút tưởng niệm Doãn Tân Nguyệt còn có Tô Vân cùng Dịch Tiêu, cũng là thời điểm cần phải trở về. Từ Xuân Trường Thị về Thường Sa Thành, còn phải vài ngày công phu đâu. Vậy thì tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện sau nếu là cần huynh đệ ta, ngài cứ việc phân phó. Trương đoàn trưởng biết ơn nói. Trước đó vì tự cứu, hắn ủy thác Tô Thần ra tay, còn đáp ứng Tô Thần nhường ra một bộ phận đồ cổ, hắn chỉ để lại hai thành. Không nghĩ tới cuối cùng nhất Tô Thần cư nhiên như thế rộng lượng, nhường hắn thêm phân đi một thành rưỡi. Có như thế nhiều bảo vật, Trương đoàn trưởng tự tin có thể cầm xuống nguyên bản thuộc về cấp trên chức vị kia, hắn sẽ lắc mình biến hóa, trở thành Xuân Trường Thị tay cầm quyền cao đại nhân vật. Chương 392, hình thức biến động. Chương 392, hình thức biến động, 1-2. Tiến về Thường Sa Thành trên xe lửa, Trần tổng bà đầu mở miệng, báo cáo Xuân Trường Thị bên này mới nhất một chút tin tức, chúng ta tại Vân Đỉnh Thiên Cung trên đường, Trương đoàn trưởng vị kia cấp trên đã chết. Nghe nói tử trạng thê thảm, phía trên còn phái người đến điều tra, chỉ có điều điều tra kết thúc về sau, không có phát hiện cái gì manh mối, cuối cùng nhất qua loa kết thúc. Hôm nay lúc sáng sớm, Lão Trương đã vội vã đi Phục Thiên, ta đoán chừng hắn đã bắt đầu vì chính mình chuẩn bị. Phục Thiên là ba tỉnh Đông Bắc đại bản doanh, to to nhỏ nhỏ nhân vật đều biết hội tụ ở chỗ này. Trương đoàn trưởng trước chuyến này đi, đại khái suất không có cái gì văn thể. Đến lúc đó lại phái người đến đây chúc mừng. Tô Thần nhẹ gật đầu. Những sự tình này trong dự liệu. Xe lửa kẹt 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 kẹt, không ngừng hướng phía phương nam chạy tới. Khí hậu càng ngày càng ấm áp, chờ nhanh đến Thường Sa Thành thời điểm, đám người cảm thấy tựa như đều có thể cởi xuống áo giày phục, chỉ để lại mấy món áo mỏng phục ứng đối vẫn như cũ có chút nóng bức thời tiết. Trên xe lửa, Tô Thần nhắm mắt dưỡng thần. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành Vân Đỉnh Thiên Cung nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ vinh quang bảo dương. Xin hỏi túc chủ phải chăng mở ra? Hệ thống thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp mở miệng, trầm giọng nói, mở ra đi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần nông quốc, nghe đồn vì thần nông đã từng sử dụng quá quốc, có hiệu lực sau đất đai dòng họ sản xuất 200% có 90% tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc tử khí đông lai, lực ngưng tụ 300. Không nghĩ tới lại mở ra loại này đồ vật trong truyền thuyết, đối với gia tộc bên trong đất đai dòng họ tăng thêm quá cao. Mà lại mấu chốt nhất là có thể gia tăng gia tộc lực ngưng tụ, như thế nhường Tô Thần có chút nhìn với con mắt khác. Nghĩ tới đây, Tô Thần lại mở ra hệ thống bảng tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác 19 tuổi, 19950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức 47 người. Người ngoài biên chế thành viên, Hắc Bối Lao Lục, Trá Cô Tiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đường, Trương Hồ Lô, Ma Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trương Khởi Linh gia tộc tài sản, đất đai dòng họ 30000 mẫu, đồng bạc 1146909 khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tường vân. Gia tộc kiến trúc, chân tộc tượng đá, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ sản xuất 200% có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hưng thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% mỗi gia tăng một gia tộc người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài, gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50%, chấn tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, kỳ lân huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, thương pháp tông sư, đang có hiệu lực, cách đấu tông sư, đang có hiệu lực, thủy tiêu lục nghệ, đang có hiệu lực, táng kinh truyền thừa, đang có hiệu lực, tâm ý lục hợp quyền, đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vật, quy tỷ, đang có hiệu lực, đất đai dòng họ sản xuất gia tăng 300% có tỷ lệ thu hoạch được cao phẩm cấp thiên tài địa bảo, nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng tính, đang có hiệu lực, đất đai dòng họ ích lợi 200% chiếu thiên địa lễ nghĩa liêm sỉ 4 triệu, gia tộc truyền thừa có thứ tự, chấn thi trừ tà, gia tộc nhân thể chất một lần, bắt trọng bảo hàm, đang có hiệu lực, Phật quang phổ chiếu, khắc chế âm tà, các loại bảo dương mở ra cao phẩm cấp ban thưởng, xác suất gia tăng 10%, huyết mạch tăng thêm 10. Thần nông quốc đang có hiệu lực. Vinh quang nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò hoàng bì tử mộ phần, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng vinh quang bảo dương một cái. Tô gia bây giờ tộc trong kho đồng bạc đã đột phá 100 vạn khối. Số tiền kia đặt ở tộc trong kho hít bụi rõ ràng là có chút không thích hợp, về sau ngược lại là có thể thích hợp mở rộng sản nghiệp của Tô gia đồ cổ chi nhánh ngân hàng bên kia khu vực ổn định về sau, còn có thể tại cái khác thành phố lớn lần nữa mở chi nhánh ngân hàng. Kinh thành bên kia rõ ràng có chút không thích hợp, lái qua chẳng phải là cùng cha vợ đoạt mối làm ăn. Cha vợ điểm này sản nghiệp ngày sau cũng đều là Tô thần, cho nên không cần thiết tại kinh thành bên kia mở chi nhánh ngân hàng. Ngược lại là có thể tại Ma Đô thị bên kia đặt mua một chút sản nghiệp. Ma Đô một mực là đối ngoại giao lưu lô cốt đầu cầu, nơi đó đã trở thành Cửu Châu chi địa kinh tế phát đạt nhất địa phương, không chỉ có như thế, Ma Đô bên kia còn có không ít người ngoại quốc quay về. Tại Ma Đô làm ăn rất khó, nhưng nếu là sinh ý làm, tuyệt đối không ít kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Thần âm thầm hạ quyết định. Lúc xế chiều, đám người từ nhà ga đi ra đã vào cuối thu thường sa thành, khí hậu vẫn như cũ nóng bức, đám người cởi bỏ áo khoác, đứng tại chỗ bóng tối tránh né ánh nắng. Không bao lâu, một nhóm ô tô hành xử đến nhà ga cổng. Những này ô tô đều là Tô gia mua. Dùng với tiếp đãi quay về quý khách, ngày bình thường tổ chức lớn đấu giá hội, lân cận những tỉnh khác đại nhân vật đến về sau, những này ô tô liền sẽ đem những cái kia thế gia đại tộc tộc trưởng tiếp vào phòng đấu giá phụ cận cấp cao trong tiểu điếm. Mà ngày bình thường, những này ô tô thì là ở vào bỏ trống trạng thái. Hôm nay một đoàn người trở về sau, Doãn Tân Nguyệt đặc biệt khiến cái này ô tô mở ra tiếp đám người về nhà. Tô Thần cùng A Lăng cô nương lên xe, trong xe ngoại trừ lái xe bên ngoài, còn có Doãn Tân Nguyệt cùng Dịch Tiêu. Mà lại Doãn Tân Nguyệt đem Hải Tử cũng ôm vào. Mập mạp tiểu tử Tô Vân khi nhìn đến phụ thân Tô Thần thời điểm, cũng không sợ người lạ, ngược lại là cười khanh khách. Để cho ta ôm ta một cái nhi tử bà bối. Tô Thần buông xuống hành lý, từ Doãn Tân Nguyệt trong tay tiếp nhận tiểu Tô Vân. Về nhà trước đi. Doãn Tân Nguyệt nhường lái xe nổ máy xe, một đoàn người hướng phía Tô gia thôn tiến đến. Đây là một năm nhất nông nhàn mùa, trong đất hoa màu không sai biệt lắm thu thập xong, nhưng cái kia đứa ở nhóm sống cũng dễ dàng không ít. Một số người tại xới đất. Lão Hoàng Nưu mang lấy cái bá, từ địa lý cày qua. Lật ra đến khối lớn bùn đất, phải dùng cuốc đập nát, lấy thuận tiện năm sau trồng trọt. 3 vạn mẫu đất đai dòng họ, nhường Tô gia thôn nhảy lên ở giữa thành trung quanh thế lực bá chủ gia tộc. Di vãng tại Tô gia thôn chung quanh còn có một số thôn nhỏ, bây giờ những này thôn đều rời xa Tô gia thôn phạm vi thế lực. Nhìn qua những cái kia đứa ở nhóm lao động thân ảnh, Tô Thần không khỏi cảm khái, năm sau nhất định là cái bội thu năm. Vào xem lấy nhìn phía bên ngoài cửa sổ đi, ngươi liền không có phát hiện Dịch Tiêu muội muội có chút không giống. Trong xe, Doãn Tân Nguyệt mở miệng nói ra. Không giống. Tô Thần tự lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Dịch Tiêu, giống như quả thật có chút không đồng dạng. Chương 393, sinh hoạt trọng tâm. Chương 393, sinh hoạt trọng tâm, 1-2. Tại Tô Thần nghiêm trọng, Dịch Tiêu trở nên hơi có chút mập mà, phúc hậu. Không phải là gần nhất ăn quá tốt rồi, mập. Tô Thần cười nói. Ngươi a, liền không thể phát hiện điểm khác sao. Doãn Tân Nguyệt ra hiệu Tô Thần nhìn về phía Dịch Tiêu bụng. Thì ra bụng nhỏ nạm đều đi ra. Xem ra thật là mập. Tô Thần sờ lên Dịch Tiêu bụng, mềm mềm, xúc cảm không tệ. Ngươi cái gì ánh mắt a? Dịch Tiêu muội tử có. Doãn Tân Nguyệt giận trách, ngươi đây cũng nhìn không ra. Ha ha ha, vừa rồi liền đã nhìn ra, đây không phải phối hợp các ngươi sao. Tô Thần xác thực vừa rồi cũng cảm giác ra. Chỉ bất quá hắn không có nói ra thôi. Đại phu nói đã 2 cái tháng sau, cần giữ thai. Doãn Tân Nguyệt nói, tin tức này chúng ta không có công bố ra ngoài. Ta quê quán bên kia tập tục, mang thai 3 tháng trước tận lực không cần dòng chống thua chiêng. Chờ đến 3 tháng thai nhi ổn định về sau, mới có thể nói. Có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác có cái tập tục này, cái niên đại này hài tử sinh non tình huống vẫn là rất nhiều. Một mặt là vì tránh sớm, một phương diện khác sớm tuyên dương có hài tử, vạn nhất cuối cùng nhất bởi vì sinh non hài tử không có, nhất định sẽ có chút xấu hổ. Trừ cái đó ra, cũng lo lắng có người âm thầm dở trò xấu. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ có người một nhà mới biết được những tin tức này. Đã có một đứa con trai, nếu là lại có một cái khuê nữ liền tốt. Tô Thần cười nói. Hắn ngược lại là không có giới tính kỳ thị, ở trong mắt Tô Thần, bất luận sinh tử hoặc là sinh nữ nhi, kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên là được. Đẹp mặt ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu là có con trai liền tốt, dạng này nói Tô Vân cũng sẽ có cái đệ đệ. Doãn Tân Nguyệt suy nghĩ nói. Tô Vân bây giờ đã có nửa tuổi lớn, chờ đến Dịch Tiêu đem hài tử sinh ra tới thời điểm, Tô Vân không sai biệt lắm liền 1 tuổi nửa tả hữu. Vừa vặn biết đi đường, mở miệng nói chuyện. Hai đứa bé niên kỷ không kém là bao nhiêu. Khi còn bé khẳng định chơi đùa một chút, chờ trưởng thành có thể hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ kinh doanh tốt Tô gia thôn. Bất luận sinh sinh nữ đều có thể. Dịch Tiêu mở miệng nói ra, ta không nhiều quá nghiêm khắc. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, xe đã đến biệt viện trước cửa. Tô Thần dẫn đầu từ trên xe bước xuống, sau đó đem Dịch Tiêu đỡ lấy đi xuống xe. Trong biệt viện vẫn như cũ như lấy trước kia giống như thanh nhã, thu thập sạch sẽ. Xuống xe sau, A Lăng cô nương đi A Vân gian phòng, một đoạn thời gian không thấy, A Vân tình huống cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, bây giờ khí sắc cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Tỷ tỷ, ngươi trở về. A Vân thu hồi trong tay cái chổi, cười cùng A Lăng cô nương chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, trong gia tộc còn tốt đó chứ. A Lăng nuốt vẻ A Vân gương mặt, nàng vị muội muội này chịu khổ. Rất tốt, Tân Nguyệt tỷ đối ta cũng không tệ, Dịch Tiêu tỷ cũng không có quá nhiều trách móc nặng người ta. A Vân nói, trước đó ta đối Dịch gia thôn ra tay, tạo thành như vậy lớn mầm thai vạn, Dịch Tiêu tỷ lựa chọn tha thứ ta. Chỉ là ta hiện tại nội tâm vẫn có chút bất an. Nghĩ tới đây, A Vân cúi đầu. Đây là ông ra sai, không thể toàn bộ về lại trên người của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trốn tránh, ngươi cũng có trách nhiệm mang theo. A Lăng nói, sau này nhiều giúp đỡ Dịch gia người, tranh thủ thu hoạch được sự tha thứ của bọn hắn. Mấy người lúc nói chuyện, một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Người này A Lăng cô nương rất quen thuộc, chính là tá lĩnh Khôi thủ Trần tổng bà đầu đã đồng hành xuống nhiều lần mộ. Tô tộc trưởng đâu? Vừa vào cửa, Trần tổng bà đầu dẫn đầu hỏi. Trong phòng đâu? A Lăng cô nương cười nói, Trần tổng bà đầu lần này tới thật chỉ là tìm Tô thần sao? Chỉ sợ là ý không ở trong lời đi. Đối với Trần Ngọc lâu cùng A Vân ở giữa tình huống, A Lăng cô nương còn có Tô thần đều lòng dạ biết rõ. Ha ha ha, cũng không riêng gì tìm Tô tộc trưởng. Trần Ngọc lâu cười cười, lần trước tại Xuân Trường thị chợ đen đào đến một cái đồ chơi hay, dự định đưa cho A Vân cô nương. Trần Ngọc lâu từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, A Lăng cô nương hướng phía trong phòng đi đến, đem một chỗ không gian tặng cho A Vân cùng Trần Ngọc lâu. Trong phòng, Tô thần đang cùng Doãn Tân Nguyệt còn có Dịch Tiêu giảng thuật lần này tiến về Vân Đỉnh Thiên Cung lúc, trên đường đụng phải chuyện lý thú. Doãn Tân Nguyệt cùng Dịch Tiêu nghe say sưa ngon lành, các nàng trước đó đã từng theo Tô thần cùng một chỗ xuống mộ, chỉ có điều về sau đem trọng tâm đặt ở gia tộc bên này, cần giúp Tô thần ổn định lớn hậu phương. Cho nên hiếm khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều đợi ở trong thôn. Nhất là Doãn Tân Nguyệt có hài tử, Dịch Tiêu trong bụng đã hoài thai sau, càng thêm không thể tùy ý đi lại. Trần tổng bà đầu tới, tìm A Vân đang tán gẫu. A Lăng cô nương đi tới mấy người bên người, hướng về phía Tô thần nói: "Cái này Trần tổng bà đầu ngược lại là đủ vội vàng." Tô thần cười nói, vừa trở về liền đến tìm A Vân. Cũng không thể chỉ nói vội vàng, đều như thế lâu, cũng không muốn A Vân làm rõ hắn tâm tư. Doãn Tân Nguyệt cười nói: "Chúng ta vị này tổng bà đầu, tựa như đã bị cầm chắc lấy." Ha ha ha. Nghe vậy, mấy người đều nở nụ cười lên đó. Tô thần nằm ở trên giường. Như thế thời gian dài chưa về, Tô thần đương nhiên phải thật tốt đền bù Doãn Tân Nguyệt còn có Dịch Tiêu. Một phen giày vò về sau, đến nửa sau đêm thời điểm mới kết thúc. Doãn Tân Nguyệt ghé vào Tô thần cánh tay bên trên, nhẹ nói: "Phu quân, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Tộc trong kho hiện tại tồn quá nhiều tiền, nếu không, về sau ngươi cũng không cần làm, vẫn là lưu tại gia tộc bên trong đi. Bây giờ Tô gia thôn nghiễm nhiên đã coi là đại hộ nhân gia. Mấy vạn mẫu đất đai dòng họ, trăm vạn đồng bạc tiền mặt, còn có rất nhiều sản nghiệp. Quản chi Tô thần cái gì chuyện đều không làm, đến sang năm thời điểm, Tô gia thôn tài sản còn muốn tăng gấp đôi có thừa. Ha ha ha, nhanh, qua một đoạn thời gian nữa cũng không cần làm." Tô thần cười nói, "Về sau ta biết chậm dần xuống dưới mộ tần suất, nhiều bồi bồi các ngươi. Nhưng là cả ngày để cho ta đợi ở trong thôn, lại có chút không thú vị. Trong làng sinh hoạt bình thản như nước, xuống dưới mộ liền kích thích nhiều. Nhưng về sau ngược lại là có thể đem trọng tâm đặt ở trên sinh hoạt, không cần lại như vậy mệt với bốn ba, ngẫu nhiên xuống dưới mộ. Ta dự định tại Ma Đô thị mở một nhà đồ cổ đi chi nhánh ngân hàng cùng phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng." Tô thần nói, "Ma Đô thị là Cựu Châu chi địa có tiền nhất địa phương, nơi đó ngư long hỗn tạp, nhưng cơ hội cũng là nhiều nhất. Qua một thời gian ngắn đi, chúng ta có thể cùng nhau đi Ma Đô thị bên kia khảo sát một phen." Nghe vậy, Doãn Tân Nguyệt cùng Dịch Tiêu đều nhẹ gật đầu. Ma Đô đại danh các nàng sớm có nghe thấy, nghe đồn nơi đó là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, bên đường khắp nơi có thể thấy được những cái kia thẳng tẩy con đầm. Liền ngay cả ô tô đều không phải là cái gì vật hi hãn, khắp nơi có thể thấy được. Nơi đó phát đạt trình độ, không phải thường xa thành có thể so sánh được. Viễn siêu đám người ngẫm lại. Chương 394. Bóng người đông đảo. Chương 394. Bóng người đông đảo. 1-2. Sáng sớm. Hạc Sương làm ướp Tô thần ống quần, hắn lúc này đi tại Tô gia thôn đất đai dòng họ. Trên đường đi, đi qua đứa ở nhau nhau hướng phía Tô thần chào hỏi, trong lời nói không thiếu cung kính chi ý tại những này đứa ở trong lòng, Tô thần chính là bọn hắn trời. Mà Tô thần thì là mỉm cười đáp lại. Không bao lâu, Tô thần đi tới đứa ở nhóm ở lại khu vực, nơi đây đã tạo thành một cái chân chính thị trấn. Thị trấn thượng nhân ảnh thức tha, tiếng giao hàng không dứt với mà thôi. Lúc này chính là chợ sáng. Thị trấn bên trên tràn đầy khói lửa. Không bao lâu, Tô thần đi tới Bạch Quý Sơn trước cửa. Hiện tại hắn đã là Tô gia thôn trung tầng, dưới tay người quản lý 3-4 ngàn cái đứa ở, phụ trách Tô gia thôn một lớn sạp hàng chuyện. Hắn tiền công cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại một tháng có thể lĩnh hơn 100 khối đồng bạc. Lúc sáng sớm, Bạch Quý Sơn đang ngồi ở trong sân uống sớm cháo. Nhìn thấy Tô thần thanh âm sau, Bạch Quý Sơn cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng người lên, hướng phía Tô thần chào hỏi: "Tô tộc trưởng." Đối với Tô thần, Bạch Quý Sơn gọi là một cái cung kính, hận không thể cho Tô thần quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu. Năm đó bọn hắn một nhà sống đầu đường xó chợ, bốn phía lẻn lút, cuối cùng đi tới Tô gia thôn. Nếu không phải Tô thần thu lưu, bọn hắn một nhà người đã sớm chết đói. Hiện tại không chỉ có công việc ổn định, mà lại cũng có phòng ở, tại cái này lớn như vậy lưu dân khu, hy vọng của hắn cực cao. "Ngồi đi, không cần như thế khách khí." Tô thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Thế nào? Ánh sáng các ngươi ăn, không cho ta cầm một bộ bát đũa." Tô thần vừa cười vừa nói: có. Bạch Quý Sơn bận bịu để cho người ta đi lấy bát đũa. Nếu là bình thường người quen, hắn đã sớm mở miệng lưu đối phương ăn cơm. Nhưng là Tô thần, Bạch Quý Sơn lại lo lắng nhà mình cơm rau dừa chiêu đại không tốt Tô thần. Thế là không có ý tốt mở miệng. Chỉ là không nghĩ tới, Tô thần thế mà chủ động yêu cầu, cái này khiến Bạch Quý Sơn trong lòng kích động và phần. "Tô tộc trưởng, cơm rau dưa, ngài chớ trách." Bạch Quý Sơn hanh vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, cái này có cái gì tốt trách móc? Ngày bình thường mọi người ăn không đều là cơm rau dưa." Tô thần cười khoát tay, ra hiệu Bạch Quý Sơn không cần quá khách khí. Hắn dùng đồ ăn sáng là cháo, cộng thêm một điểm nhỏ đồ ăn, đây là trong thành truyền đến thói quen. Liền ngay cả dùng bát đều là tinh xảo bát sứ, mà không phải loại kia đất phó nướng ra chén sảnh. Người bình thường nào có cái này đãi ngộ, bình thường là sáng sớm liền đi trong đất, làm đến chừng 10 giờ sáng, trở về ăn bữa cơm. Chừng 3 giờ chiều lại ăn một trận. Một ngày hai bữa cơm. Chỉ có những người có tiền kia nhà mới duy trì ăn đồ ăn sáng thói quen. Tô tộc trưởng, có chuyện ta muốn cùng ngài nói một chút, trưng cầu một phen ý kiến của ngài. Bạch Quý Sơn do dự một lát sau nói, lao bà của ta cũng mang thai, sắp lâm buồn, về sau sinh sôi nảy nở, ta định đem phòng ở mở rộng một chút. Nhưng chung quanh nơi này phòng ở đều có người. Ta nghĩ lại mua một chỗ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nơi này đặt ở tạm thời còn không thuộc về những này đứa ở nhóm. Chờ bọn hắn cho Tô ra làm đủ 10 năm sau, bộ phòng này mới chính thức thuộc về bọn hắn. Không hề nghi ngờ, làm sớm nhất vào ở nơi này đứa ở, bất luận là hoàn cảnh vẫn là chung quanh vị trí, đều là tốt nhất. Bạch Quý Sơn nghĩ mở rộng nhà của mình, một phương diện cần Tô ra bên kia đồng ý, một phương diện khác cũng cần thăm dò một chút Tô ra phản ứng. Hắn bất quá là một cái làm việc, hiện tại như thế cao điệu, một chút người hữu tâm sợ rằng sẽ nhớ thương, tại Tô ra trưởng bối trước mặt nói hắn nói xấu. Cho nên cho dù như thế có tiền, Bạch Quý Sơn ngay cả tên nha hoàn hạ nhân đều không có mời qua. Việc này không cần thu thập ý kiến của ta, ngươi buông tay đi làm đi. Tô Thần cười vỗ vỗ Trăm Quý Sơn bả vai, ta trước đó nói qua, người cùng chúng ta Tô ra là quan hệ hợp tác, ngươi thay chúng ta làm việc, chúng ta trả cho ngươi tiền công. Chỉ cần ngươi có thể đảm phép, không muốn khai thác uy bức lợi dụng phương thức, liền có thể. Mặt khác, viện tử lớn cũng nên chiêu mấy cái làm việc hạ nhân. Nghe vậy, Bạch Quý Sơn vội vàng nói, "Tô tộc trưởng, ta chính là ngài hạ nhân, giúp ngài làm việc. Ta sao dám lại tìm hạ nhân?" Bạch Quý Sơn lắc đầu liên tục. Tô Thần chính là núi rửa của hắn, hắn cũng không thể cản cự. "Không sao, ta nói qua, chúng ta là thuê quan hệ, không cần tự hạ thân phận." Tô Thần nói. Bạch Quý Sơn chính là những cái kia đứa ở cọc tiêu, nhường những cái kia đứa ở nhóm biết, chỉ cần tại Tô ra làm rất tốt, chắc chắn sẽ có hôn suất đầu cơ hội. Có lên cao thông đạo, những này đứa ở nhóm lúc làm việc cũng biết càng cố gắng. Bạch Quý Sơn hôm nay chưa thường sẽ không trở thành bọn hắn ngày mai. Bạch Quý Sơn người một nhà đều tại cho Tô ra làm việc, muội muội của hắn bị điều động đến Cố Đô phân đi bên kia. Mỗi tháng cũng có mấy chục khối đồng bạc tiền công. Bạch Quý Sơn lão bà cũng tại Tô ra làm việc, chẳng qua là gần nhất trong khoảng thời gian này mang thai, cho nên tạm thời về nhà trước sinh con đợi nàng hài tử sinh xong, sẽ còn trở lại Tô Thần biệt viện bên trong làm việc. Bọn hắn một nhà người một năm nói ít có thể dãy 2-3 ngàn khối đồng bạc, số tiền này đủ để cho bọn hắn mua mấy chục mẫu đất, an an ổn ổn làm cái địa chủ lão gia. Chỉ là Bạch Quý Sơn cũng không có nghĩ như vậy qua. Hắn chỉ muốn đi theo Tô Thần bên người, thành thành thật thật vì Tô ra làm việc. Đợi lát nữa theo giúp ta cùng đi đi thôi. Tô Thần uống xong cháo, đứng dậy nói. Được rồi, Tô tộc trưởng. Bạch Quý Sơn liền vội vàng đứng lên. Phu nhân của hắn nâng cao bụng lớn, bắt đầu thu thập bát đũa. Thấy cảnh này, Tô Thần hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Người của Bạch gia đều đang bận rộn, bình thường cũng không ai chiếu cố hắn. Bạch Quý Sơn còn không có ý tứ nha hoàn, lo lắng người của Tô gia sinh khí. Quay lại mời mấy người đi. Lần nữa dặn dò một câu sau, Tô Thần cùng Bạch Quý Sơn cùng nhau ra viện tử. Hai người dạo bước tại đầu đường, Bạch Quý Sơn hướng Tô Thần báo cáo đứa ở khu tình huống bên này, trước đó có người tìm ta thương lượng, nói là cho cái trấn này lấy cái tên, ta lúc đầu muốn tìm lão tộc trưởng thương thảo một phen, hiện tại Tô tộc trưởng ngươi trở về, trực tiếp hỏi ngài cũng có thể. Liên gọi Thanh Thủy trấn mới đi. Tô Thần trước mắt con sông này tên là Tô gia sông, xuống chút nữa du lịch thì đổi tên là Thanh Thủy sông. Được, liền gọi cái tên này. Bạch Quý Sơn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cơ hồ đã thành cái trấn này trưởng trấn. Nói tiếp nói thị trấn tình huống đi. Tô Thần nói, thị trấn bên này đã có gần 6000 bộ phòng ở, chúng ta nhiều chiêu mộ rất nhiều người, hiện tại bình quân một tháng có thể xây 1000 bộ tà hữu. Bạch Quý Sơn nói, kiến tạo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là chúng ta đứa ở mời chào tốc độ càng nhanh. Hiện tại đã nhanh 2 vạn cái đứa ở. Về sau còn phải tiếp tục gia tăng. Theo Tô gia thôn không ngừng quyết trương, Tô gia thôn hiện tại phạm vi thế lực càng ngày càng rộng. Cứ dựa theo cái tốc độ này tới đi, đứa ở làm việc tình huống ra sao? Tô Thần hỏi, đại bộ phận làm việc cũng không tệ lắm, cũng có một chút kéo dài công việc, chúng ta biết tiến hành sa thải xử lý. Chương 395. Tô gia sẽ hưng thịnh. Chương 395. Tô gia sẽ hưng thịnh, 1-2. Có ít người liền thích ngồi ăn rồi chờ chết, đối diện với mấy cái này người, cho bọn hắn lại nhiều hậu đãi đãi ngộ, bọn hắn cũng không biết tiến tới. Loại người này, Tô gia cũng sẽ không nương tay. Trước mắt Tô gia đã tạo thành một bộ nghiêm khắc cơ chế, dùng để đánh giá những này đứa ở nhóm. Hợp cách nói tiếp tục tại Tô gia làm việc, không hợp cách nói cùng ngày liền tiến hành sa thải xử lý. Có thể làm được một bước này, Tô gia đã tính thật tốt. Trung quanh có chút địa chủ, nếu như người phía dưới không hảo hảo làm việc, nhẹ thì khấu trừ tháng này tiền công, nặng thì roi ra rút một trận. So sánh với, Tô Thần coi như khai sáng. Hai người đi tại đồng ruộng ở giữa. Cuối thu thời tiết, lá rụng nhau nhau. Vì phơi nắng lương thực, còn đặc biệt làm ra mấy cái chiếm diện tích cực lớn cây lúa trận, cây lúa mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Trong khoảng thời gian này Tô Thần ăn chính là Tô gia mới phơi nắng ra cây lúa, hương vị quả thật không tệ. Tiểu Thần, nơi xa hiện ra lão tộc trưởng thân ảnh, đang tại tranh cãi hăng hắc. Tô Thần bước nhanh đi tới lão tộc trưởng bên người. Hôm qua trở về a? Lão tộc trưởng nói. Hôm qua cái buổi chiều trở về. Tô Thần trả lời. Lão tộc trưởng tinh thần sáng láng, trên mặt hồng quang, trên tay chống quả trượng, càng giống là ý nghĩa tượng trưng bên trên. Bước chân hắn vững vàng, mảy may nhìn không ra năm nay đã hơn 70 tuổi. Hệ thống gia chỉ dưới, Tô gia thôn nhân tuổi thọ cũng tăng lên không ít. Lão tộc trưởng càng già càng dẻo dai. Ngay mùa thu hoạch đã hoàn thành, lập tức đến mùa đông. Lão tộc trưởng nói, qua mùa đông đồ vật đến sớm chuẩn bị tốt. Còn có lưu dân khu bên kia cũng phải nghĩ biện pháp an trí một chút. Năm ngoái thời điểm xây dựng một bộ phận đê, năm nay mùa đông, ta ý nghĩ là vương vức đất đai dòng họ, đem trên núi những cái kia phá địa nghỉ ngơi, dựng lên ruộng bậc thang. Cái này công trình lượng cũng không nhỏ. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, có thể từ lưu dân khu bên kia lại thu nạp một chút làm thuê ngắn hạn, để bọn hắn nghĩ biện pháp vượt qua mùa đông này đi. Từ xưa đến nay, mùa đông vĩnh viễn là người chết nhiều nhất một cái mùa. Không biết có bao nhiêu người đều không chịu nổi. Còn như tu kiến ruộng bậc thang, Tô Thần ý nghĩ là trả lời 5 vạn khối đồng bạc dùng để làm chuyện này. Tại trên sườn núi tu kiến lớn diện tích ruộng bậc thang, một phương diện có thể phòng ngừa khí hậu đất lở, một phương diện khác cũng có thể ở trên vùng núi trồng hạt thóc. Cứ như vậy, sang năm sản lượng biết càng nhiều. Cùng đại tộc lão một đoàn người cho tới giữa trưa, Tô Thần mới trở lại mình biệt lạc. Lúc xế chiều, cùng Doãn Tân Nguyệt cùng đi đồ cổ đi một chuyến. Lần này đi Vân Đỉnh Thiên Cung đạt được những cái kia bảo hàng toàn bộ đều đưa vào đồ cổ làm được trong kho hàng. Ngày mai thời điểm liền có thể lấy ra bán. Hiện tại đồ cổ làm được sinh ý hoàn toàn khôi phục bình thường, không có đoạn thời gian trước như vậy của dã. Tại đồ cổ đi bên này, Tô Thần còn đụng phải Trương Phó Quan. Hắn là thay thế Phật gia tới lấy tháng trước chia hoa hồng. Bất luận là đồ cổ đi hoặc là đấu giá hội, đều có Phật gia ba thành lợi, đây là trước đó liền quyết định. Có đoạn thời gian không có liền gặp được Tô gia, Phật gia tưởng niệm cực kỳ, hai ngày trước còn nói đợi ngài trở về, mời ngài tới cửa uống mấy chén trà. Trương Phó Quan vừa cười vừa nói, còn xin Trương Phó Quan chuyển cáo Phật gia, ít ngày nữa ta liền đi quay dậy. Tô Thần chắp tay, liền thế quyết định. Lấy đồng bạc về sau, Trương Phó Quan liền rời đi đồ cổ đi. Vị này Trương Phó Quan làm người vẫn là rất không tệ, mỗi lần nhìn thấy đều nho nhã lễ độ, làm việc cũng rất có quy củ. Doãn Tân Nguyệt nói, ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, người này ngược lại là có thể tin tưởng. Hắn kỳ thật cùng tiểu ca là cùng một tộc người. Tô Thần nói, cái gì? Phật gia cái này Trương cùng tiểu ca cái kia Trương là một cái Trương. Doãn Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, chuyện này nàng cũng không rõ ràng, cho nên ta một mực không để cho hai người bọn họ gặp mặt. Tô Thần nói, huyết mạch của bọn hắn đặc thù, nếu như hai người gặp mặt, có thể cảm thụ được. Trước mắt vẫn là để tiểu ca hảo hảo tại Tô gia thu lợi, đừng cho hắn tiếp xúc quá nhiều đồ vật. Tiểu ca ký ức còn không có hoàn toàn hồi phục. Trương gia tình huống, tiểu ca mình chỉ sợ đều không rõ ràng. Mà lại Trương Phó Quan hiện tại là Phật gia người, đối Phật gia tôn sùng đầy đủ. Dù là Phật gia là Trương gia ngoại tộc người, Trương Phó Quan mới thật sự là Trương gia tộc người, Trương Phó Quan vẫn không có xem nhẹ Phật gia ý tứ, một mực đi theo Phật gia bên người. Cho dù là Phật gia sau khi chết, Trương Phó Quan cũng một mực quán triệt Phật gia mệnh lệnh. Trở về sáng sớm ngày thứ 2 đầu tháng 11, Tô gia đại tế. Sớm tại tất cả tộc nhân đến tổ từ trước đó, Tô Thần đã chuẩn bị xong. Hắn đem một thanh cổ pháp quốc cột lên tơ hờ mang, đặt ở tổ từ bài vị trước, cùng nhau tiếp nhận hương hỏa cung phụng. Cái này quốc nhìn qua có chút rách tung toé, nhưng là Tô Thần chưa hề khinh thường qua. Làm xong những sự tình này sau, Tô Thần lại sai người mang tới lục xúc làm tế phẩm, đây là Tô gia ít có đại tế. Không bao lâu, Tô gia thôn tộc nhân lục tục bước vào Tô gia tổ tử. Theo Tô Thần trong miệng đọc lấy phức tạp tế tự dùng từ, những này các tộc nhân thành kính lắng nghe. Một chút, Tô Thần hét lớn một tiếng, "Chú trọng." Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, các tộc nhân nhao nhao hướng phía tổ tử bài vị dập đầu dâng hương đồng thời, Tô Thần mở ra hệ thống bảng. Tại trấn tộc bảo vật cái này một cột trấn tộc bảo vật, quy tỷ đang có hiệu lực, đất hai dòng họ sản xuất gia tăng 300% có tỷ lệ thu hoạch được cao phẩm cấp thiên tài địa bảo, nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng tính. Đang có hiệu lực, đất hai dòng họ ích lợi 200% chiếu thiên địa lễ nghĩa liêm sỉ 4 triệu, gia tộc truyền thừa có thứ tự, chấn thi trừ tà, gia tộc nhân thể chất một lần, bắt trọng bảo hàm, đang có hiệu lực, Phật quang phổ chiếu, khắc chế âm tà, các loại bảo dương mở ra cao phẩm cấp. Ban thưởng, xác suất gia tăng 10%, huyết mạch tăng thêm 10. Thần nông quốc, đang có hiệu lực, đất hai dòng họ sản xuất 200% có 90% tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc tử khí đông lai, lực ngưng tụ 300. Thần nông quốc đã bắt đầu có hiệu lực. Tô Thần mơ hồ trong đó tựa như thấy được một sợi khói mù màu vàng từ thần nông quốc phía trên sông ra, cùng tổ từ thanh khí hội tụ vào một chỗ, bao phủ tại Tô gia thôn trên không. Toàn bộ Tô gia nhiều cái này một tia hoàng khí, có vẻ hơi cao quý không tả nổi. Thần nông quốc cùng nhân hoàng đỉnh cùng nhân hoàng kỳ, nhân hoàng kiếm sinh ra khí thể đan vào một chỗ, tổ từ càng phát uy nghiêm lên, phản phất thực sự trở thành Tô gia thánh địa. Chỉ là tới gần tổ từ, cũng làm người ta trong lòng linh hồn chấn động. Không lâu sau, tế tự kết thúc, các tộc nhân lục tục đi ra tổ từ. Bọn hắn mỗi lần tới, đều như là triều thánh. Tế tự kết thúc về sau, tâm linh đạt được thỏa mãn cực lớn. Đây là những vật khác mang không đến. Tô gia sẽ hưng thịnh, chương 396. Thần bí đối tượng. Chương 396, thần bí đối tượng, 1-2. Lúc xế chiều, ở xa Cố đô thị tứ thúc phát tới một phong địa báo. Cố đô thị bên kia thu một kiện đại đông tây, nghĩ đưa đến Thường Sa thành bên này nhường Tô Thần bọn người giám định. Cái này đại đông tây qua với quan trọng, trong đó liên lụy liên quan rất lớn. Dựa theo tứ thúc ý kiến, tốt nhất là gia tộc bên này điều động một số người đi qua tiếp ứng điện báo ngắn gọn, rất nhiều nội dung đều không có bày ra. Tứ thúc đến cùng thu cái gì đại đông tây, Tô Thần cũng không rõ ràng. Cùng ngày, Tô Thần liền bắt đầu triệu tập đội ngũ. Nhường Tô Hổ cùng Tô Thiên hai người dẫn đội, mang tới hơn 20 vị hộ vệ đội người, bọn hắn ngồi xe lửa đi đến Cố Đô thị. Trước khi đi, Tô Thần cẩn thận căn dặn bọn hắn, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là gặp được đột phát tình huống, lấy an toàn của mình làm chủ, đồ cổ mất liền mất, người nếu là không có liền thế tổn thất quá lớn. Cái này một nhóm tiến về Cố Đô thị người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là Tô Thần người tín nhiệm nhất ánh sáng bồi dưỡng những người này, liền hao tốn Tô gia không ít tiền. Mỗi ngày huấn luyện, tiền lương chi tiêu cùng đủ loại trang bị, đều hao phí Tô gia số lượng lớn tâm huyết. Những người này đi tới đi lui đại khái cần 4-5 ngày thời gian, Tô Thần cũng chỉ có thể yên lặng chờ. Phòng đấu giá. Một vòng mới đấu giá hội bắt đầu tổ chức. Cuộc bán đấu giá này Tô Thần chút xuống rất nhiều tâm huyết, mục đích thì là vì đền bù bên trên một trận đấu giá hội đưa tới phong ba. Cũng may đại bộ phận gia tộc đều rất cho mặt mũi, chung quanh mấy tỉnh đại gia tộc tộc trưởng đích thân tới Thường Sa thành, nâng phòng đấu giá sinh ý làm chủ nhà, Tô Thần tại nhà ga nên đón những gia tộc này đương quyền nhân vật. Tô tộc trưởng, một vị gia tộc gia chủ từ nhà ga đi ra, bên người còn đi theo mấy vị tùy tùng. Trần gia chủ, ban thưởng chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tô Thần chắp tay tạ lỗi. Nếu không phải hóa giải lần trước nguy cơ, chỉ sợ Tô gia phòng đấu giá sinh ý muốn rất xuống ngàn trượng. Tô tộc trưởng nói gì vậy, lần trước chiêu đãi đã thật tốt. Trần gia gia chủ cười nói, lần này Tô tộc trưởng tự mình nên đón, ngược lại để ta có chút sợ hãi. Tô gia thực lực bọn hắn là được chứng kiến. Lần trước đối Tô gia dội nước bẩn gia tộc kia, đã toàn bộ hủy diệt. Tô gia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Núp trong bóng tối một cỗ lực lượng đủ để tùy tiện hủy diệt một cái gia tộc. Cho nên đối với Tô Thần, Trần gia chủ vẫn là rất cung kính, muốn cùng Tô gia giao hảo. Mời. Tô Thần dựng lên một cái dấu tay xin mời, mời Trần gia gia chủ lên xe. Không bao lâu, lại có một vị gia tộc trưởng đến. Tô Thần một mực tại nhà ga nên đón những gia tộc này gia chủ đến lúc đêm khuya, hôm nay lục tục ngoe ngoe tới hơn 20 vị gia tộc người, có chút là gia chủ đích thân tới, có chút là gia chủ ý thác trong gia tộc nhân vật trọng yếu ra sân. Tô Thần cũng cho những người này đem đối ứng lễ ngộ. Hôm sau thời điểm, đấu giá hội bình thường bắt đầu. Những gia tộc này nhân vật trọng yếu nhau nhau ra giá, đem Tô Thần lần này đi Vân Đỉnh Thiên Cung mang tới bảo vật toàn bộ đấu giá ra ngoài. Cuộc bán đấu giá này hết thảy bán đấu giá ra gần 30 vạn đồng bạc. Thu nhập không ít. Tô Thần mở ra hệ thống bảng tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác 19 tuổi, 19950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức 47 người. Người ngoài biên chế thành viên: Hắc Bối Lao Lục, Trá Cô Tiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đường, Trương Hồ Lô, Mã Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trương Khởi Linh gia tộc tài sản, đất đai dòng họ 30.000 mẫu, đồng bạc 1356.909 khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tường vân. Gia tộc kiến trúc, chân tộc tượng đá, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ sản xuất 200% có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hương thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% mỗi gia tăng một gia tộc người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300% gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài, gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50%, chấn tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, kỳ lân huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30% tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, thương pháp tông sư, đang có hiệu lực, cách đấu tông sư, đang có hiệu lực, thủy tiêu lục nghệ, đang có hiệu lực, táng kinh truyền thừa, đang có hiệu lực, tâm ý lục hợp quyền, đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vật, quy tỷ, đang có hiệu lực, đất đai dòng họ sản xuất gia tăng 300% có tỷ lệ thu hoạch được cao phẩm cấp thiên tài địa bảo, nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng tính, bắt trọng bảo hàm thần nông quốc vinh quang nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò hoàng bì từ mộ phần, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng vinh quang bảo dương một cái. Mắt thấy, Tô gia thôn tài trong kho đồng bạc chạy 150 vạn đi. Như thế nhiều đồng bạc đặt ở tộc trong kho, quả thực có chút đáng tiếc đấu giá hội kết thúc vào đêm đó, Tô Thần đem Doãn Tân Nguyệt, Dịch Tiêu còn có A Lăng cô nương đồng loạt gọi vào phòng. Tô Thần nói một lần ý nghĩ của hắn, tộc kho đồng bạc như thế nhiều, một mực đặt vào cũng không phải vấn đề, ta ý nghĩ là đi Ma Đô thị một chuyến, tại Ma Đô thị bên kia mở đồ cổ đi chi nhánh ngân hàng cùng đấu giá hội chi nhánh ngân hàng. Chúng ta Tô gia thôn nắm giữ lấy vận tải đường thủy, có thuyền của mình, vận chuyển những cái kia đồ cổ không chỉ có thể đi đường bộ xe lửa, còn có thể hỏa hoàng vận. Dọc theo dòng sông một đường hướng đông, ra cửa biển chính là Ma Đô thị. Hai địa phương quay về thuận tiện, Ma Đô kẻ có tiền lại nhiều, có thể cường điệu tại Ma Đô thị bên kia phát triển. Nghe vậy, Doãn Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, Ma Đô đích thật là cái địa phương tốt, toàn bộ Cửu Châu chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có kinh thành bên kia có thể cùng Ma Đô thị so sánh với. Phu quân, ta ủng hộ ngươi, vung tay đi làm đi. Theo Doãn Tân Nguyệt tiếng nói rơi xuống, Dịch Tiêu cũng nói theo, mới tới Ma Đô thị bên kia nhân thủ chỉ sợ khan hiếm, ta cùng ngươi đi thôi, cũng có thể đến giúp ngươi một chút. Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, ngươi vừa mang thai, vẫn là trong nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, lần này nhường A Lăng cô nương cùng đi với ta. Doãn Tân Nguyệt muốn dẫn hài tử, Dịch Tiêu muốn dưỡng thai, chỉ có A Lăng cô nương tạm thời có thời gian này. Chương 397, Thanh Đồng Cự Đỉnh. Chương 397, Thanh Đồng Cự Đỉnh, 1-2. Hôm sau, sáng sớm đi Cố Đô thị một đoàn người đều trở về, trên đường cũng không có xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn. Bọn hắn trở về thời điểm, một mực trông giữ cái này một cái 3 mét vuông dương lớn. Trong dương chất đầy cỏ dại, cùng một chút đông. Lần này Tô Thiên bọn người trở về hao tốn giá tiền rất lớn, chuyên môn tìm quan hệ bao hết một cái xe lửa toa xe, vận chuyển cái này đồ vật. Hao tốn cái giá rất lớn, tối thiểu nhất mấy ngàn khối đồng bạc cũng bị mất đợi đến đồ vật đến Tô gia thôn thời điểm, một đám Tô gia thôn các thôn dân đều vây quanh, lại gần xem náo nhiệt. Tô Thần thì là khoát tay, nhường các tộc nhân trước tiên lui ra ngoài. Nếu không nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi tin tức tiết lộ. Làm xong những ngày sau, Tô Thần thận trọng kệ mở giấy cứng. Một đống cỏ dại bao trùm tại món đồ kia phía trên, đem những này phòng ngừa va chạm cỏ dại toàn bộ mở ra về sau, một kiện cổ phát thanh đồng đại đỉnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, đồ đồng thau cũng không hiếm thấy. Tô Thần hai năm này xuống dưới mộ, thấy được không ít thanh đồng bảo vật. Nhưng như thế lớn đỉnh đồng thau quả thực có chút hiếm thấy, có thể nói là trọng bảo. Mà lại làm người ta khiếp sợ nhất chính là cái này đỉnh đồng thau bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, mặc dù là từ dưới mộ móc ra, nhưng là tòa này đỉnh đồng thau phẩm tướng không thể nghi ngờ là thượng thừa. Ngay cả Tô Thần đều có chút kinh ngạc. Cổ nhân có như thế vĩ lực xây dựng lớn như thế đồ đồng tàu, quả thực có chút không. T. Trần Tổng bả đầu hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chỉ sợ là Tây Tuần thời kỳ, hoàng tộc chế tạo đồ đồng tàu, thậm chí là ngay lúc đó Chu Thiên Tử chế tạo. Cũng chỉ có Chu Thiên Tử tự như thế năng lực. Những người khác cho dù là mạnh hơn, cũng vô pháp triệu tập như thế nhiều thợ khéo, càng rèn đúc không ra như thế nhiều thanh đồng. Có thể coi như bảo vật gia truyền. Trá cô tiếu giọng khẳng định nói, toàn này đỉnh đồng tàu nếu như bán, liền thế không đáng. Loại này có thể trấn tộc khí vận, ít nhất giá trị 100,000 đồng bạc. Cái này bán đi sau, muốn lại tìm được một kiện giống nhau như lúc, khó hơn lên trời. Tô gia thôn hiện tại cũng không thiếu tiền, hoàn toàn không cần thiết như thế làm. Kỳ thật tổ từ bên trong dùng để tế tự đỉnh xa so với tòa này thanh đồng đại đỉnh muốn chân quý nhiều. Tô Thần cười nói, Tô gia tổ từ bên trong cất đặt thế nhưng là nhân hoàng đỉnh, nhân hoàng đã từng dùng để tế tự. Cổ đại nhân hoàng địa vị cực cao. Tại trong truyền thuyết thần thoại, nhân hoàng cùng ngọc đế cùng cấp, có được cực mạnh khí vận, tà vật không thể gần thần, cho dù là thần tiên trước mặt nhân hoàng, cũng phải cúi đầu. Sau đó đến Chu Triều, tự xưng là thiên tử, trời hài tử, so trời muốn thấp hạng một. Cho nên có loại ý kiến, Chu Triều bao quát về sau triều đại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa huyết mạch đã không thuần khiết đương nhiên, đây chỉ là trong truyền thuyết thần thoại ý kiến, không thể coi là thật. Cái này thanh đồng cự đỉnh đặt ở Tô gia thôn quả thực có chút lãng phí, không phát huy ra vốn có giá trị. Chiếc đỉnh này liền muốn không để tại Dịch gia thôn đi. Tô Thần suy nghĩ nói, trấn thủ Dịch gia thôn khí vận. Dịch gia thôn trọng yếu giống vậy. Tô Thần còn dự định từ Dịch gia thôn triệu tập một chút người trẻ tuổi tới, tiến vào Tô gia thôn hộ vệ đội. Hai cái thôn bù đắp nhau, còn kém đem đến ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, trong làng lui tới cũng rất tấp nập. Tô Thần còn nghe nói Dịch gia thôn có cái cô nương cùng Tô gia thôn một thằng nhóc nhìn vừa ý, Tô gia thôn cái này chàng trai trẻ tử đã phái người tới cửa cầu hôn, không bao lâu đều biết thành hôn. Hai cái gia tộc hiện tại quan hệ càng phát chặt chẽ. Cũng có thể. Trần Tổng bả đầu nói, dù sao ngươi là tộc trưởng, ngươi nói tính. Bực này trọng bảo rất khó bán đi, tốt nhất là khai thác bán đấu giá phương thức, chỉ là một khi tin tức truyền ra ngoài, ta xem chừng rất nhiều thằng tây con đầm đều biết tâm động, ý nghĩ cách địa mua đi. Lúc này chúng ta Cựu Châu chi địa trọng bảo, bán cho những cái kia thằng tây con đầm có chút không tốt lắm. Nếu là bình thường bảo vật, bán cũng liền bán. Loại này cấp bậc bảo vật, tận lực vẫn là lưu tại Cựu Châu chi địa bên trong đi. Trần Tổng bả đầu ý nghĩ cùng Tô Thần không sai biệt lắm, đối với cực kỳ trọng yếu bảo vật, Tô Thần cũng không muốn nhường hắn lưu lạc đến hải ngoại. Còn không bằng để Dịch Tiêu mang đến Dịch gia thôn. Trấn áp Dịch gia thôn khí vận, nếu như Dịch gia thôn phát triển lớn mạnh, Tô gia thôn cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể nói là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Bảo vật này là thế nào lấy được? Giáng thưởng xong thanh đồng cự đỉnh về sau, Tô Thần nhìn về phía Tô Thiên cùng Tô Hổ. Hai người bọn họ tại Cố Đô gặp qua tứ thúc, hẳn là tán gẫu qua những thứ này. Như vậy cho bảo, Tô Thần ngược lại là muốn biết đến cùng là kia hỏa người ra tay làm ra, cuối cùng nhất thế nào lại lưu truyền đến tứ thúc trong tay. Là một đoàn hỏa, xuống dưới mộ về sau phát hiện trong mộ bảo vật, thế là trực tiếp gọi tới một chút cảm thấy hứng thú người đấu giá tại chỗ. Cuối cùng nhất một vị lão bản đạt được cái này thanh đồng cự đỉnh, sau đó bán cho chúng ta đổ cổ đi. Biết được cái tin tức này sau, tứ thúc liền lập tức liên hệ người, cảm thấy loại này trọng bảo không quá thích hợp đặt ở Cố Đô thị, quá nguy hiểm. Vì mua sắm cái này thanh đồng cự đỉnh, tứ thúc đem chi nhánh ngân hàng bên trong đồng bạc móc rỗng, thậm chí còn cho mượn một bộ phận. Cố Đô thị dù sao không phải Tô gia đại bản doanh, hao tốn trọng kim mua sắm bảo vật, nếu là xảy ra sai sót liền phiền toái. Vận chuyển đến Thường Sa thành mặc dù dường dà, nhưng là có thể cam đoan món bảo vật này an toàn. Đấu giá tại chỗ, loại phương thức này nhưng thật ra vô cùng thú vị. Tô Thần cười nói, hắn xuyên qua trước đó, ngược lại là nghe nói qua loại thủ đoạn này. Chỉ là đều là một chút trộm mộ người sớm liên hệ dễ bán nhà, sau đó đem dưới mộ cơ quan dọn dẹp sạch sẽ về sau, những này người mua hiện trường xuất hàng. Không nghĩ tới cái niên đại này thế mà cũng có loại phương thức này. Nhường tứ thúc nghĩ biện pháp dò nghe vị trí cụ thể. Tô Thần nói, ta hoài nghi trong đó chỉ sợ có thật nhiều khó lường đồ vật, cũng có lẽ còn có rất nhiều thứ không có khám phá ra. Cố Đô thị không hổ là 13 hướng Cố Đô, dưới mặt đất mai táng quá nhiều bảo vật. Sau này ngược lại là có thể tại Cố Đô thị bên kia tăng lớn đầu nhập, thu nhiều một chút đồ cổ, sau đó vận đến Ma Đô thị, đem những cái kia đồ cổ giá cao bán cho một chút thằng tây con đầm. Dù sao những cái kia thằng tây con đầm đều có tiền, mà lại dụng ý khó dò. Dùng bọn hắn đồng bạc đến phát triển lớn mạnh Tô gia, ngược lại là một cái không tệ tuyển hạng. Tốt, ta quay đầu liền cho tứ thúc tóc một phong địa báo. Tô Thiên nhẹ gật đầu. Hai ngày này ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, chúng ta hai ngày nữa đi Ma Đô một chuyến. Tô Thần dặn dò, Ma Đô bên kia khai triển sinh ý, đoán chừng phiền phức không nhỏ, đi đầu chủ bị đi. Muốn tại Ma Đô đứng vững gót chân, độ khó cực lớn. Lúc này Ma Đô 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, ngư long hỗn tạp, nhiều mặt thế lực hội tụ với đây, đừng nói Tô Thần, cho dù là Trương Đại Phật ra đi Ma Đô, đều chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nếu có thể ở Ma Đô chân chính đánh xuống cơ nghiệp, kiếm được tiền cũng là địa phương khác so với không được. Thường Sang ngăn miệng, Cố Đô ngăn miệng tập lại, đoán chừng đều không đủ Ma Đô 1 phần 10. Chương 398, tiến về Ma Đô. Chương 398, tiến về Ma Đô, 1-2. 3 ngày sau, Thường Sa thành nhà ga, Tô Thần lần này không có mang quá nhiều người. Tăng thêm chính hắn, còn có Trần Tổng bà đầu, A Lăng cô đường, Tô Thiên, Tô Hổ cộng thêm Trá cô thiếu, hết thảy khoảng 6 người, ít người dễ làm chuyện. Những người này đều là tinh binh cường tướng. Tô Thiên cùng Tô Hổ đi theo Tô Thần bên người thời gian rất dài, Trần Tổng bà đầu xử lý chuyện có một bộ mình làm việc chuẩn tắc, có thể giúp Tô Thần làm việc. Trá cô thiếu thân thủ không tệ, gặp được phiền toái có thể giúp Tô Thần giải quyết. Tại trước khi đi thời điểm, Trần Tổng bà đầu đột nhiên yêu cầu Á Vân cô nương cũng tham dự vào, hỏi thăm Tô Thần ý tứ đối với Trần Ngọc lâu loại yêu cầu này, Tô Thần cũng không có từ chối. Trần Tổng bà đầu thật vất vả cây vạn tuế ra hoa, cuối cùng có động tâm người, Tô Thần tự nhiên là nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này. Giống như đây, một nhóm 7 người cưới xe lửa đi đến Ma Đô thị. Thường Sa thành là Tô Thần đại bản doanh, hao tốn một khoản tiền, Tô Thần bao hết một cái toa xe. Toa xe cực lớn, bên trong ngay cả chỗ ngủ đều có. Còn có ghế sofa những này thường gặp đồ vật đi Ma Đô thị đại khái một ngày một đêm đường xe, đám người ngồi tại trên xe lửa có thể tâm sự, thưởng thức một phen phong cảnh dọc đường. Chính vào cuối thu thời tiết, dọc đường sơn dã khắp núi hùng biến, có một phen đặc biệt cảnh trí. Trên xe, A Lăng cô nương cùng A Vân ngồi cùng nhau, vông ra chuyện đã qua, ngươi không cần lại quản niệm. Ta biết nghĩ biện pháp thanh trừ trong cơ thể ngươi đàn thuật, để ngươi sẽ không lại bị hạn chế. Về sau ngươi liền thành thật thật đợi tại Tô gia thôn đi. Trần tổng bà đầu làm người không tệ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút. A Lăng cô nương khuyên nhủ. A Vân niên kỷ cũng không nhỏ, trước kia một mực tại vông gia cao áp khống chế dưới, cơ hồ không có bao nhiêu thuộc về mình tư ân tình cảm giác. Từng có lúc, A Lăng cô nương cũng là như thế. Thằng đến quen biết Tô Thần về sau, mới phát hiện sinh hoạt thì ra là thế nhiều màu nhiều sắc. A Lăng cô nương không muốn từ bỏ cuộc sống như vậy, cũng nghĩ nhường muội muội sinh hoạt trở về quỹ đạo. Tỷ tỷ, ta biết ngươi vì tốt cho ta. A Vân nói, cho ta một đoạn thời gian được không? Cho tới nay, ta đều độc lai độc vãng đã quen, vẫn là thích một cái nhân sinh sống. Mà lại, người như ta, cũng không xứng người khác thích. A Vân đem tư thái của mình thả rất thấp. Cho ngươi thêm một đoạn thời gian chậm rãi thích ứng đi. A Lăng vô vô A Vân bả vai, yên tâm đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, ngươi nếu là đối Trần tổng bà đầu không có cái gì cảm giác, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đến lúc đó trực tiếp cùng Trần tổng bà đầu đem lời chọc rõ ràng, Trần tổng bà đầu cũng sẽ không lại dây dưa ngươi. Đến lúc đó ta cùng Tô Thần trò chuyện tiếp một trò chuyện, ngươi có thể lưu tại Tô gia thôn, cũng có thể mình đơn độc ra ngoài đi một chút. Chỉ cần ngươi không trở về Vông gia, cái gì chuyện đều dễ nói. Hiện tại A Vân muốn về Vông gia, bị Vông gia giết chết xác suất rất lớn. Nhưng nếu không có bị Vông gia giết chết, Tô Thần cũng biết lo lắng nàng tiết lộ Tô gia thôn tình huống. Chỉ cần A Vân không tuyển chọn về Vông gia, Tô Thần sẽ không dễ dàng ra tay với nàng, đây mới là A Lăng cô nương lo lắng địa phương. Ta hiểu rõ. A Vân nhẹ gật đầu. Cho chuyện đâu? Trần tổng bà đầu đi tới, bưng một bàn tươi mới hoa quả, đặt ở A Lăng cô nương trước mặt, A Vân gần nhất khí sắc không thể đi. Các ngươi trò chuyện. A Lăng cô nương đúng lúc đứng dậy, đem không gian ngừng lại. Nàng dạo bước đi tới Tô Thần bên người, phát hiện Tô Thần đang tại phân phó Tô Hổ cùng Tô Thiên một số việc. Đến Ma Đô thị về sau, hàng đầu làm chính là cho đồ cổ đi tuyên chỉ, trước đem đồ cổ làm được dàn khung dựng bắt đầu. Còn như phòng đấu giá, tạm thời không cần như thế gấp gáp. Vị trí, tận lực tuyển tại phồn hoa nhất địa phương, đừng sợ dùng tiền. Ma Đô thị Ngư Long hỗn tạp, bang phái săn sát, nổi danh nhất chớ quá với Tam đại bang phái, bọn hắn bang phái lao đại tại Ma Đô thị uy danh hiển hách, khống chế quyền lợi cũng rất lớn. Tạm thời không nên cùng những bang phái này lên xung đột, nhưng nếu là thực sự lên xung đột, cũng không cần sợ phiền phức, cùng lắm thì chúng ta từ Thường Xa thành bên kia điều người tới. Bất quá là một chút lưu manh bang phái thôi, cùng quân chính quy chênh lệch đều rất xa, chớ nói chi là Tô gia thôn hộ vệ đội. Tô Thần thế nhưng là dựa theo lính đặc chủng cấp bậc chế tạo những hộ vệ đội này. Những cái kia lão đại phạm vi thế lực trên cơ bản ngay tại Ma Đô thị, trong đó có vị lão đại đắc tội qua một cái quân phiệt nhi tử, sau đó vào lúc ban đêm liền bị cái kia quân phiệt nhi tử ngăn ở trên giường, trực tiếp kéo đến trong đại lao, kém chút giày vò gần chết. Sau đó vẫn là nhiều mặt thế lực từ đó hòa giải, bỏ ra cái giá rất lớn mới trốn thoát đối với loại này thổ bá vương, tận lực giao hảo. Tô Thần cảm thấy có thể trả giá một chút tài bảo, tới thành lập liên hệ. Nhưng nếu là đối phương công phu sư tử ngoạn, Tô gia cũng không phải dễ chơi. Được rồi, thần ca. Tô Thiên cùng Tô Hổ nhẹ gật đầu. Hai người bọn hắn đến Ma Đô thị về sau, kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là vì đồ cổ đi tuyên chỉ. Dựa theo Tô Thần ý tứ, tại 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phồn hoa nhất địa phương mướn 2-3 tầng cửa hàng. Nếu như có thể mua lại, liền thế không thể tốt hơn. Ma Đô thị địa khẳng định là đáng tiền, càng đến hậu thế càng đáng tiền. Được rồi, hai người các ngươi trước tiên có thể suy nghĩ mớn. Tô Thần khoát khoát tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Thế nào? Tô Thần nhìn về phía A Lăng cô nương, dò hỏi. A Vân tư tưởng ta cảm thấy đã chuyển biến tới đại bộ phận, đối nàng có thể yên tâm. A Lăng cô nương nói, ta cùng nàng nhận biết như thế lâu, biết nàng bản tính. Trước kia tiêu ngạo như cô công chúa nhỏ, mọi thứ nhi đều muốn so với ta một chút. Hiện tại ra như thế lớn biến cố, nàng đã không còn là lúc trước cái kia A Lăng. Ta cảm thấy có thể buông ra đối với hắn hạn chế, không cần lại như thế khắc nghiệt. Tô Thần nhẹ gật đầu, theo lời ngươi nói xử lý đi, trên thực tế trong khoảng thời gian này ta cũng một mực chưa từng hạn chế nàng. Lúc trước phạm sai, đại bộ phận đã tính tại buông ra trên đầu, đối nàng rất hòa khí. Tại Tô Thần ảnh hưởng dưới, Dịch Tiêu đều không có đối A Vân sinh ra quá lớn địch ý, cái này tất cả đều là xem ở A Lăng trên mặt mũi. Tô gia đã làm được mức này, hy vọng đối phương có thể triệt để hối cải. Ta biết, chuyện này phải đa tạ ngươi. A Lăng đứng dậy, hướng phía Tô Thần bái, ta thay A Vân cảm tạ ngươi. Hai người chúng ta cũng không cần như thế khách sáo, còn phân cái gì ngươi ta. Tô Thần kéo A Lăng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống nhẹ nhõm một điểm, tự do một điểm. Tô Thần đối đại A Lăng tình cảm cũng không kém những người khác, nửa phần đều là người trong nhà, không cần đến khách khí như thế. Tô Thần chưa từng nghĩ tới hồi báo, chỉ muốn người một nhà có thể hảo hảo sinh hoạt. Còn như A Vân cô nương, nếu là nàng có thể cùng Trần tổng bà đầu cùng một chỗ, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Bất luận là đối với Tô Thần cũng hoặc là Tô gia thôn tới nói, đều là một kiện đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Chương 399, làm việc quy tắc. Chương 399, làm việc quy tắc, 12. Một ngày một đêm về sau, xe lửa cuối cùng đặt tới Ma Đô thị nhà ga. Lúc này Ma Đô thị đã có thành phố lớn hình thức ban đầu, nhà ga cổng người lui tới. Xe kéo phu đẩy mấy cây số địa đội ngũ chờ đợi khách nhân. Một cỗ cấp cao màu đen ô tô xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ. Trừ cái đó ra, thường thấy nhất chớ quá với có quý tàu điện, hành xử tại biển người ồn ào trên đường cái. Bán báo A, bán báo Á. Đông Bắc Trương đại soái có động tác mới. kinh thành thứ trưởng trong nhà mất trộm, 10 vạn đồng bạc không cánh mà bay. Từng vị hài đồng đi xuyên qua trên đường cái, bọn hắn trong ngực ôm một cái dương, một sợi dây thừng đổ tại trên cổ. Trong dương không chỉ có mới nhất báo chí, còn có một số mốt thuốc lá. Chỉ cần vẫy tay, bọn hắn lập tức liền chạy đến đây. Những hài đồng này niên kỷ lớn một chút 12-13 tuổi, điểm nhỏ có thể 8-9 tuổi khoảng chừng. Lớn hơn chút nữa hài tử có thể lựa chọn làm khổ công, so bán báo kiếm nhiều tiền một chút. Tiểu Hải Nhi, đến một phần báo chí. Tô Thần vẫy vẫy tay. Lập tức 4-5 vị hài tử đều chen chúc tới, muốn cho Tô Thần mua sắm bọn hắn báo chí. Tùy tiện tuyển một vị, cho một khối đồng bạc sau, đối phương tìm cựu rất tiền. Không hổ là Ma Đô, giá hàng hoàn toàn chính xác cao. Muốn một phần báo chí, Tô Thần tùy tiện nhìn mấy lần, cái niên đại này rất nhiều tin tức đều có trễ sau tính, từ phía trên đánh dấu ngày đến xem, có một số việc đều xảy ra 2-3 ngày, báo chí bên trên mới xuất hiện. Chỉ là thú vị là, Tô Thần tại báo chí bên trên phát hiện một cái ô nhỏ tử. Cái này ô nhỏ tử tại phụ bản phía trên, chuyên môn chạy ra một phiến khu vực, tựa như là có thể ở phía trên đánh quảng cáo. Lúc này báo chí là mạnh nhất truyền thông. Nếu có thể ở báo chí bên trên cho đồ cổ đi đánh quảng cáo, ngược lại là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tô Thần nhớ kỹ tòa báo địa chỉ. Đi thôi, trước tìm chỗ ở. Tô Thần nói, đừng sợ dùng tiền, Ma Đô thị giá hàng mặc dù cao, nhưng là lần này chúng ta tới chỗ này chính là đến hưởng thụ. Đồ cổ đi không có mở thành công đều vô sự, trước cảm thụ một phen 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở huy hoàng. Ma Đô thị đã đơn giản thành phố lớn hình thức ban đầu, náo nhiệt trình độ có thể thấy được lốm đốm đừng nói Tô Thần, Trần tổng bà đầu bọn người ra nhà ga sau, đều kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Ma Đô thật sự là quá phồn hoa. Trẻ nhỏ, cho ta một bao thuốc lá. Trần tổng bà đầu mở miệng. Lão bản, bình thường thuốc lá nhưng không thỏa mãn được thân phận của ngài, ta để cử ngài rút xì gà. Hai đồng nói, ta chỗ này xì gà là từ nước ngoài vào miệng. Một bao chỉ cần 15 khối đồng bạc. Hai đồng ngây thơ nhìn về phía Trần tổng bà đầu. Vẫn rất quý. Trần tổng bà đầu cười cười, liền thế cầm một bao xì gà. Chút tiền ấy hắn vẫn có thể xuất ra nổi. Lao ra, ngài muốn hay không cũng mua một bao. Hai đồng này lần nữa nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong ngây thơ vẫn như cũ, mắt lom lom nhìn Tô Thần. Không cần. Tô Thần khoát tay áo. Lao ra, ngài liền mua một bao đi. Hai đồng năn nỉ nói, mẹ ta đã một ngày chưa ăn cơm. Khóe mắt của hắn tràn ra một tia nước mắt. Cút. Tô Thần ôi khiển trách. Nghe được Tô Thần tựa hồ tức giận, đứa bé này mới quay người rời đi. Nơi này là Ma Đô, rất nhiều người đều tại sinh tồn tuyến bên trên dãy rủa, vì cầu cái ấm no, rất nhiều người cái gì chuyện cũng dám làm. Tô Thần nói, đừng nhìn những hải tử này tuổi còn nhỏ, trên thực tế tâm nhãn không có chút nào ít. Ta đoán chừng bọn hắn vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra chúng ta là lần đầu tiên đến Ma Đô, cho nên nghĩ biện pháp hại chúng ta một thanh. Trần tổng bà đầu hơi kinh ngạc, không còn như thế khoa trương a. Ta cảm thấy giá cả còn tốt. Ngươi vừa rồi mua kia hộp xì gà có phải là hay không từ nước ngoài vào miệng tới, còn hai chuyện đâu? Tô Thần cười nói, không tin ngươi nếm một chút. Trần Ngọc Lâu mở ra xì gà thường một ngụm, một giây sau bị hắc có chút khó chịu. Thật đúng là, xem xét chính là hàng giả. Trần tổng bà đầu đem xì gà ném xuống đất, loại này xì gà cấp bậc thật sự là quá thấp. Hắn rút quá cao ngăn xì gà, hoàn toàn không phải cái mùi này. Có câu nói gọi cả đời gian kế, giàu dài lương tâm. Tô Thần nói, tuy nói câu nói này không hoàn toàn đúng, nhưng trên thực tế cũng có đạo lý riêng của nó. Một người bị đói quá độc ác, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm cơm ăn, quản chi là lợi dụng một chút làm cho người khinh thường thủ đoạn. Mà một người có tiền đâu, thì là biết sửa cầu trải đường, lộ ra hắn là cái đại thiện nhân. Trên thực tế vẫn như cũ không phải cái gì đồ tốt. Ma Đô thị tầng dưới chốt quá nhiều người, những người này trưởng kỳ sinh trưởng ở chỗ này, dần dần tạo thành một bộ độc thuộc về bọn hắn pháp tắc sinh tồn. Nói bọn hắn đáng hận không đủ, đáng tiếc cũng không đủ. Quá mức người thiện lương, ở chỗ này là sống không được. Chỉ có tâm ngoan một chút, mới có một chút cơ hội. Không bao lâu, mấy người tìm được một nhà cấp bậc cũng không tệ lắm khách sạn, toàn bộ khách sạn là phảng phất kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Bên trong trang trí hoàn toàn chính xác xa hoa, giá cả cũng rất cảm động đơn độc khách phòng, một gian đại khái cần 20 khối đồng bạc. Tô Thần cùng A Lăng cô nương ở một gian khách phòng, còn lại mỗi người một gian, một ngày cũng cần 120 khối đồng bạc. Tô gia tài đại khí thô, Tô Thần cũng không thiếu chút tiền đấy, lúc này ngay cả mở 3 ngày, rút 360 khối đồng bạc. Phụ trách chiêu đãi Tô Thần nhân viên phục vụ là một vị mặc nước ngoài hầu gái phục thị nữ tử. Trong miệng nàng thỉnh thoảng toát ra hai câu tiếng nước ngoài, hiện lộ rõ ràng quán rượu này cấp cao trang nhã. Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, buồn tiểu điếm mỗi ngày cung cấp 3 bữa cơm, bữa sáng dùng cơm thời gian bình thường tại 7 giờ đến 9 điểm, cơm trưa tại 12 giờ đến 1 giờ rưỡi, bữa tối nói tại 6 điểm đến 7 giờ rưỡi. Nếu là quá rồi thời gian thì không có bất kỳ cái gì bữa ăn phẩm. Mặt khác, trong tiểu điếm có thật nhiều nước ngoài tới quý khách, hy vọng không nên quấy rầy đến những này quý khách. Nếu không, những này quý khách khiếu nại, chúng ta sẽ đem ngài đuổi đi ra, còn như ngài giao tiền phòng, một phần cũng sẽ không lui. Nhân viên phục vụ vẫn là rất bá đạo đối đãi trong nước khách nhân cùng những cái kia thằng Tây con đầm căn bản không phải cùng một cái tiêu chuẩn. Trong nước khách nhân ở trong tiểu điếm nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào, nghiêm cấm mang theo sủng vật. Còn như những cái kia thằng Tây con đầm thì là hoàn toàn không ở trong đám này. Mấy cái thằng Tây con đầm uống nhiều rượu, tại trong hành lang lớn tiếng ồn ào, ca hát. Vị này nhân viên phục vụ còn đặc biệt đi lên trước, thấp giọng hướng thằng Tây con đầm hỏi thăm, phải chăng muốn cung cấp trợ giúp. Còn như Tô Thần thì là bị phơi tại nơi này. Nhân viên phục vụ đầy nhiệt tình đem mấy cái thằng Tây con đầm đưa về gian phòng sau, mới đi đến Tô Thần đám người trước mặt. Đối đãi thằng Tây con đầm như thế khách khí, chiêu đãi như thế chú đáo. Trần tổng bà đầu có chút không vui, ngược lại là đối đãi với chúng ta người một nhà, nghiêm khắc trách móc nặng nề, không ngừng dùng quy củ hạn chế. Đây chính là các ngươi khách sạn làm việc quy tắc. Thật sự là cái này, nhân viên phục vụ nhìn dưới người đồ ăn đĩa, để cho người ta cảm thấy phiền chán. Không chỉ có là Trần tổng bà đầu, những người khác là như thế cảm giác.